Hoa Tiên Tử trúng xương độc của Độc Giác Quỷ Vương, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi chiến trường, trong lòng thầm hận không thôi, nàng chọn tu tiên, sáng lập ra Cửu Tiêu Chỉ Pháp lại chỉ là sơ cấp. Nàng xuất quan trước Thiên Hạ Nhất Thủ và Yến Cuồng Đồ một giờ, làm đúng đạo lý Thiên Hạ Thủ vi cường, nhanh chân tới Động Thủy Tạng khiêu chiến Độc Giác Quỷ Vương, thế nhưng do pháp thuật chỉ ở sơ cấp nên tuy có thể phá phòng ngự nhưng sát thương rất thấp, đánh hơn nửa giờ mới làm rớt của bột hơn 9000 máu, phải biết rằng Độc Giác Quỷ Vương có chừng 10 vạn điểm sinh mệnh. Cũng may nàng khai khiếu chọn đạo xong đã có tiên thiên tiên khí hộ thể, tiến thoái tự nhiên, trong lúc nhất thời Độc Giác Quỷ Vương cũng không thể tổn thương tính mạng của nàng. Chỉ là TH. Kỵ tiểu báo của nàng lại không có may mắn như vậy, bị đám tiểu yêu vây chết. Một tấm thú vương thiết bài trị mấy vạn cứ thế theo thi thể tiểu báo chìm dần vào lòng đất. Tiên tử, thương thế ra sao? Có muốn anh tới giúp em kiểm tra một chút không? Đồng dạng làm khán giả còn có đại nhiệt. Hắn tiến đến bên cạnh Hoa Tiên Tử, quan tâm hỏi. Lần này Hoa Tiên Tử cũng không có hòa nhã như lúc mới gặp, lạnh lùng nói. Anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Đại nhiệt cười hát hát nói. Anh đây mở miệng không phải là càng chứng minh mình không câm sao. Hoa Tiên Tử không có tâm trạng cùng hắn đùa giỡn, nghiêm mặt không tiếp lời. Hài hước cũng phải có đối thủ, Đại nhiệt cảm thấy không thú vị, lại quay ra xem Yến Cuồng Đồ đại phát thần uy. Lúc này, cuộc chiến đã sắp có kết quả. Độc Giác Quỷ Vương căn bản không thể phá nhiếp thân quang trên người Thiên Hạ Nhất Thủ cùng Yến Cuồng Đồ. Vòng sáng này tương tự như vòng khí của người tu tiên như Hoa Tiên Tử, người chơi tự động sở hữu sau khi khai khiếu chọn đạo, cùng người chơi tương thông tâm ý, từng thời từng khắc hộ chủ, cũng có thể sử dụng ngộ tính để tu luyện tăng cấp. Không có vòng sáng hay vòng khí hộ thể chính là nguyên nhân Đại Nhiệt không chịu nổi một kích. Trường Ác Pháp Ấn cùng Cuồng Phật Pháp Ấn thay nhau chăm sóc Độc Giác Quỷ Vương, mỗi đòn đều đoạt đi một lượng HP rất khả quan, khiến Quỷ Vương cũng hoảng hốt, vung đao quét ngang giãn khoảng cách rồi thi triển bản lĩnh cơi mây đập gió, muốn bỏ chạy. Hai người Yến Cuồng Đồ há lại để nó chạy trốn, đồng loạt hét lớn, cắn đầu ngón tay trích ra một giọt máu, uy lực pháp ấn lập tức đề cao gấp đôi, phóng ra đã mơ hồ hình thành hình dáng hai bàn tay, vỗ lên ngực Độc Giác Quỷ Vương. Con bột tức thì kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, đi đời nhà ma, len ken tuôn ra bốn kiện pháp bảo rơi trên mặt đất sẽ có hào quang tỏa ra, hơn nữa có điểm đặc biệt là người nào cũng có thể nhặt, không quản người giết quái là ai. Thiên Hạ Nhất Thủ cùng Yến Cuồng Đồ theo bản năng lập tức chạy về chỗ pháp bảo rớt, sau đó lại không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn nhau cười. Yến Cuồng Đồ cười nói. Bốn kiện pháp bảo, vừa vặn chúng ta có bốn người, người có mặt là có phần, không bằng mỗi người lấy một món đi, tất cả cùng vui. Nhìn bốn kiện pháp bảo này phát ra hào quang ảm đạm cũng đoán được chẳng qua là mấy món pháp bảo cấp thấp, không bằng thuận nước dong thuyền, Thiên Hạ Nhất Thủ cũng không hẹn hỏi, nói. Như thế là tốt nhất. Chúng ta cứ theo sức lao động mà quyết định thứ tự lựa chọn đi, Yến huynh đệ, mời cậu chọn trước. Tiêu diệt Độc Giác Quỷ Vương, hắn lấy được 556 điểm ngộ tính mà Độc Giác Quỷ Vương ít nhất có 2000 điểm ngộ tính, nói cách khác, phần lớn đều là Yến Cuồng Đồ lấy được, Thiên Hạ Nhất Thủ chấp nhận thua cược, có vẻ rất đại độ. Yến Cuồng Đồ cũng không khách khí, đi lên trước chọn chiếc áo choàng màu đen có tên là Quỷ Vương Phi Phong, thuộc loại pháp bảo phổ thông, khoác ở trên người có thể triệu hồi ra một đám mây đen cản trước thân như lá chắn. Thiên Hạ Nhất Thủ chọn một món tên là Quỷ Vương Hào Giác, chiếc kèn của Quỷ Vương, có thể thổi ra một loại âm thanh quái dị làm đối thủ choáng váng vài giây. Lượt thứ ba đến phiên Hoa Tiên Tử, nàng chọn một cái dây lưng có tên là Quỷ Vương Chủ Đái. Món cuối cùng đương nhiên thuộc về Đại Nhiệt, thế nhưng cả xem hắn cũng không cần, ném cho Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ biết hồn phách của Đại Nhiệt đã hoàn toàn biến mất, cho dù cầm pháp bảo cũng không thể dùng, ngược lại còn làm thương tâm nên cầm giúp hắn. Đương nhiên, mọi người chọn xong cả E giờ. Thứ hàng chót gần như là đồ bỏ đi. Chúc mừng đội ngũ Yến Cuồng Đồ đã diệt được bột Độc Giác Quỷ Vương. Hệ thống phát lên ba lượt thông báo to rõ trên kênh khu vực. Yến Cuồng Đồ nhíu mày, nói. Kế tiếp, khả thi nhất là chúng ta cùng đi giết Bạch Cốt Tinh, hợp lực ba người hẳn là không có vấn đề. Chuyện quá khứ đã qua, tự mình phải tìm cách chuẩn bị tương lai. Hoa Tiên Tử mau chóng hồi phục vẻ kiều mị, cười duyên nói. Đáng tiếc hồ ly kia còn không có đi ra, nếu không chúng ta càng thoải mái. Nàng tiếp tục sử dụng cái tên Đại Nhiệt đặt cho cô gái cưới mãnh hổ, còn hướng hắn nháy mắt tà lưa một cái. Có điều Đại Nhiệt đang ngửa đầu xem mặt trời, không phát hiện. Thiên Hạ Nhất Thủ lộ vẻ trầm tư, chậm rãi nói. Việc này có chút lạ, tôi khá rõ cô ấy, mặc kệ là làm chuyện gì cô ấy tuyệt đối sẽ không kém người khác. Yến Cuồng Đồ cười nói. Ý của Nhất Thủ huynh là cô ấy đã sớm xuất quan hả, vậy sao không đến giết Độc Giác Quỷ Vương? Đại Nhiệt chen lời nói. Có lẽ cô ta sợ Độc Giác Quỷ Vương có nhiều người đánh. Hoặc là chê ngộ tính của nó ít, vì thế một mình đi giết Bạch Cốt Tinh rồi. Thiên Hạ Nhất Thủ biến sắc, quát to. Chỉ sợ là như vậy, đi nhanh lên. Lời vừa dứt, hắn đã cưỡi gió mà đi. Đại Nhiệt sợ run lên, chẳng lẽ miệng mình lại linh như thế, thân thể chợt nhẹ bẫng, đã bị Yến Cuồng đồ xách lên bay đi. Yến đại ca, mau lên, em còn phải đi làm nhân vật chính. Yến Cuồng đồ buồn cười nói. Chú ăn đau khổ một lần còn chưa sợ sao? Đại Nhiệt cười hắc hắc. Dù thế nào em cũng phải làm nhân vật chính. Khi hắn nói những lời này, bướng bỉnh giống như một đứa trẻ. Năm ó ó năm. Quy 2 chương 11, nhân vật chính là thế nào luyện thành? Yến Cuồng đồ vượt qua thiên hạ nhất thủ, tò mò hỏi. Nhất thủ huynh, anh cùng cô gái mang mặt nạ hồ ly kia rất quen thuộc sao? Thiên hạ nhất thủ lắc đầu nói. Không có, tôi chưa từng gặp qua cô ấy.
Sợ.
Vậy sao lúc này anh nói như rất hiểu cô ta? Yến Cuồng đồ trợn trắng mắt hỏi. Thiên hạ nhất thủ nói. Cậu biết Long Thị gia tộc chứ?
Biết, đoàn thể giàu nhất trong game, tổ chức nghiệp dư duy nhất có thể đối kháng với tập đoàn game thủ chuyên nghiệp của anh.
Nghe nói đều là con cháu những kẻ có tiền.
Yến Cuồng đồ nói, giọng điệu không phục.
Long sinh cửu tử, tử tử bất phàm.
Những lời này là để hình dung chín nhân vật đầu não của tổ chức đó.
Kỳ thật trong bọn họ, người chơi lợi hại nhất cũng không phải lão đại Long Tiên Hương, mà là người ít tuổi nhất, cũng là một cô gái duy nhất.
Yến Cuồng đồ mở to hai mắt, hỏi.
Chính là Hồ Ly.
Thiên hạ nhất thủ nói.
Chính là cô ấy là người chơi đầu tiên thăng cấp 50 của cả thành Trường An, trò chơi mở ra ngày thứ 5 thì đạt mát cấp.
Những lời này Đại Nhiệt không đồng ý, ở trò chơi mở ra ngày thứ 3 hắn đã lên cấp 50, mặc dù là dùng thú vương đan nhưng cũng là một cách thăng cấp quang minh chính đại.
Có điều hắn không thể nói ra được, nhịn đến khó chịu, đúng là người phú quý không hồi hương, giống như áo gấm đi đêm, một chút cảm giác thành tựu cũng không có.
Yến Cuồng đồ biết chân tướng, đương nhiên cũng không vạch trần, giả ngây giả dại nói.
Thôn chúng ta không phải giết được một con thú vương sao?
Nghe nói dùng thú vương đan là có thể lên tới cấp 50, vậy người đầu tiên mát cấp phải là người dùng thú vương đan mới đúng.
Đại Nhiệt mở ra, vội lặng lẽ lấy tay chọc vào lưng hắn, ý bảo không nên để lộ phong thanh.
Thiên hạ nhất thủ cười khổ, hắn cũng điên đầu muốn biết thú vương đan rơi vào tay ai, nhưng cha xét suốt mấy ngày đều không có tung tích, lần tìm toàn bộ thành viên thiên hạ hội cùng Long Thị cũng không có ai đột nhiên lên tới cấp 50, khả năng người có thú vương đan hoặc là không dám dùng, hoặc là muốn để chuyện lắng xuống kín đáo bán đi, nhưng hai việc này đều không thể tra xét.
Hắn hàm hồ nói, dựa theo điều tra của chúng tôi, kẻ khốn khiếp lấy được thú vương đan kia không dám dùng.
Bởi vì Hồ Ly là người đầu tiên lên đài thỉnh kinh, cho nên nói nàng là người đầu tiên tới cấp 50 cũng không sai.
Sau khi người chơi tới cấp 50, muốn phát triển tiếp, tự nhiên phải lập tức đi lên đài, chỉ có kẻ ngốc mới nấn ná ở tân thủ thôn thể hiện uy phong.
Đại Nhiệt cùng Yến Cuồng Đồ nghe mà buồn cười, lại không dám cười ra tiếng, vẻ mặt thật khó tả.
Yến Cuồng Đồ hỏi,
vậy Hồ Ly kia rốt cuộc là hạ người gì?
Là gái mà chơi game tờ rồ như vậy hẳn thuộc lại cá sấu không ai thèm, tỷ phú thời gian rồi.
Hoa Tiên Tử đứng cạnh không đồng ý.
Em chơi game cũng rất khá, anh thấy em giống người không có ai tán sao.
Đại Nhiệt nhìn nàng từ trên xuống dưới, trêu ghẹo nói.
Chẳng lẽ không phải?
Anh nói cái gì?
Hoa Tiên Tử xù lông giận dữ.
Đại Nhiệt cười hắc hắc nói.
Bởi vì em quá đẹp cho nên giải nào cũng không đủ tự tin.
Nghe mấy lời mật ngọt, sắc mặt Hoa Tiên Tử lập tức như bầu trời sáng lại sau cơn mưa, cười duyên nói.
Chắc gì chứ?
Chứ ca ca, không phải anh rất lớn mật sao?
Hai luồng sóng mắt kiểu mị của nàng như vớt ve trên mặt Đại Nhiệt, câu dẫn rõ ràng, đổi lại là nam nhân khác chỉ sợ đã nhào lên cởi áo tụt thắt lưng, thế non hẹn biển rồi.
Đại Nhiệt nhìn nàng không chớp mắt, khiêm tốn nói.
Đâu có, anh non gan lắm, cũng không dám mơ tưởng tới em.
Hắn càng nói như vậy, Hoa Tiên Tử lại càng thích trêu chọc hắn.
Đối với nàng, câu dẫn hòa thượng phạm tội là chuyện kích thích nhất, mà câu dẫn một nam nhân tự ti khiến hắn một lòng yêu nàng, sau đó nàng sẽ vô tình đá bay càng là chuyện vui sướng nhất.
Vì thế nàng lấy giọng làm nũng tiêu chuẩn thỏ thẻ.
Chư ca ca, sao lại không dám?
Người ta cũng có ăn thịt anh đâu.
Thấy nàng làm bộ, Đại Nhiệt nhịn cười, đứng đắn nói.
Bởi vì em quá đẹp, càng nghiêm trọng hơn là em cực kỳ quyến rũ.
Biết xinh đẹp cộng thêm quyến rũ sẽ bằng cái gì không?
Hoa Tiên Tử nghe hắn ca ngợi rất vui vẻ, không ngờ tự dưng bị hỏi ngược lại, mờ mịt lắc đầu nói.
Không biết.
Là bằng chuẩn mực hồng hạnh xuất tưởng.
Một, anh là nam nhân Trung Quốc già vàng tóc đen, không thích đội nón xanh.
Hắn nói xong những lời này, sắc mặt Hoa Tiên Tử lập tức trở thành trắng bệnh, chỉ vào hắn tức giận đến nói không ra lời.
Anh.
Bên cạnh, Yến Cuồng Đồ cùng Thiên Hạ Nhất Thủ đã cười đều gặp người.
Yến Cuồng Đồ vỗ vai Đại Nhiệt, nói.
Tốt.
Hiện tại Hiền Đệ nói càng lúc càng thâm thúy, đất diễn cũng càng ngày càng nhiều, mỗi lúc một giống nam nhân vật chính.
Đại Nhiệt rất khiêm tốn nói. tranh thủ nói thêm mấy câu lời thoại chính là nằm trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của em. Em sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện vai chính bộ phim Con Đường Thành Thần của Tân Thủ, lần sau sẽ diễn thêm mấy cảnh đánh nhau. Hoa Tiên Tử hận không thể một ngụm đem hắn cắn chết, hừ lạnh một tiếng rồi tách ra đi cách ba người một khoảng xa. Ba nam nhân cùng một thôn đi ra, đương nhiên đứng cùng một mặt trận. Thiên Hạ Nhất Thủ hướng Đại Nhiệt giơ ngón tay cái lên, khen. Tuy rằng nói năng trong game không cần tuân theo quy tắc nào cả, chẳng phân trung tây kim cổ, nhưng chân chính xuất khẩu được thành thơ, ẩn ý tầng tầng lớp lớp, dung hợp tài nghệ trăm nhà, Đại Nhiệt huynh đệ chính là đệ nhất. Đại Nhiệt cười ha ha, quay lại vấn đề Yến Cuồng Đồ hỏi ban nãy. Hồ Ly có phải là rất khó coi không? Hắn muốn làm nhân vật chính mà, nhân vật chính phải hỏi nhiều mới thể hiện ra được vẻ khiêm tốn ham học hỏi, mới có thể hấp dẫn lực chú ý của người xem. Thiên Hạ Nhất Thủ lắc đầu nói. Tôi chưa từng thấy qua. Nhưng có người biết chuyện nói cô ấy quả thật hơi kém sắc. Đại Nhiệt lẩm bẩm nói. Chẳng trách cô ta cứ đeo mặt nạ, coi như tự mình biết mình, không đi dọa người. Yến Cuồng Đồ nói. Nhưng tướng mạo hiện tại là do máy tính giả định cơ mà. Đại Nhiệt cười lạnh nói. Dung mạo máy tính ghép ra sẽ không có xấu sao. Bước một bước lại đạp cứ tờ chó, so với trong hiện thực càng xấu cũng không có gì lạ. Yến Cuồng Đồ gật gù ra vẻ đã hiểu. Bạch Cốt Tinh trú tại dãy núi tên là Bạch Hổ Lĩnh, khoảng cách khá xa, bốn người bay gần nửa giờ mới đến chân núi. Chỉ thấy nơi đây toàn là những tảng đá hình thù kỳ quái, chung quanh khô cằn không một bóng cây, cũng không biết sơn động xây ở nơi nào. Bốn người trước tiên nghỉ ngơi một lát dưới chân núi. Hoa Tiên Tử nghiêng thai lắng nghe, sử dụng sở kỷ thiên phú thiên mã cảm chi của Cờ Lạt Tiểu Bạch Long, mặc dù mới là cấp 1 nhưng cũng có thể nghe được động tĩnh trên đỉnh núi. Nghe ngóng chốc lát, nàng lắc đầu, tỏ vẻ không có gì lạ thường. Thiên Hạ Nhất Thủ nghi ngờ nói. Lẽ nào cô ấy không ở đây? Yến Cuồng Đồ cười nói. Một người đối phó Bạch Cốt Tinh không khỏi quá ngông cuồng, trừ phi cô ta sáng lập ra pháp thuật cao cấp còn miễn cưỡng, mà xác suất cho điều đó là 1/1000, liệu sẽ rơi chúng sao? Lời thoại. Làm nhân vật chính thì việc quan trọng nhất là phải tranh lời thoại rồi. Đại Nhiệt vội nói. Nói vậy cũng không chính xác. Căn cốt tuyệt đỉnh cũng có xác suất 1/1000 mà cô ta còn chiếm được thì sáng lập pháp thuật cấp cao có cái gì lạ? Trong game, mọi điều đều có thể. Hoa Tiên Tử chỉ sáng lập được pháp thuật sơ cấp, nhịn không được chen lời nói. Nếu cô ta có pháp thuật cao cấp, em cho anh sờ một cái. Nàng vừa dứt lời, hệ thống đã thông báo trong kênh thỉnh kinh, chúc mừng đội ngũ Yến Cuồng Đồ diệt được bột Bạch Cốt Tinh. Bốn người nghe thấy, trợn mắt há hốc mồm. Thiên Hạ Nhất Thủ lẩm bẩm nói. Cô ấy quả nhiên lợi hại. Yến Cuồng Đồ tức giận nói. Cá sấu này vận khí tốt như vậy sao không ở nhà mà chơi lô đề cho rồi, game làm chi? Đại Nhiệt đắc ý cười lớn, nhìn sang Hoa Tiên Tử, giơ hai bàn tay lên. Hoa Tiên Tử giật mình, lớn tiếng nói. Anh định làm gì? Cực thua rồi thì chấp nhận đi, đương nhiên anh muốn sở một phen rồi. Vậy anh muốn sở ở đâu? Hoa Tiên Tử nói bằng giọng điệu hoảng sợ, nhưng khỏe miệng lại lộ ra ý cười. Đại Nhiệt nhìn thấy, trong lòng cảnh giác, nữ nhân lạ lơi này tựa hồ rất muốn hắn sở, lẽ nào có âm mưu? Hắn thầm nghĩ, ca không thể mắc mưu, lập tức hạ tay xuống, nói. Nghĩ lại rồi. Để dành đấy đã. Hoa Tiên Tử ngẩn ngơ, nàng vốn dự tính ở trong trò chơi trêu đùa với hắn một chút tìm kích thích, căn bản cũng chẳng thể làm gì quá đáng, còn có thể nhân cơ hội này đột phá phòng tuyến của hắn, khiến hắn si mê mình, sau đó hung hăng vứt bỏ dẫm đạp để trả hận. Không ngờ hắn lại không mắc mưu, không động thủ. Anh nghĩ đợi khi anh làm được nhân vật chính, chờ em cởi sạch anh sẽ sở. Đại Nhiệt rất nghiêm túc nói ra kế hoạch của mình. Hoa Tiên Tử lại bị hắn đùa bỡn, giận đến sôi máu, thét to. Đi chết đi. Một tiếng hổ gầm, hồ ly áo trắng tung bay cười mánh hổ chậm rãi đi xuống, toàn thân không nhiễm một hạt bụi, giống như thần tiên hạ phàm. Trên đường đi, nàng lướt qua bốn người, cũng không ngừng lại, lên tiếng. Giờ đến Ngưu Ma Vương. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Hồng hạnh vượt tường, ý chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình. Thành ngữ này xuất phát từ hai câu thơ trong bài thơ Du Viên Bất Trị Thăm Vườn Không Gặp của Diệp Thiệu Ông, tạm dịch luôn là. Xuân sắc khắp vườn không cách giữ một đóa hồng hạnh vượt tường ra. Quy 2 chương 12, cảm tạ các vị khán giả, lần này ca là nhân vật chính. Đoạn đường này đi rất thoải mái, mọi người giống như là vừa đi vừa bổ dưa thái rau, giết lên đỉnh núi Tích Lôi, đi tới trước động Ma Vân. Chỉ thấy cửa động mở rộng, từ ngoài nhìn vừa sâu vừa tối, giống như một con manh thú mở săn cái miệng chờ con mồi bước vào. Có lẽ chê ngộ tính từ tiểu yêu quá ít, dọc một đường hồ ly đều không co ra tay, lẳng lặng cưỡi mãnh hổ, nhắm mắt dưỡng thần. Điều này làm cho Yến Cuồng Đồ thấp thỏm chờ mong được trông thấy uy lực của pháp thuật cấp cao cực kỳ thất vọng. Năm người ngồi trước cửa động, bắt đầu thảo luận phương án đánh Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương chính là tồn tại cấp bậc yêu vương, so với hai con bột trước thì cường hãn hơn không biết mấy trăm lần, đương nhiên bọn họ phải cẩn thận đối phó. Tuy rằng tại bản đồ này chết không đáng sợ, nhưng chết sẽ rất ngộ tính, mà từ khi thỉnh kinh ngộ tính là loại điểm vô cùng chân quý. Tất cả mọi người nhìn sang hồ ly. Nàng là người duy nhất sáng lập ra pháp thuật cao cấp, đương nhiên trở thành chủ chốt trong việc săn bột. Có điều hồ ly lại giống như không biết mọi người đang đợi nàng phát biểu, chẳng ư chẳng hữ, hoàn toàn không có ý định muốn biểu đạt ý kiến. Tiến cuồng đồ nhịn không được, hỏi. Hồ ly, cô đánh bạch cốt tinh mất bao lâu? Hồ ly không vui, nói. Đừng gọi tôi là hồ ly. Đại nhiệt vội cướp lời thoại. Không gọi hồ ly, lẽ nào gọi là hồ ly tinh? Anh. Hồ ly tức giận đến bộ ngực phập phồng liên tục, tuy rằng có áo giáp che đi nhưng vẫn nhìn thoáng được đường cong dụ người. Thiên hạ nhất thủ trầm giọng nói. Mọi người đừng đùa nữa, mau thống nhất kế hoạch rồi triển khai thôi. Hồ ly thản nhiên nói. Không cần kế hoạch cũng vô dụng, hiện tại cả 5 người chúng ta còn chưa đủ để nhét kẽ răng cho Ngưu Ma Vương. Hoa tiên tử mở to hai mắt, hỏi. Vậy mà cô còn bảo bọn tôi đến. Hồ ly nói. Là tự các người tới, tôi cũng không yêu cầu. Nhưng mà cô đã đến rồi, chúng tôi có thể không tới sao? Nói không chừng cô lại muốn ăn một mình. Hoa tiên tử thở phì phì. Coi trọng tôi quá rồi. Hồ ly nhún nhún vai, bộ dạng rất vô tội. Thiên hạ nhất thủ nhíu mày, nói. Nếu đã không có cơ hội, sao cô còn đến? Hồ ly nói. Chủ yếu là tôi muốn xem Ngưu Ma Vương này có thuộc tính gì, có cơ hội thì so một chiêu nửa thức, kiểm tra xem chệch lệch nhiều tới mức nào. Mọi người ngạc nhiên. Hồ ly này làm việc quả thực không phải kỳ quặc bình thường. Hoa tiên tử cả giận nói. Vậy cô trực tiếp xông vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Tiến cuồng đồ cười lạnh nói. Cô cho là Ngưu Ma Vương ở vườn bách thú sao? Muốn xem thì xem xong đi. Nó tắt một cái đã đem cô và chết rồi đấy. Muốn xem cũng phải tạo cơ hội xem trộm. Thiên hạ nhất thủ trầm ngâm nói. Chỉ sợ cơ hội trở ra bình an không được bao nhiêu. Mệt quá. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Vậy để tôi tới đi, tôi cũng không sợ chết. Đại nhiệt nhảy dựng lên, rất không kiên nhẫn, muốn lao vào trong đậu. Yến cuồng đồ giữ chặt lấy hắn, hỏi. Hiền đệ, chú lại muốn làm nhân vật chính sao? Đại nhiệt ngửa đầu đỡ ngực, rõ rạc nói đầy khí phách. Mặc kệ chết bao nhiêu lần, mặc kệ bị đánh bao nhiêu thảm, lý tưởng của em là làm nhân vật chính, tựa như ngọn cỏ nhỏ mọc dưới tảng đá vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục. Mọi người tròn mắt nhìn hắn, chỉ có điều không hiểu là ngưỡng mộ hay là ý gì khác. Rốt cục hưởng thụ được vinh quang của nhân vật chính. Đại nhiệt hét lớn một tiếng, hai tay múa quyền, kêu la ầm ĩ như heo lúc bị làm thịt mà vọt vào động ma vân. Tiến lao đệ, hiền đệ này của cậu có phải hơi quá xúc động rồi không? Thiên hạ nhất thủ không khỏi thắc mắc. Tiến cuồng đồ đương nhiên sẽ không nói việc đại nhiệt đã mất hồn phách, trả lời. Cậu ấy là người tốt, chính mình không cày ngộ tính mà chỉ giúp tôi, cho nên trên người lúc này cũng không có bao nhiêu ngộ tính, không sợ chết. Mọi người lúc này mới thoải mái. Hoa tiên tử cười nói. Không ngờ anh ấy lại là người nhiệt tình như vậy, người tốt có sẽ gặp chuyện tốt, nói không chừng anh ấy sẽ tới gần được Ngưu Ma Vương, xem được thuộc tính của nó. Yến cuồng đồ hư một tiếng, nói chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, cậu ấy nhất định sẽ mã đáo thành công. Hồ ly đột nhiên chen vào một câu. Anh ta cũng không phải Tôn Ngộ Không, không có hỏa nhãn kim tinh, thấy thuộc tính của Ngưu Ma Vương thế nào được. Câu này khiến Yến cuồng đồ ngây người, hắn lại quên mất điều này. Lẽ nào đại nhiệt muốn hy sinh vô ích sao? Thiên hạ nhất thủ cười khổ nói. Đều không quan trọng nữa rồi, chúng ta lập tức chuẩn bị chạy trốn thôi. Tại sao? Hoa tiên tử thắc mắc. Một khi Ngưu Ma Vương bị kinh động, nhất định sẽ đi ra đại khai sát giới, chúng ta không chạy, lẽ nào ở chỗ này chờ chết sao? À, vậy em đi trước. Hoa tiên tử sẵn sàng tư thế, muốn chuẩn đi sớm. Chúc mừng đội ngũ Yến Cuồng Đồ đã giết chết bột cao cấp nhất trong bản rồ thỉnh kinh hiện tại, bột Ngưu Ma Vương. Thực hiện thành công nhiệm vụ thỉnh kinh. Tiếp theo toàn đội sẽ bị hệ thống truyền tống đến bản đồ đặc thù Lăng Vân Độ. Thông báo của hệ thống làm 4 người ngoài động ngây ngẩn, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Đại Nhiệt mang vẻ mặt tươi cười đáng khinh thong thả bước ra ngoài, dường như đang tham dự một buổi lễ trao giải long trọng, mà hắn chính là tiêu điểm trong đó. Dừng lại trước cửa, Đại Nhiệt ho khan một tiếng lấy giọng, sau đó nghiêm túc phát biểu một câu cảm nghĩ. Cảm tạ quý vị khán giả, lần này tôi là nhân vật chính. Dầm, cả hồ ly cũng phải từ lưng hổ té xuống. Chuyện này thật sự vượt xa dự đoán của mọi người. Xa đến 1.8 vạn dặm. Có điều chưa ai kịp nói gì thêm, hệ thống đã phát động, một luồng sáng cuốn qua, 5 người liền biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện cạnh một con sông sóng lớn gầm thét. Con sông này nước chảy xiết, rộng vài trăm mét, chung quanh không thấy một bóng người, không có cầu cũng không có thuyền, tại bờ sông có một tấm bia đá lớn ghi ba chữ, Lăng Vân Độ. Lúc này mọi người lại không có xem xét hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ nhìn chằm chằm đại nhiệt, giống như đang nhìn một con quái vật. Hiền đệ, chú rốt cuộc là làm thế nào làm được? Yến Cuồng Đồ tròn mắt nhìn đại nhiệt, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn. Đại nhiệt ngây ngô cười nói. Em cũng không biết, em vừa xông vào thì thấy Ngưu Ma Vương ngồi ở trên giường đá không nhúc nhích. Em chẳng quan tâm nhiều, thi triển ra hàm chư thủ đi lên quyền đấm cước đá, đánh đến thống khoái như đánh vào bao cát. Thế nhưng nó lại không có trả đòn, mặc em đánh. Đánh đến mỏi tay thì thấy thông báo nó đã chết, em thu được 9.961 điểm nộ tính, đáng tiếc là không có pháp bảo rơi ra. Nghe hắn kể xong, mọi người im ắng, vẻ mặt kinh ngạc đến khoa trường, miệng há to cơ hồ nhét vừa cả quả trứng đà điểu. Một hồi lâu sau, Yến Cuồng Đồ mới kịp phản ứng, giọng vừa tức giận vừa tiếc nuối nói. Mẹ nó chứ, hệ thống quá là khốn nạn rồi. Như Ma Vương tiểu chết tiệt gì vậy, mất hết cả vai hùng trong nguyên tác. Thật làm cho người ta đau lòng mà. B.U.G. Tuyệt đối là bug. Hoa tiên tử lớn tiếng kháng nghị. Thiên hạ nhất thủ chỉ biết thở dài. Cái gì là nhân vật chính? Đây là nhân vật chính. Hồ ly lại không có lên tiếng, con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đại nhiệt, muốn xem hắn có nói dối hay không. Hiền đệ, Ngưu Ma Vương kia thật sự không rơi ra pháp bảo sao? Yến Cuồng Đồ kéo đại nhiệt qua một bên, hỏi thầm. Hắn nghĩ vừa rồi đại nhiệt nói không rơi ra cái gì chẳng qua là che mắt người ngoài. Thật sự không có. Đại Nhiệt trả lời rất chắc chắn. Yến Cuồng Đồ vào đầu bức tóc, bộ dạng rất khó hiểu, đường đường một Ngưu Ma Vương, lại cả cọng lông cũng không rớt ra, quá là bất thường. Có điều hắn tin tưởng Đại Nhiệt không có lừa mình. Như vậy, vấn đề hẳn là ở con bột Ngưu Ma Vương kỳ quái này. Nếu nó có thể bị một chư bát giới còn chưa khai khiếu dùng sở kỵ chiến đấu xử lý thì không bạo ra thứ gì cũng dễ thuyết phục. Lúc này trên mặt sông có một con thuyền đi tới, thuyền phu lớn tiếng hô. Lên thuyền, lên thuyền. Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ cốt truyện mới là cần thiết, mọi người không còn tâm tư truy cứu chuyện quái gở đại nhiệt dùng bàn tay trần đánh chết Ngưu Ma Vương nữa, vội vàng lên thuyền, giờ mới thấy con thuyền này cũng quái dị không kém, không ngờ lại không có đáy. Thuyền phu kia đội một chiếc nón rộng vành che đi khuôn mặt, mặc một thân quần áo bằng vải thô, là nở tờ cờ nhưng trên đầu không hiện tên tuổi, rõ ràng không phải nở tờ cờ thông thường. Mọi người không có thời gian ngẫm nghĩ, chọn vị trí để thuyền cân bằng. Dù thuyền không có đáy nhưng cả bọn lại đứng được vững vàng. Như là bên dưới có vật gì đó vô hình nâng đỡ. Thuyền phu nhấc lên cây xảo trúc xanh biết tinh xảo, dùng sức đẩy thuyền ra giữa dòng, đón sóng mà đi. Năm người ở trên thuyền không hề cảm thấy lắc lư, thoải mái mà xem tận mắt cảnh sóng to gió lớn. Đồng nhiên, từ đầu nguồn trôi đến một cái xác chết. Hoa tiên tử nhìn thấy lập tức kinh hãi, mặt tái mét hét lên. Xác chết, trong nước có xác chết. Mọi người cẩn thận trông lại, đại nhiệt cười to nói. Mỹ nữ không cần sợ, là xác của em mà. Hoa tiên tử ngẩn ngơ, rất nhanh hiểu được, chỉ một thi thể chư bát giới vừa trôi tới, kêu lên. Anh cũng có, kia là anh. Tôi kìa, tôi kìa. Tất cả mọi người vui mừng vỗ tay kêu lên, đây là quá trình đắc đạo viên mãn, thoát thai hoang cốt. 1. Tổng cộng có 5 thi thể chạy xuôi qua thuyền, sở hữu 5 loại hình dạng, chư bát giới, tôn ngộ không, sa tăng, đường tăng, tiểu bạch long. Đến bờ bên kia, đợi 5 người đi lên cả. Thuyền phu lại đẩy thuyền ra giữa dòng rồi biến mất trên mặt sông, chỉ còn để lại tiếng hát vang. Thuyền này đã có lúc trời xanh. Ư a rước xưa nay những kẻ lành. Tuy là không đấy mà an vững. Sóng gió không sao, chẳng tợ thành. Lúc này dị biến phát sinh, trên thân cả 5 người tản ra hào quang màu vàng chói mắt, sáng đến độ không thể nhìn gần. Trên bảng thao tác trước mặt đại nhiệt lập tức hiện lên một dòng tin tức, chúc mừng bạn thỉnh kinh thành công, đắc đạo viên mãn, hiện tại có thể phá bỏ hình dạng cũ. Lấy tướng mạo thật sự ở ngoài đời để hiện thế. Nếu bạn không muốn bị người khác thấy dung mạo, có thể dùng khăn che mặt hệ thống tặng. Xin chú ý, vật này không có công năng che tên của nhân vật. Ha ha, một đại nam nhân, sinh ra là phải đỉnh thiên lập địa, sao phải che mặt? Đại nhiệt lười làm chuyện thừa thãi. Ánh sáng tan đi, 5 người cũng đã thay hình đổi dạng, khôi phục tướng mạo trong hiện thực. Hồ ly vẫn đeo mặt nạ, như cũ không nhìn được cả khuôn mặt lẫn tên. Tướng mạo chân thật của hoa tiên tử còn xinh đẹp hơn cả hình ảnh do máy tính dựng nên, ngực nở eo thon, da trắng mềm mịn nhìn cảm tưởng như miết vào có thể chảy nước, xem ra trong game online quả thật có lẫn mỹ nữ. Thiên hạ nhất thủ thì là một người đàn ông cao lớn, khí vũ hiên ngang, mày rậm mắt to, rất có khí thế. Còn Yến Cuồng Đồ là một thanh niên, tướng mạo đúng như tên, mũi cao miệng rộng, râu quai nón bao quanh mặt, cảm giác con người rất phong khoáng. Yến Cuồng Đồ chớp chớp con mắt, vỗ bả vai đại nhiệt, có vẻ hơi ngạc nhiên nói. Chú là bát giới mà gầy vậy. Đại nhiệt nhịn cười, vuốt tóc làm ra vẻ tiêu sái nói. Mỗi ngày đều phải đi làm nhân vật chính, có thể không gầy sao. Thiên Hạ Nhất Thủ cười nói. Không thể tưởng được nam nhân vật chính của chúng ta là một tiểu bạch kiểm. Đại Nhiệt lập tức khom lưng gồng người khoe hình thể, nói. Tiểu bạch kiểm chỉ là hình tượng bề ngoài của ca, kỳ thật ca có thể đảm đương vai nam chính. Mọi người cười ha hả. Năm ó ó năm. Chú thích. Một, trong Tây Du Ký, Đường Tăng đi thuyền không đáy qua con sông Lăng Vân Độ thấy xác mình trôi đi, chính là bỏ lại xác phàm trước khi tới Thiên Trúc. Con người chèo thuyền hay thuyền phu là tiếp dẫn. 68. Kết thúc quyển 2. Mời theo dõi quyển 3, lấy võ nhập đạo để biết đại nhiệt của chúng ta thoát cảnh phế nhân bằng cách nào. Quy 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chuyện xưa gây ra sự cố. Hoàng hôn. Ánh tà dương như máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Ở một dải đất cây cỏ xanh um trên sườn núi, một con thỏ mập mạp đang nhẫn nhơ nhấm nháp bữa tối, không một chút phòng bị. Đống từ sâu trong một bụi rậm, một con sói xám lớn ẩn nấp đã lâu lao ra, cái miệng đầy răng nanh ngay tức khắc cắn đứt cổ con thỏ tội nghiệp. Sói xám liếm mép chuẩn bị thưởng thức thịt tươi thì bỗng dưng hai thai dựng lên, cảm thấy có nguy hiểm, lập tức ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Nó vừa chạy qua gò núi thì một con chim ưng to lớn sải cánh dài tới gần 2 mét từ trên trời nhào xuống, vuốt trái thỏ ra, cắm thẳng vào hậu môn con sói. Sói bị đau, há mồm quay lại muốn cắn trả thì con ưng lại dùng vuốt phải xẹt qua trán chọc vào mắt con sói, sau đó hai chân dùng sức, nhấc bổng con sói lên khỏi mặt đất. Thân thể lơ lửng trên không, con sói không cách nào chống cự, con chim ưng bẻ gãy sống lưng nó, kêu vang mấy tiếng rồi quắp con mồi vỗ cánh bay đi. Đây cũng là điểm kỳ diệu của game online thực tế ảo. Vật sống trong game đều có tư duy độc lập, càng cao cấp thì trí tuệ càng cao, có thể phát sinh đủ loại cảm xúc mà không đơn thuần là những con số được mã hóa. Thấy cảnh như vậy, Yến Cuồng Đồ bị kích động, ngay lập tức lại phun châu nhà ngọc. Cá lớn nuốt cá bé chen kép tôm, châu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Đại Nhiệt trợn trắng mắt, làm vẻ cầu xin nói. Lệ hồn. Hồn đừng có chuyện gì cũng biến thành vấn đề được cái như vậy chứ. Đệ. Cái đó gọi là phong tao, phong trong phong nhã, tao trong thanh tao. Yếu Cuồng Đồ lớn tiếng đấu tranh vì danh tiết của mình. Đại Nhiệt lẩm bẩm. Em lại nghĩ là phong trong phong hàn, trúng gió, tao trong phát tao, lảng lơ, thì có. Yến Cuồng Đồ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thế gian đều say, chỉ mình ta tỉnh. Thiên tài luôn cô độc mà. Đại Nhiệt khinh bỉ liếc hắn, nói. Em không hiểu chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ cô gái mà anh thích cũng hiểu lầm thôi. Nghe được năm chữ cô gái mà anh thích, sắc mặt Yến Cuồng Đồ lập tức thay đổi. Tóm lấy hai vai Đại Nhiệt mà hét thẳng vào mặt hắn. Đừng nhắc đến con tiện nhân đó. Đại Nhiệt cả kinh, hỏi. Sao anh lại gọi cô ấy là tiện nhân? Nó chính là một con tiện nhân. Yến Cuồng Đồ quát to, đẩy Đại Nhiệt ra ngoài. Dưới cơn tức giận, hắn dùng sức mạnh đến nỗi hệ thống không còn tính là động tác thân mật mà chuyển sang hiệu quả cờ cờ. Đại Nhiệt ngã nhào trên mặt đất, sinh mệnh hạ thấp, thiếu chút nữa chết oan uổng. Đại Nhiệt chưa khai khiếu nên vẫn ở dạng sinh mệnh số hóa. Yến Cuồng Đồ bấy giờ đã khôi phục lý trí, mờ mịt nhìn lại hai tay của mình, nhưng cũng không đỡ Đại Nhiệt dậy. Đại Nhiệt vội vàng ăn thảo dược, chật vật đứng lên, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lại gần Yến Cuồng Đồ, chỉ từ xa nhìn hắn như ngắm nhìn một con sư tử buồn vui thất thường. Anh không có cô gái trong ngộng. Yến Cuồng Đồ bình thản nói, cảm xúc đã trở lại bình thường. Anh có hay không thì liên quan gì tới em? Đại Nhiệt thiếu chút nữa gặp tai họa ngập đầu, tức giận nói lại. Yến Cuồng Đồ nhìn thẳng vào hắn, hỏi. Chú có trách anh tự nhiên đánh chú không? Không hiểu vì sao mà thiếu chút nữa toi mạng, Đại Nhiệt không tránh khỏi có cơn tức giận trong lòng, gượng gạo mà hỏi lại. Anh thử nói xem. Yến Cuồng Đồ có chút áy náy, trầm mặc một lúc rồi nói. Chú có muốn nghe chuyện cũ của anh không? Đại Nhiệt lãnh đạm. Anh kể em sẽ nghe. Yến Cuồng Đồ ngẩng đầu nhìn đi xa xăm, ánh mắt có chút mê mang, chậm rãi kể. Hồi anh học đại học, có thích một cô bạn cùng lớp, cô ấy rất xinh, rất dễ thương. Là nữ thần thánh khiết ở trong lòng anh. Đến rồi, đến rồi. Quả nhiên là chuyện yêu hận ngày trước. Anh tận lực theo đuổi cô ấy 3 năm, viết đến hàng nghìn bức thư tình. Nghe thế, Đại Nhiệt trợn mắt trắng dã, thầm nghĩ, đã là thời đại nào rồi, máy bay đầy trời, smartphone đầy tay, lại còn viết thư tình đi cô gái, đúng là con người âm lịch. Cô ấy luôn từ chối anh vốn tưởng cô ấy có ánh mắt rất cao. Thế mà, buổi tối lễ quốc khánh, cô ấy lên ký túc xá, vào căn phòng sắt vách với anh. Ngủ cùng Ngô Béo. Chú biết Ngô Béo là ai không? Yến Cuồng Đồ bỗng dưng kỳ quái hỏi một câu. Đại Nhiệt lắc đầu như trống bỏi. Hắn là một đống cứ tờ châu, là một đống cứ tờ châu có rất nhiều tiền, thế mà cô ấy. Giọng Yến Cuồng Đồ trở nên nghẹn ngào. Từ giọng nói tràn ngập khinh bỉ cùng oán giận của hắn, Đại Nhiệt hoàn toàn có thể nghĩ được Ngô Béo là loại người gì. Sự bất mãn trong lòng cũng nhanh chóng biến mất, đồng tình nói. anh không cần nói tiếp đâu.
Em nghĩ là em hiểu được.
Không, chuyện này anh cả đời chỉ nói một lần, sau khi nói xong sẽ quên hết.
Yến Cuồng Đồ kiên trì kể tiếp câu chuyện thống khổ nhất đời hắn.
Đêm hôm đó, ánh trăng rất tròn, anh ở ngoài ban công hút thuốc suốt cả đêm, cũng nghe rõ cả đêm, cô ta kêu rên như một con kỹ nữ ở ven đường giá 20 tệ một đêm.
Sau đêm đó, anh rút cuộc cũng hiểu được câu tìm người yêu hay là nuôi chó tốt hơn trong bài hát Cô Gái Xinh Đẹp của Hà Dũng. Hóa ra hắn từng trải qua cú sốc nặng như thế, may mắn là không có trở thành người điên mà chỉ biến thành cuồng nhân, hơi hâm hâm.
Đại Nhiệt an ủi.
Hỏi thế gian tiền là vật chi, cứ khiến người ta sống chết không bỏ.
Vì tiền, sống chết còn không màng, huống chi là tình cảm.
Anh hãy nghĩ thoáng một chút đi.
Yến Cuồng Đồ ngẩn ngơ, túi đồ thì thào một vài câu không rõ lời, đến khi ngẩng đầu lên đã rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào.
Một lần sẻ chân hận nghìn đời, hoa rụng nước trôi xuân đi mất.
Từ nay về sau, anh chỉ muốn dạo chơi nhân gian, gửi gắm tình cảm của mình vào game online.
Sau khi nói ra hết chuyện buồn, hắn có vẻ đã thoải mái hơn nhiều.
Đại Nhiệt lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, hỏi.
Vậy anh hiện nay đang làm gì?
Tại sao có nhiều thời gian chơi game như vậy?
Ha ha, anh đang làm trong một cái thư viện, không ai quản lý, công việc lại rất nhàn nhã.
Đại Nhiệt à một tiếng, cũng không hỏi thêm, ngẩng đầu nhìn trời, ngắm xem có con thiên nga nào bay qua không, hắn cũng không cần Yến Cuồng Đồ xin lỗi.
Huống hồ, nghe xong câu chuyện buồn của Yến Cuồng Đồ, chút trách móc trong hắn đã sớm tan thành mấy khói, không cần nhắc nữa.
Yến Cuồng Đồ đúng là không định xin lỗi.
Tính của hắn chính là như vậy, nếu hắn lỡ tay đánh chết Đại Nhiệt, hắn tình nguyện tự sát trọng sinh, lấy phương thức cực đoan này chuộc tội chứ không nói nổi hai từ xin lỗi.
Hắn mất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đại Nhiệt, mân mê cây cung trong tay, đây là cây cung tuổi bắp giá 10 đồng hắn mua trong thành Trường An, tầm bắn chỉ có gần 4 mét, tặng kèm 3 mũi tên, mà cung này chỉ có thể bắn được 3 lần, hết lượt tự động gãy.
Không phải Yến Cuồng Đồ tiếc tiền không mua loại cung tốt. Nhưng với cái túi tiền nhìn mà phát ngượng hiện tại thì đây đã tài sản lớn nhất hắn có khả năng chi trả.
Sau khi thỉnh kinh thành công, bọn hắn bị truyền tống đến bên ngoài thành Trường An, vốn rất vui mừng, có điều khi tới cửa thành lại được thông báo mỗi người muốn đi vào thành đều phải giao nộp 50 đồng lệ phí, mà còn là lệ phí cho mỗi lần vào.
Lừa đảo.
Lừa đảo trắng trợn.
Có điều hệ thống đã quy định như thế, ai cũng không có biện pháp.
Đại Nhiệt không cần phải nói, điển hình là một giai cấp vô sản trên giang giới các... Còn Yến Cuồng Đồ trải qua tiêu hao trong quá trình thỉnh kinh xong, chỉ còn lại có 112 đồng, mà đây là hắn bán hai món pháp bảo hàng lợm sau khi giết độc giác quỷ vương cho nở tờ cờ mới có.
Thiên hạ nhất thủ, hồ ly, hoa tiên tử ba người tài lực hùng hậu nhoang cái đã đi vào, khiến bọn hắn ngay cả cơ hội mở miệng vay tiền cũng không có.
Hai anh em thương lượng, quyết định để Yến Cuồng Đồ vào thành mua cung tên đến Hồ Thiên Nga ngoài thành săn Thiên Nga, 50 đồng còn lại vừa vặn để một lần nữa đi vào bán thịt.
Thiên Nga cũng tính là quái nên viết hoa.
Trong Tây Du nhất ngộng, Thiên Nga thuộc về tài liệu thực vật cao cấp, bán được cho tiểu lâu, một cân thịt có thể bán 50 đồng, mà một con Thiên Nga ít nhất là 5 cân, bởi vậy đánh được một con Thiên Nga có thể tạm thời giải quyết vấn đề ấm no của hai người.
Có điều Thiên Nga cũng không phải dễ giết, thứ nhất số lượng rất ít, tiếp theo chúng nó bay rất cao, bình thường đều ở ngoài 4 mét.
Lại nói pháp thuật chiến đấu mà người chơi sáng lập, sơ cấp có thể đánh xa nửa mét, trung cấp đánh xa khoảng 2 mét. Cao cấp lên gần 3 mét, mà đỉnh cấp thì hơn 5 mét.
Bởi vậy muốn dùng pháp thuật chiến đấu để giết Thiên Nga là không thực tế, ít nhất phải là pháp thuật đỉnh cấp mới có thể thực hiện được.
Hơn nữa pháp thuật chiến đấu có uy lực quá mạnh, sau khi đánh trúng Thiên Nga thì nó sẽ lập tức thịt nát xương tan, vụn thịt cũng không tìm thấy.
Vì lý do đó, Yến Cuồng Đồ chỉ có thể đi mua cung đến bắn Thiên Nga mà thôi.
Kỹ thuật bắn tên trong trò chơi này người chơi có thể tự thành thạo, độ chính xác tùy thuộc vào thao tác của mỗi cá nhân.
Yến Cuồng Đồ vỗ ngực tự tin nói hắn là thiên tài xạ kích, đảm nhận vai trò là xạ thủ, à giờ, còn Đại Nhiệt phụ trách vai trò.
Trinh sát, tạm coi là FV cười mịn.
Kết thúc quá trình ôn lại chuyện xưa, hai người bắt đầu công cuộc tìm kiếm Thiên Nga.
Đại Nhiệt đột nhiên kêu to lên.
Nhanh!
Thiên Nga!
Có Thiên Nga bay tới.
Năm ó ó năm.
Chú thích.
Bài hát Cô Gái Xinh Đẹp, nội dung nói về câu người yêu đòi hỏi quá nhiều thứ ngoài khả năng của chàng trai, khiến anh ta phải thốt lên. Cuối cùng thì nên tìm người yêu hay là nuôi một con chó thì tốt hơn.
Linh nghe, Bitly một ô mẹ 3G.
Quy 3 chương 2, ngày nghèo cùng nhau.
Một con thiên nga trắng bay tới với cái cổ thật dài, từ xa nhìn lại ước chừng nhẹ nhất cũng phải tới 8kg.
Đại Nhiệt hung tợn nhìn chằm chằm nó như đang thấy 400 đồng vàng sáng chói bay trên trời, nuốt nước miếng ngực.
Yến Cuồng Đồ lập tức dương cung lắp tên, kéo căng dây, chờ thiên nga hạ thấp độ cao sẽ ra tay.
Vận may của bọn hắn không tệ. Con thiên nga bay qua đây chẳng những chậm lại mà độ cao cũng hạ xuống trong tầm bắn. Yến Cuồng Đồ nín thở thả dây cung, mũi tên lao đi vun vút cắm thẳng vào giữa bụng con thiên nga, bách bộ xuyên dương, một, quả nhiên là thiên tài xạ kích. Quá hạnh phúc, rốt cuộc cũng có thu hoạch. Yến Cuồng Đồ cùng Đại Nhiệt giơ cao hai tay, chuẩn bị đón lấy con mồi mà ôm ấp. Đương nhiên, không biết từ đầu xuất hiện một con chim ưng đầu bạc, nhẹ nhàng xuất ra một chảo, cướp mất con mồi ngay giữa bầu trời, hưng phấn kêu lên một tiếng rồi bay đi mất dạng. Nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, hai, Yến Cuồng Đồ trợn mắt há hốc mồm, sau đó nổi trận lôi đình, dựng ngón tay giữa chỉ lên trời mắng to. Ảm! Con chim khốn khiếp, đồ vật của lão tử cũng dám cướp. Bên cạnh, Đại Nhiệt thấy thế, lập tức dựng thẳng cả hai ngón giữa rồi hát đệm. Cha tiên nhân con chim già đầu bạc. Tao nguyền rủa mày mỗi ngày đều gặp mưa to gió lớn, lông ướt người hôi, cứ bay là bị sấm sét thông ác. Khoe mắt Yến Cuồng Đồ giật giật, nói. Hiền đệ, không ngờ chú lại có tài mắng chửi đầy hương vị như thế. Đại Nhiệt ngượng ngùng gãi gãi mái tóc rối bù. Yến đại ca, anh muốn phát tiết, đương nhiên em cũng phải phối hợp rồi. Yến Cuồng Đồ chán nản, nói. Chuẩn bị hơn nửa giờ, toàn bộ toi công. Đại Nhiệt an ủi. Không sao, cùng lắm chúng ta lại đợi nửa giờ nữa, chúng ta bây giờ cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu thời gian. Vẫn may chỉ đến một lần, nghĩ con thiên nga nào cũng đều bay xuống thấp cho chú bắn đấy. Huống hồ, anh lần này bắn chúng chẳng qua chó ngáp phải rồi thôi. Đại Nhiệt hoảng hốt nhìn hắn. Anh không phải tự tin bảo mình là thiên tài xạ kích sao? Yến Cuồng Đồ bĩu môi, nói. Thế giới này làm gì có thiên tài, Eddie Rồng đã nói, thiên tài chính là 99% cố gắng cộng 1% may mắn. Đại Nhiệt không đồng ý với quan điểm của Yến Cuồng Đồ, bởi vì hắn nghĩ trên thế giới này thật sự có thiên tài. Ví dụ, cậu ấm cô Chiêu vừa ra đời đã thừa kế tài sản bạc tỷ, lại ví dụ, đại soái ca mỗi ngày đều có ít nhất 2 tiên nữ theo đuổi ngược, tiếp tục ví dụ, cao thủ của Long Thị, đã có căn cốt tuyệt đỉnh lại còn thành công sáng lập pháp thuật cao cấp. Bọn họ chính là thiên tài, nhưng không phải như công thức của vị danh nhân kia nói, mà là ngược lại hoàn toàn, 99% may mắn cộng 1% cố gắng. Ngược lại với thiên tài chính là ngu ngốc, Đại Nhiệt của chúng ta là một hình mẫu sống, một chư bát giới ngộ tính lên tới 9.999 điểm vẫn không thể khai khiếu. Theo ngày càng có nhiều người chơi đạt cấp 50, tổ đội tiến vào bản đồ thỉnh kinh cũng ngày càng nhiều, nhân vật khai khiếu nhập đạo thành công cũng càng ngày càng tăng. Cùng với niềm vui sướng, mọi người sôi nổi lên diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Có người nhanh trí đã mau chóng biên tập đúc kết lại thành một bài tổng hợp về quy luật giữa số điểm ngộ tính cần thiết để khai khiếu và căn cốt. Trong đó có các số liệu như sau. Căn cốt tuyệt đỉnh, không rõ, hy vọng có người bổ sung sau. Căn cốt thượng thừa, cần 3.000 điểm nội tính. Căn cốt thông thường, cần 5.000 điểm nội tính. Căn cốt thấp, cần 6.000 điểm nội tính. Hệ thống coi như công bằng, căn cốt kém cỏi nhất cũng chỉ cần nhiều hơn so với căn cốt bình thường 1.000 nội tính. Số liệu này đã được nhiều người chơi chứng thực qua nên rất chính xác, không thể nhầm lẫn. Nhưng mà, tiêu chuẩn này đối chiếu lên Đại Nhiệt hoàn toàn không đúng. Sau khi hắn đánh chết đại bột Ngưu Ma Vương trong truyền thuyết bằng tay không, nộ tính đạt đến 9.999 điểm, vượt xa mức giới hạn để khai khiếu của nhân vật có căn cốt thấp, thế nhưng một chút dấu hiệu sắp khai khiếu cũng không có, bầu trời của hắn vẫn vạn dặm không mây, mai chẳng có gì thay đổi. Chẳng nhẽ hồn phách bị bắt đi thì khiếu cũng không thể mở ra. Nghĩ đến khả năng đáng sợ này, Đại Nhiệt muốn hộc máu. Nghĩ đi nghĩ lại, Yến Cuồng Đồ cởi cung tên ra nói. Thiên Nga đã khó giết như vậy, không bằng chúng ta đổi cách kiếm tiền khác. Buổi tối anh em chúng ta mỗi người một cái quốc lên núi đảo trộm mộ đi. Đại Nhiệt đang chìm trong suy nghĩ, nghe vậy tức thì ngã lăn ra, thất thanh kêu. Lệ hồn. Lão đại à, hiện tại không ai làm nghề thất đức này nữa rồi, huống hồ, trong trò chơi tuy rằng cũng có nội dung này, nhưng chưa ai biết phải làm sao mới thực hiện được đâu, anh định đi đâu trộm. Rồi định dùng công cụ gì để trộm. Yến Cuồng Đồ gãi gãi đầu, chấp nhận sự thật này, sau đó lại dương dương tự đắc nói. Bằng trí tuệ của anh sao có thể nằm dưới gốc cây chờ nó lớn mà treo cổ, chúng ta còn có thể làm cường đạo, mai phục tại Dã Trư Lâm đi. Dã Trư Lâm nằm ở phía tây thành Trường An, là một khu rừng tùm tối tăm, rất thích hợp cho chặn đường cấp của. Đại Nhiệt khinh bị nói. Bằng vào trí tuệ của anh, em sợ là phải tốn 2 cái cây mới thắt cổ chết nổi. Hiện tại thỉnh kinh thành công tiến vào thành Trường An cũng chỉ có 5 người chúng ta, anh định cướp ai? Yến Cuồng Đồ sửng sốt, vô đùi kêu lên. Anh quên mất điểm này đấy. Nhờ vào công lao tay không đánh chết Ngưu Ma Vương của chú, chúng ta ít nhất ra sớm được 30 ngày. Cho dù người khác có thể rút thăm được bột yếu hơn rất nhiều thì cũng phải vài ngày nữa mới có thể thỉnh kinh thành công. Thiên hạ nhất thủ không phải là người nhiều chuyện, vì vậy không có đem hành động vĩ đại của Đại Nhiệt lên diễn đàn, mà cho dù đưa lên thì có ai tin. Chuyện này quá mức kỳ dị hơn cả trong ma thổi đèn, chuyện này đọc cũng được, đọc xong chắc ai cũng muốn đi đổ đấu một lần cười toe toét. Vì thế khi Hoa Tiên Tử lên diễn đàn tố cáo game có bug, nhân viên kỹ thuật của nhà phát hành bị kinh động, phải lấy ra số liệu cùng video điều tra, cuối cùng kết luận là Ngưu Ma Vương lúc đó tẩu hỏa nhập ma biến thành phê yêu, vừa vặn lại là hệ thổ, bởi vậy bị đại nhiệt hệ mộc dễ dàng đấm chết. Đáp án này làm cho Hoa Tiên Tử bị kích thích cực độ, hormone tăng nhanh, thiếu chút nữa gặp đại di mụ sớm mấy ngày. Về phần đại nhiệt, hắn cũng có nhiều nghi vấn, nhưng không định tìm hiểu rõ ngọn ngành, nếu tự nhiên bạn trúng sổ số 500 triệu, bạn sẽ mở máy tính lên để tính toán xác suất nào khiến vé số của mình trúng sao. Một tòa thành, 5 người chơi, tình huống này ở một game khác là không thể xảy ra, thế nhưng trong Tây Du Nhất Ngộng thì không những có thể mà còn đang hiện hữu. Tốt nhất vẫn là đi bắn thiên nga thôi. Đại nhiệt nằm nhoài lên bãi cỏ, tiếp tục nhìn chăm chú lên trời. Tiến Cuồng Đồ cũng ngả lưng nằm xuống, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, đầu gối lên hai tay, hỏi. Hiền đệ, chú có cảm thấy hai chúng ta rất đáng thương không? Sao anh hỏi vậy? Tiến Cuồng Đồ chớp chớp con mắt, nói. Chúng ta ngay cả tiền vào thành cũng không có, nghèo rất mùng tơi, chẳng nhẽ không đáng thương. Đại nhiệt thở dài. Chính xác nghèo rất mùng tơi phải là em, tại em làm anh bị liên lụy. Chú nói cái gì? Tiến Cuồng Đồ nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng quát lớn. Chúng ta vừa gặp đã thân, tính tình hợp nhau. Tuy rằng chỉ là kết bạn tại game online, nhưng trong mắt anh, tình cảm chúng ta không thua kém chút nào so với ba huynh đệ kết nghĩa vườn đảo trong Tam Quốc diễn nghĩa. Sau này chú còn nói lời đó, anh sẽ cùng chú tuyệt giao. Nghe được lời nói chân thành của hắn, Đại Nhiệt không hiểu vì sao cay cay sống núi. Tiến Cuồng Đồ tính khí cuồng ngạo nhưng tình cảm lại chân thành như trẻ con, đúng là có chút giống Quan Nhị Ca năm đó, có thể làm tri kỷ. Đại Nhiệt cũng kích động. Nếu Yến Đại Ca đã ưu ái như vậy, em cũng xin với Cao một lần, dùng cỏ làm hương, cùng anh kết bái huynh đệ. Yến Cuồng Đồ cười to nói. Anh gọi chú một tiếng hiền đệ, chú gọi anh một tiếng Yến Đại Ca, chúng ta không phải sớm đã là huynh đệ sao? Cần gì phải quá để ý hình thức? Đại Nhiệt cũng cười nói. Không sai, là em quá để ý linh tinh rồi. Có câu hoạn nạn mới biết chân tình, ngày hôm nay chúng ta cùng trải qua nghèo khó chẳng qua là hệ thống sắp xếp một lần hoạn nạn đúng lúc. Chúng ta phải hoan nghênh mới đúng. Nói rất hay. Đời người phải có được tri kỷ rồi mới tới kiếm lão bà. Từ nay về sau chúng ta liên thủ chinh Nam Phạt Bắc, Phật chắn giết Phật, thần cản giết thần. Ánh mắt Tiến Cuồng Đồ kiên nghị, biểu hiện ra một loại kiên định không thể hoài nghi. Đại Nhiệt dở khóc dở cười, Tiến Cuồng Đồ này quả thật là nhân tài, nói câu gì cũng thành ra triết lý, làm cho người ta không biết đường nào mà hiểu cho đúng, bèn trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ Yến Đại Ca muốn cùng đám lao đại như thiên hạ nhất thủ tranh đoạt thiên hạ? Sương hùng sương bá trong game này. Tiến Cuồng Đồ rất có khí thế nói. Vương Hầu Tương Tương chữ hữu trùng hồ, ba. Hiền đệ, lẽ nào chú không muốn? Đại Nhiệt mỉm cười nói. Em cũng đã sớm nói, em muốn làm nhân vật chính. Từ nhỏ đến lớn, em luôn tự răn mình một câu, không thể làm duy nhất thì phải thành đệ nhất. Lúc hắn mới tiến vào trò chơi, quả thực tư tưởng không tập trung, chỉ là muốn một nơi nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng chơi được một thời gian, Đại Nhiệt càng ngày càng yêu thích cái game đậm đà truyền thống văn hóa dân tộc này, sau khi gặp phải đại nạn hồn phách bị câu đi mất, càng kích thích bản tính trời sinh không chịu thua nghịch cảnh, muốn từ nghịch cảnh ngược dòng vang danh tên tuổi, đây cũng là bản tính bình thường của con người, bất kể ở trò chơi hay ở hiện thực, có ai cam tâm tình nguyện làm nhân vật phụ. Chẳng qua điều kiện không cho phép mà thôi. Không thể làm duy nhất thì phải thành đệ nhất. Tốt. Đây mới chính là hiền đệ tốt của ta. Tiến Cuồng Độ rất thưởng thức một câu này của Đại Nhiệt, trầm trồ khen ngợi. Lúc này, trên bầu trời xanh thẳm, lại một chú thiên nga bay tới. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Bách bộ xuyên dương, cách 100 bước bắn xuyên lá dương. Câu này bắt nguồn từ sự tích về dưỡng do cơ người nước Sở thời Xuân Thu. Ông là một danh tướng dưới hai đời vua Sở Trang Vương và Sở Cung Vương, nổi tiếng về tài bắn cung bách bộ xuyên dương, cách xa 100 bước bắn xuyên qua lá dương. Chuyện rằng có lần tướng Sở là Phan Đảng tập bắn chúng 3 phát vào hồng tâm, mọi người đều khen ngợi. Vừa đúng lúc dưỡng do cơ đi ngang, tỏ ý xem thường. Sau đó dưỡng do cơ lấy mực bôi lên một cái lá cây dương, rồi bước ra xa ngoài 100 bước, dương cung bắn xuyên qua chiếc lá ấy. Phan Đảng vẫn không phục, cho rằng đó là nhờ may mắn. Đảng lấy mực bôi lên 3 chiếc lá khác nhau. Dưỡng do cơ lại bắn trúng cả 3 chiếc lá. Phan Đảng tuy phục nhưng vẫn muốn khoe sức khỏe của mình, bèn lấy 7 chiếc áo giáp xếp chồng lên nhau, rồi bắn xuyên suốt 7 lần áo giáp. Dưỡng do cơ lại xin bắn thử, mũi tên của ông không cao không thấp, cắm đúng vào đuôi tên của Phan Đảng, đẩy mũi tên đó xuyên qua bên kia, còn mũi tên của ông thì thay vào chỗ trống ấy. Phan Đảng bây giờ mới chịu phục. 2. Trình Giảo Kim, thời Đường có nhiều tướng tài giỏi cũng như thời Tam Quốc vậy, một trong những tướng dũng mãnh vũ lực cao nhất là Trình Giảo Kim. Hảo hán này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba bữa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba bữa tiếp. Bởi vậy, hảo hớn này là chuyên gia phá bính, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bính chuyện của người khác thường gọi là trình rào kim. 3. Vương hầu tương tương chữ hữu trùng hồ, là một câu danh ngôn trong sử ký của Tư Mã Thiên, nghĩa là, vương hầu soái tướng há cứ phải là dòng con cháu, ai cũng có thể kiến công lập nghiệp. Quy 3 chương 3, Cao Láo Trang. Vận may của hai người vẫn còn tiếp tục, con thiên Nga kia không thèm để ý bọn hắn mà đáp xuống hồ uống nước. Đại lễ đưa tới cửa, tiến quần đồ đương nhiên không chê nhiều, một mũi tên bắn tới hóa kiếp cho nó. Đại Nhật chờ đã lâu vội xông lên trước, tung ra đồ tể thuật, thu được 9 cân 3 lạng thịt thiên Nga. Thịt tươi đến tay, Yến Quồng Đồ nói hắn còn là một thiên tài bán thịt, tốc độ lại nhanh, vì thế trọng trách vào thành bán thịt thiên Nga lại đặt lên người hắn. Đại Nhật cầm cung tên, đứng tại chỗ cũ tiếp tục chờ thiên Nga. Dù sao cung tên còn có thể sử dụng một lần nữa, không nên hoang phí, huống hồ có khi còn bắn thêm được một con thì phát tài rồi. Ai ngờ qua hơn 20 phút thiên Nga vẫn không có xuất hiện nữa, Yến Quồng Đồ cũng không có đi ra. Đúng lúc Đại Nhật hết kiên nhẫn thì Yến Quồng Đồ PM tới. Hiền đệ, trong thành quá lớn, phòng ốc san sát, anh tìm mãi không thấy tiểu lâu chỗ nào. Đại Nhật thiếu chút nương ất. Ép vũ cờ cờ diệu. Tiểu lâu cũng tìm không nổi mà anh còn tự xưng là thiên tài bán thịt. Yến Quồng Đồ ngượng ngùng trả lời. Cho anh thêm 10 phút, anh nhất định sẽ làm xong rồi ra đón chú vào. 10 phút trôi qua, lại 10 phút nữa, lại tiếp tục 10 phút. Nửa giờ sau, Yến Quồng Đồ vẫn như đá chìm xuống đáy biển. Im thin thít không thấy bóng dáng. Đại Nhật hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời hồi lâu, cổ có chút mỏi nhừ, đang muốn cúi đầu mát xa thì rầm, một người vội vã chạy tới đụng chúng làm hắn ngã lăn ra đất. Người kia cũng ngã, áo xanh mũ vải, là cách gan mặc của gia đình, vừa đứng dậy đã mở miệng mắng. Có mắt không thể hả? Thật xui xẻo, đã bị ông chủ mắng, mới ra cửa còn bị người đụng. Ô tiên sư, lão tử còn chưa thèm nói đấy. Đại Nhật đang muốn mắng trả. Đã thấy trên đỉnh đầu đối phương có một hàng chữ hiển thị tên màu lam, cao tài. Thì ra là một nở tờ cờ, hắn lóe ra một ý, vội hỏi. Huynh đài sao vội vàng thế, muốn đi đâu vậy? Cao tài liếc nhìn Đại Nhật từ trên xuống dưới, hỏi. Người muốn biết. Vì game bối cảnh đời đường nên nở tờ cờ với nhân vật xưng hô theo kiểu cổ nhé. Đương nhiên, cả đời tiểu đệ chỉ có hai sở thích, một là gái đẹp, hai là chó mũi vào chuyện người khác. Cao tài cười ha ha. Thì ra là người đồng đạo. Dễ nói rồi, ngươi đã nhiệt tình như vậy ta sẽ kể cho nghe. Lúc này, bảng thao tác trước mặt Đại Nhiệt lập tức xuất hiện nhắc nhở, bạn gây ra nhiệm vụ cốt truyện trừ tinh ở rể của cờ lạt trư bắt giới, mời tiếp tục đối thoại cùng nở tờ cờ để thu được tin tức nhiệm vụ. Quả nhiên có kỳ quái. Đại Nhiệt phấn khởi, hoàn toàn quên việc mình đang là phế nhân, truy hỏi. Mời nói, nếu có thể giúp được tiểu đệ xin giúp toàn lực. Cao tài thở dài, nói. Thái công, một, nhà chúng ta chỉ sinh được một tiểu thư. Năm nay vừa 20 tuổi, chưa gả cho ai, ngày thường xinh đẹp như hoa, ai ngờ hồng nhan bạc phận, bị một con yêu quái ở núi Phúc Lăng gần đây coi trọng. Nó hóa thân thành một đại hán da ngăm to khỏe, xin vào trang làm việc. Thái công thấy nó trong lốt đại hán khỏe mạnh hơn người, lại cân cụ, trung hậu thành thật, bèn có ý gả con gái cho nó, muốn giữ nó ở rể. Vào ngày đại hôn, nó uống say mềm, lộ nguyên hình là một con hát trừ tinh, heo đen thành tinh. Đại họa này kinh động tứ phương. Thái công hối hận không thôi, muốn từ hôn. Việc này khiến con yêu quái bị chọc giận, làm phép khiếp mây mù nổi lên quần quận rồi bắt cóc tiểu thư vào hậu viện, đóng cửa cài then mà tìm khoái hoạt. Thái công vừa giận vừa sợ, bỏ ra khoản tiền lớn sai. Ta đi mời vô số cao tăng tới làm phép cứu người, ai ngờ yêu quái kia yêu lực cao thâm, đem nhóm cao tăng này ăn sạch, còn hại ta bị thái công chửi mắng, nói ta vô tích sự, chỉ biết mời đám hòa thượng giả mạo vô dụng. Giờ ta lại phải ra ngoài tìm người. Đang định lên Kim Sơn tự mời Đường Tam Tạng đây. Đại Nhật vỗ ngực một cái, cười ha ha nói. Vận may của ngươi đến rồi nên mới gặp ta, việc này cứ giao cho lão trư ta đi. Cao Tài cảm kích nói. Nếu thiếu hiệp có thể cứu tiểu thư ra, thái công tất có hậu lễ. Nói nhảm, không có hậu tạ thì ai thèm làm. Đại Nhật mặt ngoài tỉnh bơ, nói. Mời đi trước dẫn đường. Lộ trình không xa, hơn 10 phút đã tới nơi. Đích đến là một tòa trang viên, hai. Lớn có hàng liễu rủ phủ kín chung quanh, nằm ở phía đông thành Trường An, tường trắng ngói xanh, cảnh sát thanh tú. Bao quanh trang viên là một hào nước trong mát, mấy đứa nhỏ đang tại đó vẩy nước vui chơi. Cửa đông trang viên mở, hai bên cửa là hai gốc liễu già thô to, phảng phất như hai ông thần giữ cửa. Phía trên lối vào treo một tấm hoành phi lớn, ghi ba chữ to rồng bay phượng múa, Cao Lão Trang. Đại Nhật đi theo Cao Tài vào trang, một đường quanh co, chuyển qua mấy lần hành lang, chỉ thấy nơi nào cũng bày biện hoa thơm cỏ lạ, mùi hương thoang thoảng, cảnh sắc tao nhã yên bình, xem ra yêu quái kia cũng không có phá phách gì. Mấy nàng hầu gái xinh đẹp ngồi ở cạnh lan can, phe phẩy qua hương bổ, ba, xì xào trò chuyện. Cao Tài kia cũng là kẻ phong lưu, nhìn thấy gái là sẽ chào hỏi. A Xuân, vài ngày không thấy, nơi đó của muội lại to lên rồi kìa. Tiểu Mễ Mễ, cái vòng chân châu ta tặng hôm qua muội có thích không? Nhớ buổi tối nay ta chờ dưới rặng liêu đó nha, ta vừa sáng tác mấy bài thơ muốn tặng muội. Tại khúc quanh đoạn hành lang trước mặt, chợt một hầu gái béo hít mắt, mặt chát dày phấn nhảy ra, chui vào lòng Cao Tài nũng nịu. A Tài, hai ngày rồi cũng không chịu tới, báo hại tối qua nhân ra tắm rửa sạch sẽ, đợi đến trắng đêm à nha. Xem cái mặt to trắng bệch ra vì phấn cộng bóng lưng đại bác cỡ lưu đựng nước kia đang lắc lư lớp mỡ trong lúc làm nũng, Đại Nhật cố gắng lắm mới kìm được cảm giác muốn nói tại trận. Cao Tài lại như không có việc gì, méo méo cái má béo phệ, cợt nhả. Ta phải đi làm việc cho Lão gia, mãi không dứt ra được. Tối nay tiếp tục tắm rửa sạch sẽ, ta nhất định đến. Vậy nhân ra chờ đó, đáng ghét quá à? Chờ Hà Mã đi xa, Đại Nhật lặng lẽ hỏi. Tài ca, hàng như vậy huynh cũng có thể nuốt trôi. Cao Tài lườm hắn một cái, thực tự hào nói. Mới thế có là cái gì, kinh hơn nữa ta cũng đã nếm qua. Toát mồ hôi, không hổ là nhân tài Cao Lão Trang bồi dưỡng, cực phẩm gia đình à, quả thực tài tán gái đã đạt đến mát lẹ mèo, diễm phúc tề thiên. Trò chơi lập trình ra cảnh tượng thế này quả thật gia tăng không ít niềm vui. Rốt cục tới đại sảnh, đã thấy Cao Thái Công râu tóc bạc phơ, vẻ mặt lo lắng đang đi tới đi lui. Cao Tài chạy lên nói thầm vài câu, lập tức hai mắt Cao Thái Công sáng lên. Chạy tới nắm lấy tay Đại Nhật, kích động nói. Thiếu hiệp, rốt cục thiếu hiệp đã đến rồi, Cao gia được cứu rồi. Ông lão này dáng người gầy gò, da rẻ nhăn nhúm sám xanh, nhìn qua đã biết là do ở chung cùng yêu quái lâu ngày. Đại Nhật ho khan một tiếng, rất chính nghĩa nói. Chứ yêu hàng ma là bổn phận của văn bối, Thái Công không cần phải khách khí. Hiện tại hắn đâm lao phải theo lao, chỉ có thể trước hết nhận lời, về phần chứ yêu thì từ từ tính biện pháp đi. Lúc này Cao Thái Công bắt đầu cẩn thận đánh giá Đại Nhật. Tức thì nhìn ra manh mối, thầm chán nản, lại một kẻ đến chịu chết. Mà càng quái lạ, kẻ này còn là một phế nhân không có hồn phách, phỏng chừng chư tinh kia liếc một cái cũng bị hủ chết. Cao Thái Công không phải người hầu như Cao Tài có thể so được, liếc mắt một cái đã thấy rõ nội tình của Đại Nhật, ngẫm nghĩ, nên thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ lại tiếp tục trơ mắt nhìn con chư tinh kia náo loạn? Ta không thể chịu được nữa rồi. Lao tính tới tính lui, cắn răng một cái, cuối cùng làm ra một quyết định, mặt ngoài lại tỉnh mơ. Cười nói, Đại Nhật thiếu hiệp nhiệt tâm trượng nghĩa, lao có một phần quà gặp mặt muốn tặng cho thiếu hiệp. Hô hô, còn chưa làm gì đã thu quà. Làm nhiệm vụ thật là tốt. Đại Nhật không cần nhìn qua, tiện tay ấn đồng ý nhận quà trong bảng thao tác. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận địa khế, giấy tờ đất đai của Cao Lão Trang từ tay Cao Thái Công. Hiện tại bạn chính thức trở thành chủ nhân nơi này, Cao Lão Trang đã là động phủ của bạn. Thấy nhắc nhở này, Đại Nhật trợn trừng mắt như muốn rớt hẳn con ngươi ra ngoài. Vội tóm lấy tay Cao Thái Công. Thái Công, ngài làm cái gì vậy? Vẻ mặt Cao Thái Công sầu khổ, nói. Chư yêu loạn phủ, lão sớm chịu đủ rồi, mỗi đêm đều nghe chư tinh kia khiến tiểu nữ kêu giống như giết heo, thật sự nếu không chuyển đi, lão sợ là sẽ phát điên mất, bởi vậy quyết định đem phủ đệ này tặng cho thiếu hiệp. Đại Nhật vội la lên. Vậy không phải là ngài bẫy ta sao? Ta không cần Cao Lão Trang làm động phủ đâu. Thứ đã cho ra ngoài thì như bắt nước đổ đi. Cao Thái Công không hề để ý tới hắn, hô lớn. A Tài, nhanh chóng sai người thu dọn đồ đạc. Ngài không nghĩ cho Cao Tiểu Thư sao? Đại Nhật cố gắng dùng thân tình vãn hồi thế cục. Cao Thái Công lãnh đạm nói. Nó đã theo yêu quái, làm nhục gia phong Cao gia, từ lâu lão đã đem nó trục xuất khỏi gia môn rồi. Lão giằng tay khỏi Đại Nhật, trước khi ra cửa còn không quên nắm theo cái bình hoa cổ. Phật! Ít nhất cũng phải nói cho ta chư yêu ở chỗ nào chứ? Đại Nhật nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cầm cây lau nhà sông lên trà vào mặt cái đám bất nhân này. Ở hậu hoa viên, Cao Thái Công bỏ lại câu này, tiếng xa dần, người đã không biết đi đâu mất. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Thái Công, chỉ người cha, người đàn ông lớn tuổi trụ cột trong gia đình. 2. Trang viên hoặc trang, ngôi nhà rộng lớn có ao vườn, xem như biệt thự ngoại thành với đầy đủ không gian thời phong kiến. Bitly 1Q8HZKN. 3. Quạt hương bù, loại quạt dạng tròn. Có một đoạn chuôi kéo dài ra làm tay cầm, thường thấy các tiểu thư trong phim cổ trang sử dụng. Bitly 1V5. Q3 chương 4, Động Phủ. Hiền đệ, chú đâu rồi? Anh đang ở Hồ Thiên Nga mà co thấy chú, đừng nói là chú rớt xuống hồ rồi nhé. Cuối cùng thì Yến Quần Đồ cũng bán xong thị Thiên Nga, ra khỏi thành tìm đại nhiệt. Nói đến hồ Thiên Nga, nơi này chẳng qua chỉ là một vũng nước cạn mọc đầy lau sậy, đến cả con gà con cũng khó rớt xuống. Yến Quần Đồ là sợ đại nhiệt trách móc nên pha trò đánh lạc hướng. Đại nhiệt tức giận trả lời. Em đang tại Cao Láo Trang. Cao Láo Trang? Là ở đâu? Chú ở trong đó làm gì? Yến Quần Đồ nghi ngờ tuôn ra một loạt câu hỏi. Đại nhiệt buồn bực nói. Ngay tại ngoại ô phía đông thành. Em là trang chủ Cao Láo Trang, tất nhiên là phải ở đây rồi. Vê đút tờ ép. Yến Quần Đồ kinh hãi. Chưa đến một giờ mà chú đã thành trang chủ, có động phủ. Hiền đệ đúng là kỳ ngộ liên tiếp, quả nhiên như ngựa thần lướt gió tung mây, như thuyền treo được ngực dòng, làm cho người ta nửa mừng nửa lo, vận khí thực quá con mẹ nó tốt. Hắn nói lời này là cảm khái xuất phát từ nội tâm. Hai người mới tách nhau ra một hồi, Đại Nhật đã trở thành trang chủ của Cao Láo Trang, sự tình biến hóa vượt xa tưởng tượng của hắn. Thế nhưng Đại Nhật lại không vui vẻ gì, tức giận nói. Em đang muốn khóc đây. Kỳ ngộ cái xịt. Động phủ chính là nơi người chơi được yên ổn sinh sống, rất trọng yếu, hơn nữa cực kỳ hiếm có. Nhưng tại sao Đại Nhật chiếm được Cao Láo Trang lại không hề thấy vui mà ngược lại còn rất buồn bực. Yến Quần Đồ chưa rõ tình huống lúc này, vội vàng PM. Đợi chút, giờ anh qua đó xem. Tốc độ chuyển nhà của Cao Thái Công cùng một đám nở tờ cờ không những nhanh mà còn sạch sẽ. Chỉ một lúc, Cao Láo Trang to lớn như vậy chỉ còn lại cái sắc hung, ngay cả chổi cùn dế rách cũng không để lại một cái. Lúc này trên đầu Đại Nhật ngoài tên nít ra còn có thêm mấy chữ màu vàng, trang chủ Cao Láo Trang. Yến Quần Đồ đến thấy, phì một tiếng cười phá lên. Lão đại, trước mặt một người đang cực độ thương tâm cần được an ủi mà anh lại ngoác miệng ra cười, có quá thất đức không? Đại Nhật trợn mắt mắng. Yến Quần Đồ nhanh chóng thu lại nụ cười, sử dụng hỏa nhãn kim tinh đọc chú giải về động phủ của Đại Nhật, rốt cuộc hiểu vì sao Đại Nhật có được Cao Láo Trang lại mất hứng như vậy, thở dài nói. Nơi này làm động phủ, đúng là có kém một chút. Con bảo là kém một chút, kém xa mới đúng. Đại Nhật buồn bực nói. Trong Tây Du nhất ngộng, mỗi người chơi chỉ có thể có một động phủ. Động phủ có yêu cầu về giá trị công đức, thấp nhất cần 5 điểm, còn như Cao Láo Trang thì yêu cầu đạt tới 100 điểm công đức. Động phủ được hệ thống bảo hộ, sẽ không bị quái vật cũng như người chơi công kích, bên trong cũng không có thể phát sinh tờ cờ động phủ một khi xác nhận được chủ thì không thể đem bán, vứt bỏ hoặc chuyển nhượng được, trừ khi chủ nhân chết đi động phủ mới bị hệ thống thu hồi. Để có được động phủ chủ yếu thông qua 3 cách. Thứ nhất, người chơi đi tìm ở các ngọn núi lớn nổi danh, nếu vận may tốt có thể gặp được động phủ cao cấp từ thượng cổ mà tiên Phật lưu lại, tuy nhiên những nơi như vậy đều có cấm chế lợi hại, phải phá vỡ cấm chế mới có thể trở thành chủ nhân của động phủ. Thứ hai, mua từ hệ thống, giá cả rất đắt đỏ, nghe nói rẻ nhất cũng đến lên đến 5 con số. Thứ ba, có một số nhiệm vụ dưới cơ duyên xảo hợp sẽ được nở tờ cờ tặng động phủ. Ở tình huống này, động phủ được tặng có tốt có xấu, người chơi có quyền từ chối. Đại Nhật chính là trường hợp này, nhưng chết vì thiếu hiểu biết, bị hố to, Yến Quần Đồ cũng chỉ có thể tỏ thái độ chia buồn cùng với hắn. Trong trò chơi, tác dụng của động phủ rất quan trọng, giống như cái nhà trong hiện thực, chủ nhân có thể ở bên trong nghỉ ngơi tản bộ, bày tiệc tiếp khách v.v. Người ngoài muốn vào thì nhất định phải được chủ nhân cho phép hoặc có thẻ thông hành riêng. Xây dựng trang trí động phủ cũng là một chuyện thú vị, trồng cây nuôi thú. Bày tranh sắp chữ các loại đều thể hiện ra trình độ thưởng thức của chủ nhân. Quan trọng nhất, động phủ là nơi duy nhất người chơi có thể bế quan tu hành. Nói cách khác, không có động phủ, người chơi không thể tăng lên đẳng cấp pháp thuật, cho nên cho dù phải bán máu lấy tiền, người chơi cũng phải có một động phủ. Tiêu chuẩn duy nhất phán đoán động phủ tốt hay xấu là giá trị linh lực. Linh lực là thuộc tính phụ trợ tốt nhất, người chơi sau khi có được động phủ mới có. Linh lực có thể đề cao xác suất thành công khi thăng cấp pháp thuật và pháp bảo. Biên độ tăng trưởng từ 10-50%. Đừng có xem thường chỉ số này, nó có thể phát huy tác dụng rút ngắn thời gian bế quan tu luyện, đạt được hiệu quả làm ít ăn nhiều. Cao Láo Trang vốn thuộc về nờ tờ cờ dân chúng phổ thông là Cao Thái Công, do gạch ngói xây thành, lại mới tồn tại được hơn 50 năm, do đó không có linh lực. Một động phủ không có linh lực tựa như một cái xác không hồn, gần như là không có tác dụng. Vậy mà Đại Nhật lại không thể đổi được, trừ phi chết. Có điều đến giai đoạn này rồi, hắn có điên mới lại muốn chết. Đó là lý do khiến Đại Nhật không thể vui vẻ nổi. Dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một phế nhân, đừng nói pháp thuật pháp bảo, hồn phách cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gọi về, hiện tại không có linh lực, căn bản không có gì ảnh hưởng, nhưng mà sau này thì sao? Người không lo xa ắt có hòa gần, có một động phủ không có linh lực cũng giống như mặc vào một cái quần lót vừa chật vừa nóng, đối với phát triển trong tương lai sẽ có bất lợi thật lớn. Yến Quần Đồ an ủi. Hiền đệ, hiện tại gạo đã nấu thành cơm rồi thì cứ vui vẻ mà tiếp nhận thôi. Sau một phen chán nản, Đại Nhật cũng đành chấp nhận số phận. Hắn vốn là người thích ứng nhanh với hoàn cảnh, thoải mái nói.
Cũng đúng, nhoáng cái đã có động phủ này coi như đỡ được rất nhiều khó khăn.
Vô sản như em muốn gom tiền mua động phủ cũng không biết đến bao giờ.
Vậy cũng tốt, đỡ đi một khoản thật to.
Hắn rốt cuộc cũng tìm được một lý do để vui vẻ trở lại, nụ cười lại nở trên môi.
Yến Cuồng Độ duỗi bàn tay ra.
Đưa thẻ khách khanh Cao Láo Trang ra đây.
Mỗi động phủ có thể có 3 vị trí khách khanh, người chơi có thẻ khách khanh từ trang chủ sẽ được tự do ra vào động phủ.
Ngoài ra sau này trang chủ có vợ hoặc chồng thì hai người cũng có thể tự do tiến vào động phủ của nhau.
Quan hệ vợ chồng so với khách khanh thì cao cấp hơn, có thể giúp chủ nhân của động phủ cải tạo kiến trúc cũng như trang trí thêm khung cảnh bên trong.
Đại Nhật mở ra bảng thao tác, chọn mục động phủ, lấy xuống một tấm thẻ khách khanh đưa cho Yến Cuồng Đồ.
Thẻ này màu đen, bằng sắt, trên có khảm 3 chữ nổi Cao Láo Trang.
Lưu ý một điểm, với động phủ mà nờ tờ cơ tặng, nếu muốn thay đổi tên động phủ thì cần giao nộp cho hệ thống 1.000.000 đồng gọi là phí đổi tên.
Cao Láo Trang là một danh từ lịch sử mà ai đọc hay xem Tây Du Ký đều từng thấy qua cho nên Đại Nhật cũng không có ý định thay đổi, huống hồ hiện tại hắn đang nhăn túi.
Cầm thẻ, Yến Cuồng Đồ cười ha ha nói sang chuyện khác.
Hiền đệ, thịt thiên Nga bán được 466 đồng, đây là 233 đồng của chú.
Cuối cùng thì cũng có tí tiền, Đại Nhật vui vẻ hẳn, trước tiên cất 100 đồng vào dương chứa đồ làm của đệ dành.
Hiện tại có tiền rồi, chúng ta vào thành tranh thủ thời gian đào quặng thôi.
Yến Cuồng Đồ đề nghị nói.
Hiện ở trong thành mới có mỗi 3 người thiên hạ nhất thủ, đúng là thời cơ tốt để đào quặng.
Hệ thống tạm thời chưa mở ra chức năng nạp thẻ, nên tiền lưu thông trong trò chơi còn rất khan hiếm, do đó đào quặng là cách nhanh nhất để kiếm chút sinh hoạt phí.
Lại nói, tuy Tây Du Nhất Ngộng là game gì không mất phí giờ chơi, nhưng hệ thống lại thiết lập khéo léo để gợi ý người chơi phải bỏ tiền, đơn giản là đánh quái không rất tiền nhưng trăm thứ lại cần đến tiền, mua thuốc mất tiền, mua trang bị mất tiền, ngay cả vào thành cũng mất tiền, không có tiền trong game tựa như một tên đệ tử cái bang ngoài đời thực, nửa bước khó đi.
Bởi vậy sau khi mở chức năng giao dịch nạp thẻ, chắc chắn sẽ có nhiều người đi đổi, đây là nguồn thu chủ yếu của nhà phát hành, ngoài ra tiền
thu từ các hình thức quảng cáo trong game cũng rất khả quan.
Tuy nhiên, thiết kế của Tây Du Nhất Ngộng cũng không giống với một số game hút máu khác, kỳ thật còn thiết trí hơn 1.000 cách thức khác giúp người chơi thu lợi trừ đào quặng ra, ví dụ đồ đấu, đào mộ cười toe toét, trong truyền thuyết, các loại phần thưởng nhiệm vụ, nhặt được đồ VIP rồi bán VV.
Phi hoạt bất phú, không làm thì không có ăn, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của bản thân người chơi.
Đương nhiên, nếu người chơi muốn trong thời gian ngắn có trang bị cực phẩm đắp lên toàn thân để hành tẩu giang hồ thì đơn giản là dùng nhân dân tệ thần trưởng đi.
Đại Nhật chợt nhớ ở hậu hoa viên trong động phủ còn có chư yêu đang làm loạn, không khỏi cảm thấy đau đầu.
Đây thuộc về nhiệm vụ cốt truyện của cờ lạt chư bắt giới, không thể nhờ người ngoài hỗ trợ.
Xem ra, mấy ngày tiếp theo phải chạy tới thành Trường An lánh nạn, tránh cho chư yêu kia đột nhiên chạy tới xử lý mình.
Quyết định xong, Đại Nhật vội vàng cùng Yến Cuồng Đồ tới thành Trường An, kiếm tiền trước vậy.
Năm ó ó năm.
Chú thích.
Đại Nhật dù đã qua Lăng Vân Độ nhưng vẫn chưa khai khiếu. Cho nên nếu chết sẽ quay về cấp 1 và không thể thăng cấp lần nữa do không thể quay lại tân thủ thôn và giờ đánh quái chỉ có ngộ tính chứ không có ẹt.
Quá bi ai cho nhân vật chính đứng hình.
Quy 3 chương 5, mẹ ông họ gì?
Server Đông Thắng Thần Châu mà Đại Nhật đang chơi có tất cả 5 đại đô thành, phân biệt là thành Ngạo Lai, Châu Ngọc Hoa, thành OK, Phủ Kim Bình và thành Trường An. 5 nơi này cách nhau khá xa, nơi nào cũng có bố trí kết giới. Bởi vậy cho dù bạn có cân đầu vân nhún một cái bay xa vạn dặm cũng không cách nào bay thẳng vào trong, phải ngoan ngoãn chui qua cổng thành, đương nhiên cũng phải trả lệ phí vào thành cho nờ tờ cờ vệ binh.
Lúc trước vừa mới tới cổng thành đã phải vội vội vàng vàng đi lo phí vào cửa, Đại Nhật còn chưa quan sát kỹ tình hình cụ thể của đô thành Trường An, hiện tại nhìn gần, không khỏi sợ hãi than ra tiếng.
Lớn quá!
Vẻ mặt hắn lúc này dường như là nhìn thấy một món thần khí được luyện bằng thần công cửu âm cửu dương trong truyền thuyết.
Chỉ thấy thành này cao đến nhìn mọi cổ, chọc thẳng lên mây, đồ sộ hùng vĩ vượt xa khỏi phạm trù tưởng tượng của hắn.
Tường thành nguy nga màu xanh nhạt dùng những tảng đá hoa cương khổng lồ khéo léo xếp đặt mà thành, mỗi tảng nặng ít nhất vài tấn, xếp kín kẽ không một khe hở, ngay cả lưỡi kiếm mảnh cũng không lọt.
Đầu tường cờ bay phấp phới, đao thương như rừng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Không biết có được đi lên tường thành ngắm cảnh hay không, trên cao nhìn xuống hẳn sẽ có một phong vị khác.
Cổng thành cũng khổng lồ không kém. Người đi qua cảm giác mình nhỏ bé như con kiến.
Bước qua cổng thành, đập vào mắt là hai hàng nờ tờ cờ vệ binh hoàng gia mặc giáp vàng, võ trang đầy đủ, đứng thẳng như tượng, uy nghiêm quan sát người chơi ra vào.
Những vệ binh này phụ trách an toàn của thành, thực lực cực cao, có thể chém giết bất cứ quái vật nào dám xâm phạm nơi này, cũng như bất cứ người chơi nào gây chuyện phạm tội trong thành. Bên trong thành đường xá chẳng chịt như bàn cờ, phòng ốc hàng nghìn hàng vạn, đường chính rộng cỡ chứa được 20 con tuấn song song chạy qua. Không gian kiến trúc rộng lớn như thế, cưỡi ngựa tản bộ hết một vòng chỉ sợ cũng mất đến 2 ngày, chẳng trách vừa rồi Yến Cuồng Đồ có thể cưỡi gió mà cũng không tìm thấy tiểu lâu. Đủ loại cửa hàng cửa hiệu mọc lên san sát ngay mặt đường, có tiêu cục, có tiểu lâu, có trà quán, có thanh lâu, có võ quán, có hoa viên v.v. Mỗi nơi mỗi kiểu kiến trúc cùng trang hoàng riêng, kèm theo đủ loại âm nhạc hấp dẫn người đi đường, làm cho người ta lưu luyến chỉ muốn chậm chậm mà thưởng thức. Ở đâu gọi là tòa thành trong game online, đây rõ ràng không khác gì một đại đô thị trong hiện thực. Đại Nhật nhìn đến nhập thần, không khỏi thở dài. Thành thị thế này chỉ có thể là ảo, thế gian sao có nơi nào sánh nổi. Yến Cuồng Đồ cười ha ha, tay chỉ một vòng cảnh quan trước mắt, lớn tiếng nói. Ngày khác chờ chúng ta lập giáo kiến nghiệp xong lại điều động bang chúng tới đây, đến lúc đó thành Trường An này chính là họ Yến. Đỗng nhiên hắn ngừng lại, quay sang hỏi Đại Nhật. Hiền đệ, chú họ gì?
Họ Trần.
Đại Nhật trả lời. Đại Nhật là tên cúng cơm ở nhà, tên thật là Trần. Yến Cuồng Đồ nói.
Tốt, vậy sau này thành Trường An là họ Yến cùng họ Trần.
Nghe hắn nói liên thiên toàn chuyện đâu đâu, Đại Nhật không khỏi dở khóc dở cười. Trong Tây Du nhất ngộng, sau khi người chơi thành lập giáo phái sẽ có thể hướng hệ thống xin công thành chiến. Một khi thành công, thành trì đó sẽ về tay giáo phái. Tự mình sở hữu một tòa thành là truy cầu cùng quang vinh trí cao vô thượng của bất kỳ giáo phái nào. Hơn nữa, việc giao dịch buôn bán trong thành mỗi ngày đều có thể thu về một khoản thuế không nhỏ, danh lợi cùng thu như thế ai không muốn làm. Nhưng công thành cũng không dễ dàng như vậy, đầu tiên thành lập một giáo phái rất không đơn giản, chưa nói đến tín vật lập giáo hiếm như phượng mao lân rắc cùng khoản vốn khổng lồ ban đầu, phải làm sao gom đủ nhân số 10000 cũng đã làm người ta đau đầu. Thứ hai, cho dù lập phái ổn rồi, chiếm thành thành công rồi, sau đó lại liên tục đối mặt với nguy cơ bị các giáo phái khác cờ hở. Yếm Thành. Đại Nhật cười nói. Lão đại, đừng mơ tưởng viển vông nữa, nhanh chóng tìm hầm mỏ kiếm sinh hoạt phí đi. Yến Cuồng Đồ cũng cảm thấy vừa rồi mình mơ hơi xa xôi, xấu hổ gãi gãi đầu, trước mắt vẫn là đi đào quặng thiết thực hơn. Có điều lối vào hầm mỏ ở nơi nào đây? Hai người cưỡi gió mà lượn lờ khắp mấy cái ngõ ngách không thu hoạch được gì, mà hỏi đường cũng không nở tờ cờ nào chỉ. Khiến bọn họ chỉ biết bi ai mà dừng lại tha thẩn ở ven đường. Đại Nhiệt thở dài. Yến đại ca, giờ em cảm nhận được gian khổ lúc anh đi bán thịt thiên Nga rồi. Yến Cuồng Đồ thở phì phò, máng. Tổ sư nó chứ. Cái game này gì cũng tốt, chỉ có việc tìm đường là khiến cho người ta hộp máu. Sao không học những game khác, một cái quyển trục là tới nơi có phải tiện bao nhiêu không? Đại Nhiệt nói. Em lại cho là quyển trục gì kia thuộc hàng Tây rồi, không thích hợp bối cảnh Tây Du Ký. Còn thì trò chơi sẽ không làm khó người đâu, nhất định sẽ có nở tờ cờ chỉ đường, không phải như tân thủ thôn có vạn sự thông đấy sao? Vấn đề là nở tờ cờ đó ở chỗ nào? Bình thường đáng lẽ phải đứng ở các nơi dễ nhìn thấy chứ, nhưng chúng ta đi mãi mấy chỗ như thế rồi mà đến cả con chuột cũng chưa gặp. Đại Nhật cũng cảm thấy thật kỳ quái, cả ngã tư to như vậy lại hoàn toàn trống trải, không có nở tờ cờ cũng không có người chơi, đi mãi không biết đường ở nơi nào. Nờ tờ cờ tạm thời không xuất hiện trên đường mà chỉ ở trong khu vực nhất định, người chơi thì mới có 5 người. Đại Nhiệt tới đây. Đồng nhiên, một tràng tiếng lộc cộc dồn dập vang lên, trên đường rốt cuộc có người xuất hiện. Người này cưới con mánh hổ đang từ đầu đường chạy tới, không phải hồ ly còn ai. Xem nàng đang đi với tốc độ đua xe F1 thế kia, không dùng chút thủ đoạn sợ không chặn đường nổi. Nàng còn cách cả 100 mét, Đại Nhiệt đã hơ chân múa tay chắn ở giữa đường, há mồm hét to. Hồ ly! Anh yêu em! Câu này vừa hét ra, Yến Cuồng Đồ bên cạnh thiếu chút nữa ngã đập đầu lên mặt đất, tỏ tình giữa đường trong truyền thuyết hóa ra lại kinh động lòng người như vậy sao? Hồ ly quả nhiên nghe tiếng mà ngừng, lạnh lùng nhìn Đại Nhiệt. Anh nói cái gì? Đại Nhiệt cười nói. À, tôi hỏi là cô có biết hầm mỏ ở đâu không?
Không biết, tôi không đi đào quặng.
Nàng vốn là cao thủ của Long Thị, thân phận tôn quý, hết thảy phí tổn đều có người chống đỡ, đương nhiên không cần đi đào quặng. Sau khi vào thành lập tức đi mua thuốc rồi ra ngoài giết quái.
Ai?
Đại Nhiệt thở dài.
Được rồi, để tôi hỏi giúp anh.
Hồ ly nhảy xuống lưng hổ, dậm mạnh chân một cái, quắc khẽ.
Thổ địa đi ra.
Chuyện khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra. Mặt đất nơi nàng dẫm lên bỗng mình một tiếng bốc lên một làn khói trắng. Sau đó một ông lão nhỏ nhắn mặt mày phúc hậu, đầu đội mão, hai bên mao có hai tua phủ đến tận vai, tay cầm gậy gỗ đầu rồng, râu tóc bạc trắng. Tạo hình y hệt lao thổ địa thường bị Tôn Ngộ Không kêu đến hét đi trong Tây Du Ký xuất hiện, trên đầu có một dòng tên màu lam của nờ tờ cờ, thổ địa thành Trường An. xin hỏi thổ địa, nơi đào quặng trong thành là nơi nào?
Hồ Ly hỏi.
Thổ địa kia cung kính thi lễ, trả lời.
Là vào từ tiễn tháp ở chính Bắc Thành, tọa độ 213-348.
À, đã rõ, cảm tạ ngài.
Nữ hiệp khách khí, đây là việc tiểu lao phải làm.
Thổ địa xoay người, lại hóa thành một làn xương trắng rồi biến mất trên mặt đất.
Hồ Ly không nói thêm nửa câu, ngay cả danh hiệu cao lão trang vang dội trên đầu đại nhật cũng không làm nàng kinh ngạc, lạnh lùng nhảy lại lên lưng hổ rồi chạy đi.
Tốc độ thú kỵ của nàng chậm hơn cưỡi gió nửa nhịp, nhưng cưỡi gió cần tiêu hao pháp lực, bởi vậy ở thời điểm thông thường, thú kỵ vẫn là một lựa chọn di chuyển không tệ.
Đại nhật cùng Yến Cuồng Đồ đưa mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời reo lên.
Mẹ nó!
Thì ra hỏi đường như vậy.
Đại nhật lập tức học theo, vung chân đạp mạnh lên mặt đất, hét lớn.
Thổ địa đi ra.
Hắn dùng sức, dẫm đến bùi đất cuốn lên mù mịt, thế nhưng không thấy khói trắng, cũng không có thổ địa nào ra.
Lẽ nào đúng lúc có người đang gọi thổ địa nên nghẽn đường dây?
Đại nhật chưa từ bỏ ý định, lại hung hăng dẫm một cước.
Thổ địa đi ra.
Tình huống lại tương tự.
Hắn khó hiểu nhìn Yến Cuồng Đồ.
Yến Cuồng Đồ cảm thấy kỳ quái, nói.
Không đúng, vừa rồi cô ấy dẫm chân rồi kêu một tiếng là ông lão kia ra rồi.
Hắn vừa nói, vừa lặp lại trình tự này.
Với hình.
Khói trắng bốc lên. Thổ địa thành Trường An xuất hiện, dọa Yến Cuồng Đồ giật mình một cái.
Đại nhật trợn mắt mà nhìn, tiên sư nó chứ, hóa ra phải người khai khiếu rồi mới sử dụng được chức năng này sao?
Hắn đoán không sai, quy tắc chính là như thế.
Thổ địa kia cung kính hành lễ, nói.
Thiếu hiệp triệu hoán tiểu lão đi ra có việc gì mời cứ nói, tiểu lão biết sẽ trả lời.
Đại nhật lại bị kỳ thị bởi cái mác phế nhân, trong lòng cực kỳ khó chịu, tức khí liền hỏi.
Mẹ ông họ gì?
Năm ó ho năm.
Quy 3 chương 6. Nỗ lực.
Phấn đấu.
Hầm mỏ cho dân nghèo, mỗi người mỗi giờ cần giao nộp 100 đồng phí đào quặng.
Hầm mỏ cho bình dân, mỗi người mỗi giờ cần giao nộp 300 đồng phí đào quặng.
Hầm mỏ cho VIP, mỗi người mỗi giờ cần giao nộp 1.000 đồng phí đào quặng.
Viên quan phụ trách đào quặng bộ giá nguệ phải đứng ngay cửa tiễn tháp trong thành Trường An, mặt không chút thay đổi giới thiệu 3 loại phí đào quặng cho Đại Nhật cùng Yến Cuồng Đồ.
Gã này mặc một thân quan phục đỏ thẫm, má phị bụng phệ, vừa nhìn đã biết là hạng tham quan. Từng câu từng chữ đậm chất hách dịch.
Mỗi loại hầm mỏ đều có chia làm gian cho một người, hai người, ba người và gian lớn bốn người.
Trong đó hầm mỏ VIP còn có sẵn dàn karaoke cùng đầu chiếu phim, sẽ giúp các ngươi vừa đào quặng vừa giải trí.
Nghe xong thuyết minh, Đại Nhật cùng Yến Cuồng đều cực kỳ phấn khích, biểu hiện giống như hai con gà bị tươi sống dấn nước sôi.
Quy tắc đào quặng trong thành hoàn toàn bất đồng với trong Tân Thủ Thôn, theo giá cả chia ra 3 cấp độ, cơ bản là bắt chước tiêu chuẩn ở khách sạn trong hiện thực.
Hầm mỏ cho dân nghèo đa số là quặng màu đen, xác suất xuất hiện quặng màu vàng chỉ có 1%, quặng màu trắng là 10%.
Hầm mỏ bình dân khá hơn một chút, xác suất đào trúng quặng màu vàng là 5%, quặng màu trắng 15%.
Loại VIP đương nhiên là tốt nhất, quặng màu trắng đạt tới 30%, còn màu vàng là 10%.
Hầm mỏ phân cấp như thế, một mặt là trò chơi điều tiết nguồn tiền, một mặt là tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi, bởi vì tình huống đào quặng thực tế vượt xa những thông kê xác suất là con số chết. Cho dù là hầm mỏ dân nghèo, xác suất đào được quặng vàng thấp một chút, nhưng nếu đào ra một khối quặng sắt hoặc quặng đồng độ tinh khiết cao thì cũng sẽ bán được vài trăm đồng, thậm chí hơn 1.000 đồng, coi như một khoản không tệ, mà hầm mỏ VIP cũng có tỷ lệ đào tới mấy giờ đều không được thứ gì.
Tốt, hao tiền nhọc sức.
Đặc biệt nói rõ một chút, trong quá trình đào quặng mỏ, bất kể là hầm mỏ cấp bậc gì, xác suất ra loại quặng nào cùng độ tinh khiết bao nhiêu đều hoàn toàn ngẫu nhiên. Hay nói dân dã hơn là phát tài hoặc rủi ro đều phải xem nhân phẩm của bạn.
Nhân phẩm của Đại Nhiệt vẫn luôn rất đáng khinh, diễm phúc hay tiền của phi nghĩa gì gì đi chăng nữa đều không tới lượt hắn.
Nữu Tân bị quả táo rơi trúng đầu mà thành nhà khoa học lỗi lạc ngàn đời, hắn lại bị quả dừa rơi xuống đập cho hốc nở hoa.
À chỉ mở đẹp chỉ đi tắm thôi cũng nghĩ ra định luật về sức nổi, hắn tắm thiếu chút nữa chết đuối vê vê.
Tuy rằng số phận đen đuổi liên tục, nhưng Đại Nhiệt luôn luôn lòng ôm chí lớn, ánh mắt trông xa.
Thờ nhỏ hắn được cha mẹ gửi về sống nhà bà ngoại ở nông thôn thì thích ngắm bầu trời đêm, nghiên cứu các vì sao, tới một ngày rốt cuộc tự kết luận được một điều ngây thơ, mặt trăng lúc vừa lên là gần mặt đất nhất, chỉ cần đứng từ chỗ cao là có thể tháo xuống.
Muốn làm anh hùng hái trăng, sáng sớm hắn đã rời giường, khí hãy chế tạo cả một ngày rồi chân trần đem công cụ mới chế ra theo lên ngọn núi cao nhất gần đó. Tay phải cầm câu liêm bằng gỗ, tay trái cầm túi tự đan bằng lưới, anh hùng nhỏ trèo lên ngọn cây cao nhất phục kích. Nào ngờ ánh trăng vừa lên đã cao xa như vậy.
Lại nhắc năm hắn 10 tuổi, Đại Nhiệt hưng phấn khoe với mọi người rằng theo hắn thăm dò cả một thời gian dài, hơn nữa đọc từ một cuốn sách cổ, biết được đoạn sông gần nhà có vàng cám chảy trôi. Vì thế hắn bắt đầu hành động,
cầm đầu vài đứa nhóc trạc tuổi càn quét lòng sông cả một buổi, mệt đến thở không ra hơi, cuối cùng bắt được 7 con cá chép, 10 con lươn, một giỏ cua, còn vàng cám thì dùng lời đại nhiệt là. Vàng khẳng định ở khúc nào đó chưa mò đến thôi. Sau khi lớn lên, đại nhiệt vẫn đầy ý nghĩ kỳ lạ như trước. Ngoại trừ lập chí làm lỗ tấn thứ 2 giúp Trung Hoa đoạt lại giải thưởng Nobel văn học ra, ảo tưởng của hắn cứ ùn ùn không dứt. Ví dụ như đi trên đường có thầm mong một cái túi đầy tiền rơi trước mặt, ngủ mơ thấy mình cùng đại mỹ nữ nào đó tổ tổ, đứng trước vê đút cờ cũng nhìn chằm chằm vào buồn cầu mà ngẩn người, nghĩ thầm chính mình có khi nào vừa ngã vào sẽ xuyên Việt trở về đời Đường đời Tống gì không. Óc tưởng tượng phong phú là một trong những nguyên nhân khiến đại nhiệt thích game online, bởi vì bên trong thế giới ảo mộng kia người ta có thể thực hiện rất nhiều việc mà trong hiện thực vĩnh viễn không thể nào chạm đến. Ví dụ bạn muốn làm đại hiệp để hành hiệp trượng nghĩa, bạn có thể chơi game thể loại võ hiệp, còn nếu muốn nắm giữ ma pháp, chạm rồng trừ yêu thì chơi game loại ma huyễn v.v. Không thể phủ nhận, từ sau khi nhận được nhiệm vụ ẩn liên hoàn gồm 3 vòng ở Tân Thủ Thôn, vốn ban đầu đại nhiệt định coi trò chơi là nơi tham quan vãn cảnh cũng đã bắt đầu cố gắng, báo tin, đánh máu chó đen, tìm lên tiểu hoa quả sơn. Có điều trò chơi cũng giống như hiện thực, không phải cứ trả giá bằng bao nhiêu cố gắng sẽ có bấy nhiêu thu hoạch, thậm chí rất nhiều người cố gắng cả đời cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng. Hiện rơi vào hoàn cảnh hồn phi phách tán, nghèo rất mồng tơi, cũng không phải do đại nhiệt lười nhác. Hắn đã cố gắng, nhưng chuyện lại không như mong muốn, rất nhiều việc đều không phải hắn có khả năng nắm trong tay. Chẳng qua thấy hắn luôn cố gắng nên trời cũng đáp lại, hoặc cũng có khả năng do cờ lạt trừ bát giới hắn chọn có may mắn nhất đêm. Cho nên bằng cách kỳ ảo nhất hắn lại diệt được Như Ma Vương, đạt được hơn 9.000 điểm nộ tính, dù những điểm này hiện không có tác dụng gì. Nói thì dài, điều quan trọng nhất là đại nhiệt chịu qua đả kích hồn phách bị đoạt mất, khiến hắn càng ngày càng nhiệt tâm với trò chơi này, đã thật sự coi Tây Du Nhất Ngộng trở thành một giấc ngộng, dụng tâm mà cố gắng phát triển. Trong đầu hắn thường xuyên xuất hiện hình ảnh trong một bộ phim của Châu Tinh Trì, nhân vật chính lẻ loi đứng một mình trước biển, tự an ủi khích lệ mình bằng cách gầm lên tranh tiếng với biển khơi. Nỗ lực. Phấn đờ hù hù hù. Nỗ lực. Phấn đờ hù hù hù. Đại nhiệt tự nhiên giống lên làm Yến Cuồng Đồ giật mình nhìn sang, chê ơ. Chú còn hô khẩu hiệu trước khi đào quảng sao. Rất có tinh thần cách mạng năm xưa đấy. Đại nhiệt lại nghiêm túc đáp lời. Tiền chỉ đủ đào một giờ, cho nên em cần tự cổ động mình mới có tin tưởng đào được thứ tốt. Có tác dụng sao? Còn không bằng bật clip mà xem mỹ nhân kêu Kỷ Mộ Xì tăng hưng phấn. Yến Cuồng Đồ không cho là đúng, dâm đắng nói. Kỷ Mộ Xì cái đầu anh, mau giao tiền đặt loại dân nghèo cho hai người đi. Bọn hắn giao tiền xong, một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt, đã tiến vào trong một gian hầm mỏ nhỏ có hai mặt là ván gỗ, hai mặt là vách đất đá. Nơi này rộng chừng 10 mét, cao khoảng 4 mét, ánh sáng đầy đủ, hoàn cảnh không tồi. Thời gian quý giá, hai người lập tức xuất ra quốc mà vị nở tờ cờ quan đào quặng tặng, mỗi người chọn một mặt rồi hùng hục mà bổ. Nói thật, đào quặng là một việc cực kỳ nhàm chán, vừa buồn tẻ vừa đơn điệu. Thế nhưng cũng đành chịu, trừ khi có tiền vào gian VIP sẽ có phim ảnh ca nhạc tiêu khiển, hai loại còn lại cũng chỉ có thể cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giết thời gian. Vận khí của Yến Cuồng Đồ không tệ, rất nhanh đã đào được một khối quặng màu trắng. Hắn hưng phấn mà cười hô hố, rồi đợi kiểm tra thấy quặng trắng kia là một khối quặng bạc có độ tinh khiết 80% lại càng sung sướng cười to. Ở đây giải thích một chút, bất kỳ loại quặng nào thì độ tinh khiết tối đa đều là 100%, một khi lên đến 50% là có thể dùng để chế tạo pháp bảo. Đương nhiên, độ tinh khiết càng cao thì luyện chế ra pháp bảo càng lợi hại. Khối quặng bạc này của Yến Cuồng Đồ bán cho nở tờ cờ ít nhất có thể được 2.000 đồng, mà bán cho người chơi để chế pháp bảo thậm chí có thể lên tới 5.000 đồng. Đương nhiên, nếu điều kiện cho phép, hắn cũng có thể giữ lại, đợi gom đủ các loại tài liệu mà rèn đúc pháp bảo của chính mình. Quăng vào túi, Yến Cuồng Đồ cười mãi không thôi. Mặc kệ kế tiếp thu hoạch ra sao thì hắn cũng có lời rồi. Có người vui mừng sẽ có người ưu lo. Đại nhiệt bên kia lại rất không may bị đảm nhận vai trò mặt đối lập. Hắn vất vả hơn nửa giờ, thế nhưng cả một mẩu sắt cũng chưa thu. Một giờ nhanh chóng trôi qua, đại nhiệt hai tay trống trơn bị chuyển tống ra ngoài, có một cảm xúc mãnh liệt là muốn hỏi nở tờ cờ quan đảo quặng kia một lần mẹ ông họ gì. Tuy rằng Yến Cuồng Đồ thu hoạch lớn, tiền của hắn hoàn toàn thoải mái chia sẻ cùng đại nhiệt, nhưng loại viện trợ mang tính chất giúp đỡ người nghèo này làm đại nhiệt không thoải mái. Đương nhiên là khi đứng trước mặt Yến Cuồng Đồ thì đại nhiệt sẽ không có biểu hiện gì khác thường. Hắn cùng Yến Cuồng Đồ mang chiến lợi phẩm đi bán hết, Yến Cuồng Đồ đợi không được ngày mình tự tay chế pháp bảo hay là ngày có đoàn người thỉnh kinh thành công tiếp theo vào thành Trường An, chỉ có thể mang khối quặng bạc độ tinh khiết 80% bán cho nở tờ cờ đã chơi đến giai đoạn sau khai khiếu, đào quặng kiếm tiền chỉ là một phần nhỏ, cấp tốc mua thuốc ra khỏi thành giết quái cày ngộ tính kiếm bảo vật mới là chính đạo. Về phần đại nhiệt, Yến Cuồng Đồ phân cho hắn 1.000 đồng, để cho hắn tiếp tục đào quạng. Không có biện pháp à, đại nhiệt vẫn chưa khai khiếu, đánh vơi quái ở bản đồ ngoài tân thủ thôn không khác gì muỗi đốt ra châu, chỉ có thể tiếp tục tại hầm mỏ cố gắng phấn đấu. Năm ó ho năm. Quy 3 chương 7, tao là cha mày. Vào bữa khuya như thường lệ, Lão Vương thêm riêng cho đại nhiệt một vật thể thần bí hình trụ có màu đen vào tô cháo, thơm ngon đến độ đại nhiệt ăn vào khen không dứt miệng, cũng dặn Lão Vương chuẩn bị gấp đôi cho bữa đêm mai. Sướng cái miệng lại hại cái thân, về tới phòng đại nhiệt như là phát sốt, toàn thân nóng rực đến nỗi cởi sạch đồ trên người ra, hung khí giữa hai chân cứng đờ, dựng thẳng lên như cột thu lôi. Dự thứ trong bát cháo là ngẩu tín rồi cười mịn. Loại trạng thái này thật là muốn lấy mạng người, kim thương bất khuất với ép tha thật khổ. Đại nhiệt hai tay gối đầu, nằm ở trên giường mãi không ngủ được, đành lấy điện thoại ra gọi cho số bạn nữ ít đến đáng thương của mình, muốn thử xem có thể sớm ngày hết độc thân không. Alo. A Lệ phải không? Tớ là Trần Quân đây, cậu đang ở đâu thế? Cái gì? Đang ở tận Bắc Kinh sao? Vậy lần sau nói chuyện. Alo, Tiểu Hưng hả? Anh là Trần Quân. Sao, em không nhớ hả? Vậy bao giờ nhớ thì gọi lại cho anh nhé. Alo, Mỹ Mỹ hả? Tớ Trần Quân đây. Cậu chưa về nhà, muốn ở lại trường làm trợ giảng sao? Tốt quá. Giờ cậu đang ở đâu? Sao? Trên giường á. À. Bạn trai cậu cũng ở đó hả? Vậy hai người cứ tiếp tục, xin lỗi đã quấy rầy. Gọi một loạt đều chung kết quả, đại nhật chỉ biết thở dài, đành xuống giường đi một bài thái cực quyền, sau đó lại tắm nước lạnh mới dễ chịu hơn một chút. Ngủ là không có biện pháp tiếp tục tiến hành, hắn mặc quần đùi bước ra cửa, muốn lên tầng thượng hút điếu thuốc ngắm cảnh. Trên đường đi qua cửa phòng Vương tiểu thư cách vách, hắn lại nghe thấy một tràng tiếng rên rỉ rất cảm xúc. À à, cô ả này có tình nhân từ lúc nào vậy? Đại nhiệt vểnh thai lên, rất không có đạo đức mà áp vào cửa nghe lén. Vương tiểu thư kêu rất lớn, hoàn toàn không giống hình tượng trí thức nhã nhặn bình thường, làm cho đại nhiệt hiểu được một cái đạo lý, nữ nhân mặc đủ quần áo là thiên sứ, nữ nhân cởi quần áo ra là ma quỷ. Đại nhiệt nghe đến nhập thần, dục vọng tận lực áp chế muốn như núi lửa bạo phát ra. Hắn hận không thể phá cửa mà vào, đánh bất tỉnh nam chính trong đó rồi thay thế vào. Đấu tranh tâm lý kịch liệt một phen, hắn hung hăng phun một bãi nước miếng lên mặt đất, mắng thầm. Một đôi cậu nam nữ. Sau đó chạy như chối chết trở lại phòng của mình. Không có cách nào để ngủ, vậy chơi trò chơi đi. Đại nhiệt đang định đeo thiết bị online vào thì điện thoại vang lên. Chẳng lẽ cô bé gái nào cũng đang cô đơn khó ngủ mà tìm mình làm chuyện một đêm. Đại nhiệt vui mừng quá đỗi, cả số hiện lên cũng không nhìn mà bấm ngay vào nghe, giọng làm ra vẻ thân sĩ nói. Xin chào. Tôi là Trần Quân. Từ trong điện thoại truyền tới một giọng nam ồm ồm. Tao đang không ngủ được đây. Đại nhiệt sửng sốt, thắc mắc. Ai đấy? Tao là cha mày. Giọng của đối phương lập tức tăng cường độ. Còn không phải là giọng nam trung của ông già hắn sao? Đại nhiệt hoảng sợ, vội nhìn lên đồng hồ. Đã sắp 1 giờ sáng, tại sao lão nhân ra lại đột nhiên gọi điện thoại, hay là muốn khám phòng bắt gian? Hắn vội đáp. À à, cha đó ạ, muộn thế này rồi sao cha còn chưa nghỉ ngơi, hay đang ăn bữa khuya ạ? Dạo này cha có khỏe không? Hiện tại thời tiết thay đổi thất thường. Buổi tối đi ngủ cha nhớ mặc nhiều quần áo vào nhé. Bên kia hừ một tiếng, nói. Mày còn biết quan tâm đến tao cơ à? Cha của Đại Nhiệt là một cựu quân nhân từng trải qua mưa bom báo đạn, tuy rằng vì mang thương tích phải về hưu sớm nhưng vẫn duy trì tác phong nghiêm khắc của quân đội. Một người cha nghiêm khắc và một người con lười nhác đương nhiên có không ít mâu thuẫn. Nhưng bởi vì Đại Nhiệt từ nhỏ đã tinh thông sách lược ngoài thuận, trong trống, hơn nữa còn một người mẹ hiền từ ở giữa điều giải. Cho nên chuyện giữa hai cha con chỉ là đấu tranh giai cấp ngoài miệng chứ nội tâm lại vô cùng quan tâm đối phương. Cha, đã trễ thế này rồi còn gọi điện cho con, hay là ở nhà xảy ra chuyện gì? Đại Nhiệt nghĩ đến một vài khả năng đáng sợ, vội thu hồi cập nhà, lo lắng hỏi. Cha hắn đáp. Trong nhà phát sinh đại sự. Đại Nhiệt tim đập thình thịch. Là đại sự gì ạ? Vợ của mày kết hôn với người ta. Nghe vậy Đại Nhiệt thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất. Vợ của con. Con kết hôn lúc nào? Rồi ly hôn khi nào nữa? Đầu dây bên kia không hề có ý đùa, nghiêm túc nói. Là A Mai, nó cùng với người ta đính hôn. Mày không nhớ sao? Trước đây mày thường xuyên gọi người ta là lao bà đấy. Đại Nhiệt nhớ lại, thời thơ ấu quả thật có chuyện như vậy, nhưng đó đã là chuyện thật lâu trước kia, lâu đến nỗi giống như một bức ảnh cũ đã ô vàng, nhìn mơ hồ không rõ. Giữa hai đứa tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước kia không phải luôn rất tốt sao? Cha hắn hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật Mai Mai đã cùng người khác đính hôn. Trong lòng ông, cô gái xinh xắn giỏi giang kia từ lâu đã là con dâu của mình. Đại Nhiệt cười nói. Bọn con giờ cũng rất tốt, nhưng là bạn bè, không phải tình yêu. Đừng có nói nhảm, giữa nam và nữ làm gì có tình bạn đơn thuần. Một bên là rơm, một bên là lửa nóng, chỉ cần để cùng một chỗ nhất định sẽ phát sinh quan hệ vượt qua tình bạn. Nói mau, là mày trở thành Trần Thế Mỹ, một, hay là nó hồng hạnh vượt tường. Cha Đại Nhiệt nói giọng gay gắt. Đại Nhiệt nói, tình cảm là chuyện phức tạp, rất khó giải thích, đã qua là đã kết thúc, nói lại cũng không có ý nghĩa gì đâu ạ. Cha hắn lại rất vô lý hét lên. Tao là cha mày, mày nhất định phải nói. Lại là cái câu này. Đại Nhiệt thở dài, nói. Con cảm thấy tính cách hai đứa không hợp, cho nên cố ý nhăn ra. Tính cách không hợp. Vì sao? Đại Nhiệt dở khóc dở cười. Không hợp là không thích hợp, còn cần lý do gì nữa ạ? Người ở đầu dây bên kia lập tức nổi tính bướng bỉnh. Không nói lý do. Không ạ. Tao là cha mày, tao hỏi mày có nói không? Vâng vâng, là con sai. Đại Nhiệt đầu hàng, thay đổi sách lược, nói quanh co. Kỳ thật. Là bởi vì chúng con cách xa nhau, ít liên lạc, rất nhiều thứ đều bị thời gian làm nhạt đi. Hơn nữa, cha cũng biết đấy, con của cha đang tuổi thanh xuân cường thịnh, huyết khí phương cương, nhất thời nhịn không được tìm một người bạn gái học cùng trường. Hiển nhiên, lý do này càng thêm chân thật so với lý do tính cách bất hòa như sách giáo khoa kia, càng thêm có thể làm cho người tin tưởng. Cha Đại Nhiệt hừ một tiếng, nói, tao biết ngay mày trời sinh đã định làm loại bại hoại giống Trần Thế Mỹ mà. Ngất. Con cùng chị Mai vốn không có hôn ước, cũng không phát sinh cái gì vượt qua tình bạn, con giống Trần Thế Mỹ duy nhất ở cái họ, nhưng họ này cũng là cha truyền xuống, không quan hệ tới con. Thôi lắm. Cha hắn chửi một câu, tạm dừng một lát, cảm xúc nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Dưa hái lúc xanh sẽ không ngọt, dù ông chút ngang ngược nhưng cũng sẽ không ép con trai cưới một cô gái mà nó không thích, trầm giọng hỏi. Theo lời mày nói thì mày có bạn gái rồi sao? Vẫn còn đang yêu nhau hả? Không tốt. Đại Nhiệt thầm hô trong lòng, giả ngu hỏi. Còn thì sao ạ? Đừng có giả ngây giả dại với tao. Rất tốt, tháng sau là đại thọ 51 tuổi của tao, mày mang nó về nhà một chuyến. Nếu tao với mẹ mày cảm thấy ưng thì bọn mày cưới luôn, dù sao hiện tại đã cưới cũng vẫn có thể đi học. Ông lão đột nhiên thay đổi, lập tức nghĩ đến một cái ý kiến hay. Quả nhiên là muốn hỏng bét. Đại Nhiệt cái khó lo cái khôn, kêu lên. Cha, con bị Tào Tháo đuổi, lần sau lại bàn nhé. Lao Trần cười ha ha. Nếu hôm đó mày không mang bạn gái về nhà thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Mày phải nhớ kỹ, tao là cha của mày. Cúp điện thoại, Đại Nhiệt cũng không còn tâm trạng mà chơi trò chơi, nằm chết dí trên giường mà ngẫm nghĩ miên man. Sinh nhật của cha là vào ngày 10 tháng sau, cách hiện tại chỉ có 20 ngày, thời gian ngắn ngủi thế mình từ nơi nào hô biến ra được một cô bạn gái đây. Lần này thật sự là mua dây buộc mình. Hắn suy đi nghĩ lại đến mọi mệnh, không ngờ cứ thể ngủ thiếp đi mất. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Trần Thế Mỹ, là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bảo Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phó mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị bao trưởng xử chém. Quy 3 chương 8, vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhắc nhở người chơi, lúc trăng tròn đêm nay, động phủ cao lão trang của bạn sẽ bị chư yêu phá hủy, mong bạn hãy nhanh chóng trở lại hàng yêu trừ ma. Đại Nhật vừa mới online đã được hệ thống thông báo một nan đề tương tự như bệnh khó nói của nam giới như vậy. Hắn không khỏi run lên, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa cả một cái đầu heo. Đúng là nhà rột gặp cả đêm mưa, cùng dâm mà không có nơi giải quyết. Không thể tưởng tượng được nhiệm vụ cốt truyện chư tinh ở rể của cờ lạt chư bát giới lại hạn chế thời gian. Nếu quá thời gian mà không giải quyết được chư yêu, nó sẽ hủy diệt Cao Lão Trang. Theo lẽ thường, Cao Lão Trang là động phủ của người chơi, sẽ không chịu công kích của người chơi cũng như yêu quái. Nhưng vấn đề là chư yêu đã ở đó trước lúc Cao Lão Trang trở thành động phủ của Đại Nhiệt, cũng là bột của nhiệm vụ cốt truyện. Đại Nhiệt gặp Cao Tài coi như là một loại kỳ ngộ ngẫu nhiên được sắp đặt trong trò chơi. Cao Thái Công quyết định tặng động phủ cho Đại Nhiệt lại tiếp tục là một kỳ ngộ ngẫu nhiên nữa, hai cái kỳ ngộ cộng lại liền hình thành một cái bug, chư yêu có thể phá hủy Cao Lão Trang. Động phủ bị phá hủy, chính là toàn bộ kiến trúc trong đó đều bị san thành bình địa, nhưng quyền sở hữu sẽ không phát sinh thay đổi. Nói đơn giản hơn, nếu Cao Lão Trang bị hủy thành một đống hoang tàn, mất đi toàn bộ công năng thì vẫn thuộc về Đại Nhiệt cũng không thể đi tìm động phủ khác được. Sau khi tình huống này phát sinh, người chơi muốn phải xây lại động phủ thì phí tổn rất lớn, ủy thác cho hệ thống xây lại một bức tường tốn gần 1.000 đồng, xây nhà vệ sinh ít nhất cũng phải hơn 1 vạn, mà còn chưa được là vệ sinh tự hoại, đừng cười. Vệ đút cờ là một trong 5 bộ phận kiến trúc nhất định phải có của động phủ. trò chơi thiết trí một động phủ chân chính tức là phải có đầy đủ không gian cần thiết, từ phòng ngủ đến bê đốt cờ. Đương nhiên, nếu người chơi có sở thích ngao du tứ phương, bốn bể là nhà thì cũng có thể để mặc đống hoang tàn tiếp tục hoang phế thôi. Rất rõ ràng, đại nhiệt không phải dạng người như vậy. Hắn tuyệt đối không muốn trơ mắt nhìn cao láo trang biến thành đống hoang tàn, nhưng hắn cần phải làm gì bây giờ? Bình thường, trong động phủ không thể phát sinh tờ cờ, cũng không thể sử dụng pháp thuật, cho nên đại nhiệt không thể nhờ người khác hỗ trợ. Nhưng hắn hiện tại còn chưa khai khiếu, lực công kích thấp lẻ thẻ, phòng ngự lại càng tệ, bị độc giác quỷ vương miểu sát trong quá trình thỉnh kinh là một ví dụ tốt nhất. Chư yêu này so với độc giác quỷ vương chắc là lợi hại hơn, đã không thể gọi người rút, mình cũng bất lực, chẳng lẽ phó mặc cho ông trời sao? Ông trời ơ y y y y, ngài hãy cho con một gợi ý này. Đại nhiệt đứng ở ngã tư giơ hai tay lên trời hét lớn. Vừa hô xong đã có một mẩu giấy bị gió thổi tới, giống như trong phim, vừa vặn rơi vào tay đại nhiệt. Hô, có huyền cơ. Hắn nhanh chóng mở ra xem. Bạn muốn một trận thành danh sao? Bạn muốn vạn người ngưỡng mộ sao? Bạn muốn kiến công lập nghiệp sao? Vậy thì mời báo danh tham gia giải đấu anh hùng tranh bá lần đầu tiên được tổ chức trong Tây Du Nhất Mộng đi. Giải đấu sẽ cử hành vào mùng ngày 1 tháng 10, chính là thời điểm để phong vân tụ hội, quần hùng tập hợp. Những người chơi xuất sắc lọt vào top 3 sẽ đạt được lệnh bài lập giáo quý hiếm Long Chi Giác cùng với rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, những người chơi trong top 10 còn được hệ thống tặng một động phủ, nếu đã có động phủ thì sẽ lấy giá cả hiện tại quy thành phần thưởng tiền mặt. Bạn còn chờ gì nữa? Ở cửa hoàng cung trong mỗi thành thị, nờ tờ cờ công tảo quan phụ trách chiêu mộ tuyển thủ đang chờ bạn đến. Đặc biệt nhắc thêm, khi đi nhớ mang theo 500 đồn. Dê phí tham gia. Định. Thì ra là thông báo của hệ thống. Thật đúng là hiện đại, quá nhân tính hóa rồi, đại nhiệt chỉ mới giơ tay mà hệ thống đã giải truyền đơn vào tay hắn. Mùng ngày 1 tháng 10, còn hơn 1 tháng nữa. Nhìn qua thì giải đấu anh hùng tranh bá này cũng không tệ lắm, phần thưởng rất có giá trị, không nói đến động phủ dù rách nát cũng chỉ giá đến 5 con số, lệnh bài lập giáo Long Chi Giác, sừng, rồng, kia càng được đông đảo nhân vật cấp lao đại thiết tha mong ước, giá trị liên thành. Long Chi Giác chính là sừng trên đầu của Long Vương. Trong Tây Du Nhất Mộng có 4 vị Long Vương phân biệt là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. Muốn lấy sừng của Long Vương, chỉ có một cách đó là giết để lấy. Làm tứ đại trung cực bột của quái vật thủy tộc, bên cạnh Long Vương nhiều vô số kể hạ binh giải tướng, trong đó không thiếu thủ hạ đắc lực có thực lực không tầm thường như Quy Thừa Tướng, Phi Thiên Dạ Xoa, Bạn Thống Linh BB, cộng thêm Long Nữ Long Tử số lượng không ít, thiên phú kinh người, cố lực lượng này rất khủng bố. So sánh qua, tham gia đánh giải để lấy về Long Chi Giác có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, việc này cùng đại nhiệt có quan hệ gì đâu. Trước mặt một người ăn chưa no mặc chưa đủ khoe khoang bảo ngư vi cá ngon đến thế nào chẳng có ý nghĩa gì cả. Đại nhiệt vung tay một cái, truyền đơn trong tay lại theo gió bay đi. Trông người trông trời, không bằng trông vào chính mình. Đại nhiệt không còn tâm trạng nào ở lại thành, chạy nhanh về Cao Láo Trang. Hiện tại hắn không thể cơi gió, cũng không có giày cộng tốc độ, ngựa thì sau khi bị đám khỉ trên tiểu hoa quả sơn thịt cũng không mua lại, một con ngựa giá tới 500 đồng, huống hồ sau khi khai khiếu có thể cưỡi gió mà đi. Ngựa sẽ không có tác dụng nữa. Bởi thế tốc độ của đại nhiệt chấm như rùa, nửa giờ sau mới trở lại Cao Láo Trang. Cao Láo Trang là một đại trang viên, ước tính sơ lược không kể đến hào nước bao quanh bảo hộ trang cũng đã rộng đến 700 mét vuông, trong đó tường cao mái cong, cây cối san sát, hoa cỏ khoe sắc đầy đất, khung cảnh tươi mát hợp với lòng người. Nếu không để ý đến giá trị linh lực thì nơi đây có thể nói là động phủ cực phẩm trong Tây Du Nhất Ngộng. Nói thế là vì động phủ mà hệ thống bán ra đều ở trong thành. Là những tòa nhà san sát nhau, đừng nói đến hào nước bao quanh, phần lớn đều không có hậu hoa viên, cây cối hoa cỏ các loại đều phải tự mình mua thêm, dùng một phép so sánh đơn giản, Cao Láo Trang chính là một biệt thự nhà vườn xa hoa, mà động phủ trong thành chỉ là những căn hộ xây hàng loạt trong tiểu khu, ai tốt ai kém, vừa xem đã biết. Về phần động phủ thượng cổ, trong truyền thuyết, đó mới chỉ là nghe đồn thôi, quá là xa xôi, không nên kể đến. Trang viên xinh đẹp như vậy, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ bị hủy trong tay mình. Đại nhiệt đứng ở bên ngoài cửa trang, có chút thổn thức. Hiền đệ, đào quặng thu hoạch thế nào? Lúc này, Yến Cuồng Đồ PM hỏi thăm. Nói đến đào quặng, đại nhiệt than vãn. Đừng nói đến đào quặng nữa. Em vừa mất gần 500 đồng xong. Kỳ thực đây không phải là do hắn quá xui xẻo mà đào quặng chính là như vậy. Cho dù ở Tân Thủ Thôn hay ở trong thành, rất nhiều người chơi đào thật lâu cũng chỉ đào được một số quặng vứt đi. Ở Tân Thủ Thôn còn tốt, nếu không đào được chỉ mất thời gian, trong thành thì lại khác. Bỏ ra chính là tiền, mất đi cũng chính là tiền, nếu không có tiền thì căn bản không thể tiếp tục đào được nữa. Yến Cuồng Đồ an ủi. đào quặng cũng giống như đầu tư cổ phiếu, có người nhảy lầu vì cổ, cũng có người trở thành phú ông vì phiếu. Chú chỉ mất một ít tiền, không cần để trong lòng. Anh đang cày ở Ngũ Hành Sơn cũng không tệ lắm, ngoài rất nhiều ngộ tính ra thì còn nhặt được hai kiện pháp bảo cửu phẩm, xem chừng có thể bán được mấy ngàn đồng. Ngũ Hành Sơn là một dãy núi cách thành Trường An mấy chục dặm, trên núi rất nhiều yêu tộc, là nơi rất thích hợp cho người chơi có pháp thuật trung cấp tu luyện. Tại đó, yêu tinh cấp bột không ít, đây cũng không phải là loại tiểu bột hàng chợ như Độc Giác Quỷ Vương có khả năng so sánh, pháp bảo rất già cơ bản không tệ. Trong Tây Du Nhất Ngộng, pháp bảo phân ra hai loại, pháp bảo hậu thiên cùng pháp bảo tiên thiên. Pháp bảo hậu thiên là do những tiên nhân Phật ma có đại thần thông chế tạo ra. Trong đó lại chia làm cửu phẩm, số phẩm càng nhỏ, uy lực càng cao. Nhất phẩm là cao nhất, ở cấp bậc này đều là những vật thanh danh hiền hách, như là Ngọc Tịnh Bình của Quan Âm Bồ Tát, Kính Chiếu Yêu tại Nam Thiên Môn trên 9 tầng trời, Kim Cương Trắc của Thái Thượng Lão Quân v.v. Còn pháp bảo tiên thiên là một vài vật tồn tại từ thở bản cổ khai thiên, Hồng Ngông sơ khai, hấp thu nguyên khí Hồng Ngông, sinh ra linh tính, biến hóa mà thành. Trong trò chơi, pháp bảo tiên thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ cần có một món bất kỳ là đã có thể kinh thiên động địa, đại sát tứ phương. Nghe được Yến Cuồng Đồ đánh ra pháp bảo, Đại Nhật cũng vui lây. Hắn vốn định nói ra nan đề mình đang gặp phải ở Cao Lao Trang, nhưng lại thôi. Việc này Yến Cuồng Đồ cũng không giúp được, mà nếu hắn biết nhất định sẽ bay trở về, như thế sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của hắn, vậy nói làm gì đây? Nhìn vào tấm hoành phi có ba chữ lớn màu vàng rồng bay phượng múa Cao Lao Trang trên cửa vào, Đại Nhật không ngừng đấu tranh trong lòng. Đi vào gặp chư yêu chính là thập tử vô sinh, chết xong còn không biết đi đâu về đâu, hắn còn chưa khai khiếu, mà lúc này tử vong chưa rõ hệ thống sẽ xử thế nào, còn không vào, chư yêu kia sẽ đem Cao Lao Trang đập nát, ngày sau phải bỏ ra hơn 10 vạn tiền xây lại động phủ, đồng dạng tương đương muốn mạng của hắn. Vào hay không vào? Đây quả là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Năm ó ó năm. Quy 3 chương 9, 1 vạn điểm nộ tính. Ha ha, vận may cũng giống như đại di mụ của nữ nhân. Một khi đã đến muốn ngăn cũng không được. Yến Cuồng Đồ hớn hở nói, tựa hồ lại có được thứ gì tốt. Đại Nhật dở khóc dở cười, ông trời sao cứ ưu đãi kẻ dâm đãng, không khỏi tò mò hỏi. Sao thế anh? Anh đánh quái được một tấm ẩn thân phù cửu phẩm. Lại còn rơi ra từ một con tiểu yêu nữa chứ? Ẩn thân phù cửu phẩm. Đại Nhật vừa mừng vừa sợ. Trong Tây Du Nhất Ngộng, ẩn thân là một loại trạng thái rất kỳ diệu. Khi bạn trong trạng thái ẩn thân, chỉ cần không tham gia chiến đấu thì bất kể là quái vật hay là người chơi đều sẽ không phát hiện được bạn. Trạng thái này không thể đạt được nhờ pháp thuật mà phải dùng tới đạo cụ ẩn thân, ví dụ ẩn thân phù. Ẩn thân phù không thuộc về pháp bảo mà tính là một loại đạo cụ đặc thù tất cả mọi người đều có thể sử dụng, số phẩm càng thấp thì thời gian sử dụng càng dài. Chỉ là ẩn thân phù có xác suất rất ra khá thấp. Nó cùng với thổ địa phù có thể lập tức trở về thành khi đang ở bên ngoài và hộ thân phù có thể bảo hộ tính mạng của chủ nhân khi bị công kích được xưng là tam đại thần phù. Đương nhiên, càng là đồ quý thì số lượng lại càng hy hữu. Hiền đệ, chú đang mất hồn phách lại chưa khai khiếu, thứ đồ chơi này là rất thích hợp rồi, để anh gửi qua mail cho chú. Yến Cuồng Đồ vừa nói đã gửi ẩn thân phù qua hệ thống thư tín cho Đại Nhiệt. Gửi qua hệ thống thư tín là một công năng trong trò chơi, quy tắc giống như chuyển phát nhanh ở hiện thực. Nhưng thời gian ngắn hơn nhiều, tối đa 3 phút đã tới nơi. Đương nhiên, dùng chức năng này là phải trả tiền, một lần mất 100 đồng phí phục vụ. Đây chính là chân phẩm già trẻ đều thích, giá trị đến mấy vạn A. Đại Nhiệt lập tức nói. Hiện tại em hầu như toàn ở trong thành đảo quạng, căn bản không cần vật này, anh tu luyện bên ngoài mới hay có nguy hiểm chứ, anh giữ lại mà dùng đi. Yến Cuồng Đồ cười nói. Cổ nhân có câu tuy nhiên vạn nhân, nô vắng hĩ, tức là dù địch có vạn người anh cũng sẽ thản nhiên bước tới. Cần gì phải ẩn thân? Chú cứ cầm lấy, giờ không dùng thì để dành tới lúc cần thiết dùng. Vẫn là anh cầm hữu dụng hơn, tốt nhất là anh thu lại đi. Đại Nhật kiên quyết từ chối. Nếu cứ thế tiếp nhận hắn sẽ có cảm giác rất khó chịu trong lòng, bởi hắn cảm thấy mình vô dụng, chỉ có thể nhờ Yến Cuồng Đồ che chở. Mẹ kiếp, chú làm gì mà cứ đùn đẩy như đàn bà thế? Nếu không cần thì chú bán đi, tốt xấu gì cũng được mấy vạn. Dù sao anh cũng không thể thu hồi meo về. Yến Cuồng Đồ có chút tức giận nói. Theo hắn nghĩ, đánh ra thứ tốt phải cùng huynh đệ chia sẻ, huynh đệ không nhận chính là không nể mặt hắn, không coi hắn là huynh đệ. Tính tình của Yến Cuồng Đồ có chút thô lỗ nhưng lại không thể không nói rằng rất chân thành. Cũng được, hiện tại hai người đang cần tiền, đem ẩn thân phủ bán đi là một lựa chọn không tệ, tránh cho mình xấu hổ lại không chạm tới mặt mũi của Yến Cuồng Đồ, vẹn toàn đôi bên. Đại Nhiệt nghĩ vậy, không từ chối nữa. Rất nhanh, trên bảng thao tác của hắn đã hiện lên nhắc nhở của hệ thống. Hảo hữu Yến Cuồng Đồ của bạn gửi cho bạn một kiện vật phẩm qua hệ thống thư tín, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Đại Nhật chọn đồng ý, lấy tấm ẩn thân phù quý hiếm kia ra nhìn kỹ một phen. Chỉ thấy đó là một lá bùa dài chừng 20cm, bề rộng bằng một nửa, có màu vàng, mặt trên dùng mực chu sa đỏ vẽ những đồ án không rõ nghĩa. Ẩn thân phù, do tiên nhân thượng cổ chế tạo, phẩm cấp, cửu phẩm, số lần sử dụng 11. Sau khi sử dụng có thể bảo trì trạng thái ẩn thân 60 giây, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ tự động tiêu trừ. Thời gian ẩn thân 60 giây cũng không ngắn, có thể làm rất nhiều chuyện. Đại Nhật thật cẩn thận cất ẩn thân phù vào hành trang, chuẩn bị đem bán. Đồ tốt như vậy, hắn tính đặt vào nhà đấu giá của hệ thống mới có thể thu được giá tốt nhất. Có món lời lớn này, hắn cũng vứt luôn ra sau đầu mối lo bị chư yêu hủy động phủ, mày phá thì phá đi, giữ được núi xanh lo gì thiếu củi đốt, phá xong ca dựng lại, không có tiền thì mượn Yến đại ca. Đối với vay tiền, Đại Nhật lại không thấy có cái gì phải ngại, có vay có trả, không ai thiếu nợ ai. Hắn đang chuẩn bị trở về thành tìm nhà đấu giá thì chợt một cơn gió kỳ lạ từ trong cao lão trang thổi ra, cuốn lấy Đại Nhật rồi kéo thẳng hắn vào bên trong. Chuyện gì thế này? Cứu mạng, cứu mạng. Đại Nhật kinh hoàng khi thân thể của mình bị cơn gió kia bốc lên giữa không trung, luống cuống tay chân không biết làm sao mới tốt. Gió càng lúc càng mạnh, cuốn lấy Đại Nhật vào trong hậu hoa viên rồi hung hăng ném hắn lên mặt đất, làm rất gần một ba giá trị sinh mệnh của hắn. Đây là một khu vườn được xây dựng tinh xảo, có đủ hòn giả sơn, ao nước, cầu gỗ, nhìn qua cực kỳ trang nhã. Ngày xưa nơi đây nhất định là trốn ngắm cảnh thưởng hoa đông vui náo nhiệt, hiện tại lại bởi vì có yêu quái quấy phá mà hoang vu. Cây cối hoa cỏ lâu không được tu bổ, mọc loạn bậy thành từng bụi, nhiều gốc còn khô héo, thi thoảng lại có cảnh khô gãy rơi. Chân tường bao quanh bám đầy rêu xanh. Ao nước không còn trong nữa mà đục ngầu, đừng nói cá, cả cóc cũng không có một con. Lá rụng bị gió cuốn, bay loạn trong không trung tạo thành những tiếng xào xạc khô khốc. Vị trí trung tâm hoa viên có một tòa tiểu lâu cao 3 tầng, ngói xanh gạch đỏ, hẳn là nơi yêu quái cầm tù cao tiểu thư. Đại Nhật vội đứng dậy, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, tay múa loạn quyền, tựa hồ thực uy mãnh, kỳ thật trong lòng sợ đến muốn chết. Một giọng nói thô bạo từ trên lầu truyền xuống. Là tên ôn thần không sợ chết nào dám đến phá hư chuyện tốt của chúng ta. Nghe tiếng nói, Đại Nhật trái lại bình tâm hơn, dù sao cũng là một lần chết, sao không chết uy phong. Vì thế hắn nắm chặt nắm tay, lớn tiếng thét to. Giữa ban ngày ban mặt, trăng sao còn chưa lên, tiên nghiệt phương nào đã dám quay phá, mau mau hiện hình. Cửa lâu mở ra, một đại hán da ngăm nhảy xuống, bộ dạng rất hung ác, đầu đội mũ sắt đen, thân mặc áo giáp cùng màu, người cao 2m, bụng trương 1m, mặt to như cái mâm, mũi hết lên trời, hai lớn bất thường, đôi mắt lóe ra những tia sáng đỏ lòm. Chư yêu này lại hiểu được thuật biến thân, đã biến hóa thành dạng người. Thuật biến thân là một pháp thuật cao cấp, sau khi pháp lực đạt tới mức thông huyền thì người chơi cũng có thể sử dụng. Mà quái vật hiểu được biến thân cũng rất nhiều, cấp bậc phổ biến tương đối cao, có chút ảo diệu thậm chí còn có thể biến thành bộ dáng người chơi đi rêu rao khắp nơi. Đối diện với những trường hợp này thì phải dùng tới pháp bảo tối cao là kính chiếu yêu mới có thể phân biệt. Tay trái đại hán vẫn ôm một tiểu thư, tay phải thì cầm một cây lang nha đồng, một, nhìn một lượt đánh giá Đại Nhật rồi cười lạnh nói. Các hạ đã mất đi hồn phách, hoàn toàn không có pháp lực, hà tất lại muốn đi tìm cái chết. Đại Nhật nói trong lòng, ca cũng không muốn đâu. Còn không phải bị mi gọi gió hốt tới. Thế nhưng hiện tại đã ở thế cơi hổ cũng chỉ có thể tự bơm gan to lên giả làm anh hùng, hắn ngoài miệng nói cứng. Ta thân là đệ tử chư môn, cao lão trang lại là động phủ của ta, há để cho ngươi tàn phá bừa bãi. Đại hán thở dài. Ta vốn cũng là đệ tử chư môn, tên là chư cương hổ, chỉ vì quá mức háo sắc, cùng sư huynh cướp nữ nhân, bị tổ tông trách phạt, trong lòng ta không phục, nghĩ rằng không cho thì ca không dám chắc, bởi vậy tới đây đem mỹ nhân bắt cóc thành thân. Kiếm chút khoái hoạt qua ngày. Mi thì khoái hoạt rồi, còn ca làm sao giờ? Đại Nhật lập tức đổi sắc mặt, cười làm lành nói. Nếu tất cả mọi người đều là đồng môn, ta đây hẳn là gọi ngươi một tiếng sư huynh. Chư cương hồ lập tức ngắt lời nói. Đừng làm trò, ngươi đừng mơ sống sót rời đi. Chư yêu hơ lang nha đồng, muốn động thủ. Cao tiểu thư bên người nó nũng nịu nói. Phu quân, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, thiếp mới vừa thành yêu, đang cần chút huyết khí của người sống. Không bằng để thiếp xử lý hắn đi. Đại Nhật cả kinh, giờ mới phát hiện cao tiểu thư này đã không có tên của nở tờ cờ trên đầu, toàn thân mọc một đám lông rậm, mặt mũi hung tợn, đã bị chư yêu kia yêu hóa. Chư cương hồ cười nói. Rất tốt, tuy rằng tu vi của nàng còn thấp nhưng đối phó với phế nhân mất hồn phách này cũng đủ rồi. Tiểu thư kia mừng rỡ, lập tức dương nanh múa vuốt đánh về phía Đại Nhật. Phật! Xem ca là quả hồng mềm sao? Không đem các người đánh đến mông đít nở hoa thì các người còn chưa biết tại sao hoa lại có màu hồng. Đại Nhật này sinh ý độc ác, thầm nghĩ có chết cũng phải kéo theo đệm lưng, vì thế ra sát chiêu, hàm chư thủ liên tiếp đánh ra không cần chuẩn bị. Tiểu thư kia chẳng qua là bị yêu hóa, so với tiểu yêu thông thường còn không bằng, tức thì bị hắn xử lý. Chúc mừng bạn đạt được một điểm ngộ tính. Bởi vì ngộ tính của bạn đạt được 1 vạn điểm, gây ra trình tự khai khiếu. Bạn sắp khai khiếu. Đại Nhật còn chưa kịp tiêu hóa tin tức mà hệ thống gửi thì Chư Cương Hồ đằng kia đã gầm lên đánh tới. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Lang nha đồng, gậy răng sói loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vóc nhọn, phần ngọn bị sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói. Q3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, rốt cuộc khai khiếu. Chư Cương Hồ kia vốn là một con yêu quái xuất thân chính thống, đạo pháp tinh thông. Một thân tu vi cơ hồ có thể sánh cùng yêu quái đã tu luyện 100 năm. Giờ hắn thấy ái thê bị đánh chết, không khỏi tức sủi bọt mép, lang nha bổng múa may, mang theo vô số bóng ảnh hung mãnh đánh tới Đại Nhiệt. Uy lực của một bổng này, đừng nói Đại Nhiệt, cho dù là Yến Cuồng Đồ có nhiếp thân quang hộ thể cũng kháng không được. Thế bổng như sấm, nhưng Đại Nhiệt lại không tổn thương dù một cọng tóc, bởi vì tại thời khắc sống còn này, hắn rốt cuộc khai khiếu. Đại bổng của Chư Cương Hồ chỉ còn cách Đại Nhiệt chưa tới 1 mét thì động nhiên cốp một tiếng rồi dừng lại. Giống như nện trúng một bức tường kiên cố vô hình trong không khí, lực phản chấn mạnh đến nỗi khiến cổ tay con yêu quái vỡ ra tung tóe máu tươi, lang nha bổng cũng lung lay như muốn bật khỏi tay. Đột nhiên phát sinh chuyện lạ khiến nó trợn tròn mắt, thần tình khiếp sợ không thể tin nổi. Đại Nhiệt vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt nó, giống như vốn đứng như thế cả ngàn năm, giống như đã cả ngàn năm chờ đợi giờ khắc này. Hắn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt hiền hòa, cặp môi mỏng khẽ mím, nhìn qua có vẻ cao thâm đắc đạo, kỳ thật giờ phút này hắn rất muốn hát vang một khúc ca để biểu đạt tâm tình sung sướng của mình, thế nhưng nhất thời không sao nghĩ được bài nào phù hợp, vì thế chỉ có thể giả bộ nghiêm trang. Bộ dáng này làm cho Chư Cương Hồ càng điên tiết hơn, nó lần nữa vung lang nha đổng, như phát điên đập liên tục xuống. Tiếng cốt, 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 vang lên liên tiếp, nhưng mỗi lần cây đổng đều bị bật trở về, phần gai thép nhọn bọc ở đầu đổng gãy hết, cuối cùng chỉ còn trơ lại một khúc gậy thô to, uy lực còn lại bằng một cái chổi lông gà giúp Đại Nhiệt phẩy đi cho bụi chung quanh. Thật ra đã đến bước này thì bất kỳ hành vi gì cũng không thể ngăn cản Đại Nhiệt khai khiếu. Đại Nhiệt khai khiếu đã định trước là không giống người thường, độc nhất vô nhị, chưa kể tới cần đến yêu cầu kinh khủng 1 vạn điểm ngộ tính thì tình cảnh khai khiếu của hắn cũng đã quá phong cách. Mây đen không phải là một đám, mà là cả một bầu trời, tựa như vô số chiếc kẹo đông màu đen rủ nhau mà ào ào đến, từng đám quấn quýt cùng một chỗ, quay cuồng biến ảo. Cứ thế qua một hồi, cả trời mây kia dần dần xảy ra vô số biến hóa kỳ ảo. Vốn toàn màu đen giờ xuất hiện đủ mọi màu sắc, tựa như đang trong một khu vườn toàn nụ hoa e ấp đông có một cơn gió xuân thổi nhẹ, khiến vô số đông hoa đua nhau nở bùng khoe sắc, cực kỳ đẹp mắt. Tiếp đó chính là tia chớp. Từng tia chớp đan chéo nhau chiếu sáng toàn bộ bầu trời, vô số vệt sáng hình dạng rễ cây bắn ra bốn phía, nhìn qua lại giống như những cổ văn từ trên trời truyền xuống, làm lòng người sinh kính sợ không thôi. Ngay sau đó tiếng sấm ầm vang mà đến, như vạn con ngựa cùng phi nước đại, thanh âm liên miên không dứt, đinh tai nhức óc. Trong ánh chớp chói loa kia, mơ hồ có thể thấy được hình tượng một đại hán khổng lồ ở trần đang nhịp nhàng gõ truy đánh trống, mỗi một nhịp gõ của người đó đều truyền ra một tiếng nổ vang. Bên cạnh đại hán là bóng một người phụ nữ, cầm trong tay 2 dụng cụ cổ quái, chỉ cần 2 thứ này đụng nhau sẽ tóe ra một ánh chớp. Trời sinh dị tượng, Chư Cương Hồ chấn động, tựa hồ cân nhắc tới cái gì đó, lập tức cắn răng một cái, vứt bỏ binh khí trong tay, ngửa đầu giống to, 2 tay đấm ngực, hiện ra bản thể là một con heo đen thành tinh thân cao 5 mét. Nó lập tức gầm lên rồi lao thân hình như một quả núi nhỏ tới gần Đại Nhiệt đang bị vây trong ánh chớp, muốn dùng tay không bóp chết Đại Nhiệt trước khi hắn khai khiếu. Ầm. Công kích của nó tựa hồ chọc giận 2 bóng người trong không trung, khiến 2 cái bóng kia lần lượt đổi hướng, thúc giục dụng cụ trong tay triệu hồi ra một tia sét dữ tợn, tựa như một thanh trường thương đánh trúng đỉnh đầu Chư Cương Hồ, khiến con heo tinh nhìn có vẻ rất cường đại tức thì hóa thành bột mịn. Bạn hoàn thành xong nhiệm vụ cốt truyện Chư Tinh ở rể của Cờ Lạt Chư Bát Giới. Bạn đạt được 100 điểm ngộ tính, bạn đạt được 5 điểm công đức. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đúng lúc vang lên, có điều Đại Nhiệt không hề kích động. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong óc một mảnh trong sáng, đây là một loại trạng thái không thể nói rõ. Trong sấm sét vang dội, ở chỗ sâu trong đan điền của hắn như có thứ gì đó bị kích hoạt. Đó là một luồng khí, giống như một con rắn nhỏ ngủ đông giờ mới tỉnh, thò đầu ra nhìn, vố lượn lung tung rồi tựa hồ bị sợ hãi mà chạy loạn. Thế nhưng Đại Nhiệt đã nhanh chóng khống chế được nó. Khiến nó di chuyển theo ý muốn, nhất thời theo 2 trái chui ra, chọn 2 phải tiến vào, rồi lại từ miệng phun ra, từ mũi đưa vào, mỗi lần như thế đều khiến toàn thân thư thái đến nỗi hắn muốn rên lên một tiếng thật to. Cuối cùng luồng khí kia tập kết ở hậu môn, mãnh liệt chui ra ngoài dưới hình. Thức một cú xì hơi thật dài. Nếu không tính đến cảm giác mỹ quan thì một lần xả hơi này tựa như tháo bỏ toàn bộ những trắc trở cùng buồn bực thống khổ mà hắn gặp phải. Gió mây tan đi, sấm rút sét rừng, màn khai khiếu uy phong bát diện tới đột nhiên, biến mất cũng đột ngột không kém. Đại Nhật thỏa ước nguyện đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, dương mắt chung quanh, thiên địa vạn vật tựa hồ rõ ràng hơn trăm lần, thanh âm của gió thổi lá rụng, thanh âm của cá bơi trong nước đều lọt vào trong tai, thật sự là tuyệt không thể tả. Đại Nhật hú to lên, giống như một con sói đang đắc chí. Mình rốt cuộc khai khiếu rồi. Rốt cuộc bước qua cánh cửa này. Kích động rất nhiều, Đại Nhật bỗng nhiên muốn khóc, việc khai khiếu này với người khác là một trình tự dễ dàng có thể vượt qua, nhưng hắn lại phải trả giá bằng vô số nhấp nô, đi vô số đường vòng, kiên trì mãi cuối cùng mới lấy được thành công nho nhỏ đầu tiên này, có thể nào không vui buồn lẫn lộn. Dư Diệc năng cao vịnh, tư nhân bất khả văn. 1. Chúc mừng bạn khai khiếu thành công. Bởi vì hồn phách của bạn đã hoàn toàn biến mất, cho nên không thể lựa chọn tiên đạo hoặc là Phật đạo. Chúc mừng bạn mở ra con đường thứ 3 vốn bị ẩn đi, võ lực. Giờ bạn có thể lấy võ nhập đạo. Hệ thống theo sát nhắc nhở tới làm cho Đại Nhật mừng rỡ như điên, thì ra ảo diệu trong đó là như thế, hệ thống lại ẩn đi con đường tu luyện thứ 3. Tại Tây Du Nhất Ngộng, mỗi người chơi chỉ có thể xây dựng một nhân vật, hơn nữa không thể thay thế hay sửa đổi, mà nhân vật khi được tại gia cũng sẽ không tồn tại trường hợp tàn tật phế nhân bẩm sinh v.v. Những điều này chỉ phát sinh trong quá trình tu luyện. Và dù ở trường hợp nào thì hệ thống cũng sẽ an bài một hướng phát triển thích hợp cho trường hợp đó, thế nhưng có thể tìm được hướng phát triển này không thì phải xem cố gắng cùng kỳ ngộ của cá nhân. Ví dụ tình huống không có hồn phách của Đại Nhật, chỉ có hai phương thức giải quyết, thứ nhất là gọi hồn về, thứ hai là ngộ tính đạt tới 1 vạn, tiến vào trình tự khai khiếu, mở ra con đường thứ 3, võ lực. Hai cách này nói thì dễ, làm lại muôn vàn khó khăn. Muốn chiêu hồn cần pháp bảo hậu thiên nhất phẩm chiêu hồn phiên, còn ngộ tính đạt tới 1 vạn, mẹ kiếp, đạt được nhiều thế thì phế nhân ở chỗ nào? Tự chặt hai chân làm ăn mày cũng không kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa, nếu hồn phách mất, người bình thường đều không thể kiên trì tới cùng, sớm đã vung đao tự cung chuyển trò chơi, làm sao còn ngây ngốc mãi như Đại Nhật. Cho nên Đại Nhật thành công có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hai, phi thường hiếm có. Liên tiếp xui xẻo lại để hắn mở ra con đường thứ 3. Quả thật quá hoang đường. Nhưng ai bảo người ta là nam chính đây? Đại Nhật vội nhìn thuyết minh cái gọi là võ lực kia, trong vũ trụ vạn điều đều có thể, vạn pháp đều tồn tại, có tu tiên, có tu Phật, có tu võ lực. Lấy võ nhập đạo, vốn là Tam Phong Tổ Sư năm đó sáng lập, bí quyết huyền diệu, uy lực vô cùng, đặt tới cảnh giới cao nhất thì có thể tùy ý đi bất cứ nơi nào, biến vạn pháp quy về là một, diệt sạch phá kiệt, không có gì không thể, so với tiên đạo Phật đạo, chỉ có hơn chứ không kém. Đoạn thuyết minh này cũng không biết là fan cuồng huyền huyễn nào viết, thế nhưng đủ cao thâm hấp dẫn người. Đại Nhật cười hắc hắc, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm chỗ sáng lập võ học, tu tiên tu Phật gọi là pháp thuật, nhưng võ lực đương nhiên cần đổi thành võ học. Đột nhiên một tiếng cười dài truyền đến, một bóng người áo xanh cưỡi một con quái thú nhanh chóng bay tới. Nam ó ho năm. Chú thích. 1. Dư Diệc năng cao vịnh, tư nhân bất khả văn, hai câu nằm trong bài thơ Dạ Bạc Nhu Trừ Hoài Cổ của Lý Bạch. Tạm dịch. Ta cũng có thể cao giọng ngâm thơ nhưng mà người nào đâu nghe được. Ý muốn nói ở đây là Đại Nhật giờ cũng đã khai khiếu rồi, nhưng với người khác đó lại chỉ là một việc còn con không đáng kể. 2. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trước chưa có ai, sau lại càng không thấy. Quy 3 chương 11, Trương Tam Phong. Người tới là một ông lão râu tóc bạc trắng, dáng người cao lớn, bộ đạo bào màu xanh ông ta khoác trên mình chốc lại lay động trong gió, nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt. Nhưng trông kỹ một chút thì hóa ra bộ đạo bào kia nhăn nhúm như may từ rẻ lau, khiến ông lão rất thẳng xuống thành một kẻ thôi lết thiết, lưu lạc đầu đường xó chợ. Thế nhưng tiếp tục nhìn kỹ, ông lão này lại để lại cho người ta một cái ấn tượng khác, làn da hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, tinh khí nội liễm, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới trí cao phản phát quy chân. Rất rõ ràng, đây là một nờ tờ cờ, nhưng trên đỉnh đầu không có hàng chữ màu lam của tên riêng. Nờ tờ cờ không hiển thị tên hiển nhiên có thân phận không hề tầm thường, có đại thần thông. Vì thế mới có thể ẩn tên của mình đi. Bộ dạng của con quái thú mà ông ta cưỡi càng kinh thế hai tục, dài 7 mét, cao 5 mét, hai mắt lóe hồng quang, miệng to như cái trâu, từ khóe miệng mọc ra hai cái răng nanh trắng nhọn hoắt dài đến nửa mét. Con thú này toàn thân phủ kín lân giáp màu xanh, chân như chảy đạp lên 4 đám mây, nhìn lúc thực lúc ảo, như thần như ma. Con thú này đã không thuộc về loại thần thú kỵ của người tu tiên hay ma thú kỵ của người tu Phật nữa, mà là một huyễn thú. Cái gọi là huyễn thú chính là nói về loại thú cơi thân thể đúc từ pháp thuật, là vật hư ảo, chỉ có nhân vật có pháp lực thông huyền mới có thể từ triệu hoán chúng từ dị không gian ra. Mỗi người chỉ có thể triệu hoán được một con huyễn thú,
pháp lực cao thấp sẽ quyết định mức độ lợi hại của huyễn thú được triệu hoán. So với ma thú và thần thú thì huyễn thú càng lợi hại hơn, không những linh trí cao hơn, công kích sắc bén hơn mà còn có được thân thể bất tử, chỉ khi chủ nhân chết đi nó mới bị đưa về không gian cũ, chờ đợi chủ nhân tiếp theo triệu hoán. Mặt khác, huyễn thú cũng có thể tiến hóa, tự nó có pháp môn tu luyện, cho dù lúc mới triệu hoán rất yếu nhưng càng về sau theo trình độ tu luyện càng cao thì nó sẽ càng tiến hóa để trở nên mạnh mẽ hơn. Ông lão nhảy xuống từ trên lưng huyễn thú, cũng không nhìn thấy thân động, trước mặt đã tiến tới trước mặt đại nhiệt, cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng bóng. Đại nhiệt chấn động, không tự chủ lùi lại một quãng, hét lên. Nóa! Ông già, ông tới gần vậy hả, định làm gì ca? Hắn sợ hãi trong lòng. Nếu không có điều kiện gì đặc biệt, bất kể người chơi hay nở tờ cờ cũng không có quyền tiến vào động phủ cá nhân, ông già này đến tìm mình, không biết là phúc hay là họa. Ông lão nhìn từ trên xuống dưới đại nhiệt mà đánh giá một lần rồi cười nói. Không ngờ đệ tử đầu tiên của lão đạo ta lại là một tiểu bạch kiểm. Lại nghe được câu đánh giá quen tai này, đại nhiệt vội vàng bày ra tạo hình chiêu bài, nghiêm túc đính chính. Tiểu bạch kiểm chỉ là bề ngoài của ta, kỳ thật ta có thể làm nhân vật chính. Ồ, thế sao? Ta đây thật muốn nhìn. Ông lão đông nhiên động thủ, nắm lấy góc áo của đại nhiệt, vèo một cái bay ra ngoài. Thân pháp này, tốc độ này quả thực giống như sao băng. Làm một phép so sánh, nếu tốc độ cưỡi gió mà bay của Yến Cuồng Độ là 60 thì tốc độ của ông lão này ít nhất cũng phải đến 600. Vèo. Ông lão đưa đại nhiệt trở lại địa điểm cũ, trước sau chưa đến 5 giây. Hắc hắc. Cung nữ trong hoàng cung đẹp không? Ông lão hỏi một câu rất kỳ quái. Dưới tốc độ quá nhanh, mặt mũi của đại nhiệt bị gió ép đến độ biến dạng mãi chưa hồi, tóc cũng bị hất hết về bên trái, tạo hình như một cây chổi quét nhà, bộ quần áo bình thường cấp 50 trên người bị xé rách từng mảng lớn. Lộ ra da thịt của chủ nhân. Một hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, nói. Không đẹp bằng tiên nữ. Nguyên lai trong nháy mắt này, ông lão lại có thể dẫn hắn tới hoàng cung trong thành Trường An, du lịch ngắm cảnh một phen. Vậy ta kéo ngươi đi xem tiên nữ. Ông lão nói xong lại nắm cổ áo đại nhiệt rồi véo một cái bay lên trời. Lần bay này chút nữa thì lấy đi cái mạng nhỏ của đại nhiệt. Hắn vừa mới khai khiếu, nhưng không biết lý do tại sao lại không có vòng bảo hộ như nhiếp thân quang hay hộ thể tiên khí. Dưới tốc độ nhanh như vậy, thân thể làm sao chịu nổi. Cơ thể hắn giống như là bị một lực ngàn cân đập trúng, khí huyết chạy loạn, phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ cái quần lót được hệ thống bảo hộ vĩnh viễn không phai màu cũng như không thể rớt xuống, toàn bộ quần áo tất cả đều bị xé thành từng mảnh nhỏ, bay đầy trời. Trở lại mặt đất, đại nhiệt tức đến sủi bọt mép, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải ông lão vẫn nắm lấy thì hắn đã sớm nhún ra trên đất như một đống bùn. Được. Tố chất thân thể không sai. Lại có thể chịu đựng được, là một tài liệu tốt. Sau một phen kiểm tra với đại nhiệt, ông lão lộ ra nụ cười thưởng thức. Đại nhiệt trợn tròn mắt, thều thào nói. Đừng khen không như vậy. Mau xuất ra mấy ngàn mấy vạn đồng cho ta mua thuốc đi. Chậm trễ sẽ tai nạn chết người đó. Ông lão cười ha ha. Trương Tam Phong ta mặc dù lấy võ nhập đạo, nhưng công phu luyện đan cũng là độc bộ thiên hạ. Đây là thái cực đan, ngươi uống xong sẽ không còn việc gì nữa. Trương Tam Phong. Thái cực đan. Con mắt của đại nhiệt lập tức sáng lên, nói đến Trương Tam Phong ai mà không biết, ai mà không hiểu. Đó chính là đại nhân vật có rất nhiều sắc thái truyền kỳ trong lịch sử Trung Hoa, thần tiên sống, thanh danh cực thịnh trong nhân gian. Tuy rằng đây chỉ là trò chơi, nhưng chắc chắn nhà phát hành sẽ không dám báng bổ thiết kế Trương Tam Phong trở thành một nở tờ cờ nhỏ bé được. Từ đó mà đoán, lẽ nào Trương Tam Phong được thiết kế thành nhân vật cấp bậc giáo chủ của con đường thứ ba lấy võ nhập đạo. Cho dù ông ta không xuất hiện trong nguyên tắc Tây Du Ký. Nhưng danh tiếng không kém gì thần tiên trên trời, trò chơi bài trí như vậy coi như cũng ổn thỏa. Ừm, rất có thể. Ngoài đó, Trương chân nhân trong lịch sử nổi danh là Trương Lạp Tháp, Trương Lôi Thôi, Lão Ngoan Đồng, giờ trò chơi thiết. Kế thành nở tờ cờ vẫn giữ nguyên tính thích trêu chọc người khác như vậy, tí nữa thì đùa chết lão tử rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy viên đan dược đen thủi sáng bóng, không thèm nhìn mà cứ thế nuốt vào. Quả nhiên là linh dược tốt, thuốc đến thương đi, thoải mái a. Đại nhiệt sờ sờ cái bụng đã hết khó chịu. Tù gục, thứ đan điền phát ra một tiếng vang kỳ quái. Xem ra thái cực đan cũng không đơn giản chỉ là trị liệu vết thương, hẳn là Tam Phong tổ sư còn đặc ý dùng để điểm hóa mình. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hít vào thở ra đều đặn, kích động chờ đợi sự biến hóa. Đan điền không ngừng phát ra tiếng vang lạ, thái cực đan giống như đã tan ra thành nước, giờ phút này nước thuốc đang sôi lên đủ cục không ngừng. Lát sau, chỉ nghe ù một tiếng, như là có thứ gì trồi lên khỏi mặt nước. Khiến mặt nước lay động rồi từ từ xoay tròn, hóa thành một dòng xoáy lớn, không ngừng hấp thu khí tức trong kỳ kinh bát mạch. Xoáy nước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn,
đạt tới cực điểm chợt huỳnh một tiếng, nổ tung, ngàn vạn dòng nước gấm dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn khắp cơ thể, đợt sau mạnh hơn đợt trước, một đường đả thông toàn bộ kinh mạch, vận chuyển suốt 36 đại chu thiên lại lần nữa hội tụ ở vùng đan điền, dần dần hình thành một vật thể hình cầu. Quả cầu này chậm rãi co bóp, tràn ngập lực lượng sinh mệnh. Đại Nhật cảm nhận rõ ràng toàn bộ quá trình biến hóa của đan điền, không khỏi hạnh phúc đến độ chảy cả nước mắt. Cách người hắn khoảng cách bằng một cánh tay xuất hiện ba thanh trường kiếm ở thể khí dài chừng 1.5 mét, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một kiếm trận hình tròn đường kính hơn 2 mét, hào quang rực rỡ, hàn khí bức người. Chân vũ độn giáp, hình thái hộ thể của người lấy võ nhập đạo. Trước mắt là cấp 1, tam kiếm thành trận. Một khi chủ nhân gặp nạn, sẽ tự động kích hoạt, tạo ra 3 chuôi kiếm hư ảo hộ thân, có thể triệt tiêu 70% sát thương bên ngoài. Cấp bậc tiếp theo cần 5 vạn điểm nộ tính. Cuối cùng thì ta cũng đã giống được Yến đại ca. Ha ha, chỉ cần sáng lập ra võ học chiến đấu nữa, ta sẽ là game thủ độc nhất vô nhị. Thống khoái. Đại Nhật hưng phấn không thôi, hướng Trương Tam Phong quỳ xuống một gối, cung kính nói. Cảm tạ Tam Phong tổ sư. Trương Tam Phong cười ha ha. Bởi vì con đường thứ 3 khá đặc thù, cho nên có một số việc ta phải tự thân tới truyền đạo tiếp dẫn, ví dụ như kiếm trận hộ thể, lại ví dụ như sáng lập võ học. Hãy chú ý. Một khi ngươi đã sáng lập ra võ học thì ngoại trừ một vài pháp thuật phụ trợ phổ thông, ngươi sẽ không dùng được bất kỳ thứ gì khác ngoài võ học mình sáng lập ra nữa. Đại Nhật vội nói. Đệ tử nguyện nghe sư tổ dạy bảo. Thể chất của ngươi rất tốt, mấy loại thuộc tính nghe nhìn lực lượng nhanh nhẹn đều đạt tới giá trị cao nhất, chính là đối tượng tốt nhất để luyện võ nhập đạo, có cơ hội tương đối lớn sáng tạo ra võ học đỉnh cấp. Võ học đỉnh cấp? Đây là khái niệm gì? Ý nghĩa như thế nào? Hoành không xuất thế, tiếu ngạo giang hồ. Đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Đại Nhật ngơ ngẩn cả người, giống như một người nhịn đói đã lâu đột nhiên bị bào ngư vi cá từ đâu tới nhét đầy cổ họng, cảm giác thật kỳ quái. Ngồi xuống, nghe ta giảng. Sắc mặt Trương Tam Phong nghiêm chỉnh lại. Đại Nhật lập tức ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở trước mặt ông ta. Nam ó ho năm. Quy 3 chương 12, lấy võ nhập đạo. Giảng giải rõ ràng toàn bộ, Trương Tam Phong liền cưỡi thú đi mất, nở tờ cờ dù sao cũng là nở tờ cờ. Cho dù trí năng cao tới đâu, chỉ cần thực hiện xong trình tự sẽ lập tức rời đi, không hề nói thêm một lời. Đại Nhật cũng mau chóng tiến vào mật thất trong cao lao trang, bắt đầu sáng lập võ học. Mật thất trong động phủ chính là nơi để người chơi tăng cấp pháp thuật hoặc pháp bảo, đương nhiên cũng áp dụng cho con đường thứ 3. Chỉ có chủ nhân động phủ mới có quyền tiến vào nơi này, đến lúc đó toàn kênh chat sẽ tự động đóng kín, ngăn cách bên ngoài, nơi an tĩnh nhất mới thích hợp nhất để sáng tạo. Đại Nhật thả lỏng ngồi xuống. Trong đầu quanh quẩn những lời Trương Tam Phong đã nói. Lấy võ nhập đạo, thế nào là võ? Hiệp khách dùng võ là phạm pháp, quân vương dùng võ lại lập quốc, bất đồng hình thức mà thôi. Xét ba con đường tu luyện, tiên giả, người tu tiên, tu nguyên thần được trường sinh, cảnh giới tối cao nguyên thần có thể xuất hiếu, co rối tự nhiên, có thể lớn, có thể nhỏ, lên trời xuống đất, không gì làm không được, Phật giả tu kim thân có thể bất tử, khi kim thân thành, ba đầu sáu tay, pháp lực thông thiên, võ giả thì tu binh được bất diệt. Có vô tình, có hữu tình, lấy sát nhập đạo, tới cảnh giới tối cao có thể phá toái hư không. Lời của Trương Tam Phong nghe có chút cao thâm, đầy triết lý, nhưng kỳ thật lại rất đơn giản. Trong Tây Du Nhất Ngộng, người chơi chọn tu tiên sẽ tu nguyên thần, đầu tiên phải đi vào trong bản đồ hồng hoang. 1. Chém giết thượng cổ yêu đế Đông Hoàng Thái Nhất. 2. Đạt được yêu não. Yêu não, do tinh khí hồn phách của vạn yêu chi đế Đông Hoàng Thái Nhất cô đọng mà thành, màu vàng, chất mềm, vừa vào miệng đã tan, hương vị cực ngon. Người ăn vào có thể trực tiếp tạo phôi thể nguyên thần, nhưng để đạt được vật này thật sự quá khó khăn, cần có hàng vạn hàng nghìn cơ duyên mới tới tay, thật là vật báu vô giá. Sau khi tạo được phôi thể của nguyên thần, người chơi còn phải tu luyện một thời gian dài mới có thể chậm rãi phát triển trở thành nguyên thần hoàn thiện. Người chơi tu Phật cũng phải đi vào bản đồ hồng hoang. Bọn họ phải chém giết 12 tổ vu, 3, đạt được đầy đủ 12 cái tổ vu cốt, xương của tổ vu, mới có thể hình thành cốt giá, khung xương, cho kim thân. Cuối cùng tu được đại viên mãn. 12 tổ vu là nhân vật bậc nào, tin tưởng người Trung Quốc ai cũng biết. Còn con đường thứ 3, lấy võ nhập đạo đương nhiên cũng không ngoại lệ, khó khăn cao nhất, phải đi vào hồng hoang luyện hóa thành công một kiện thần binh thượng cổ. Danh từ này lần đầu tiên Đại Nhật được nghe, không phải tại hắn không chú ý đọc tin tức trò chơi, mà là vì trong Tây Du Nhất Ngộng có rất nhiều yếu tố không được công bố, cần người chơi từng bước thăm dò. Theo tình huống của chính Đại Nhật mà suy đoán, thần binh thượng cổ khẳng định không thuộc về pháp bảo. Bởi vì đây là thứ để người chơi mất hết hồn phách tu luyện theo con đường thứ 3 sử dụng. Nghe tên mà đoán thì uy lực của nó hẳn sẽ rất lợi hại, tuyệt đối không thua gì pháp bảo cực phẩm. Thế nhưng thần binh cần luyện hóa thành công chứ không phải là thu được, chỗ này có huyền cơ.
Nghĩ vậy, Đại Nhật không khỏi cực kỳ chờ mong, con đường tu luyện độc nhất vô nhị, cầm thần binh thượng cổ độc nhất vô nhị, chỉ hai điều này cũng đủ khiến hắn thành truyền kỳ. Một cảm giác thành tựu không thể ngăn chặn sinh ra trong lòng hắn. Từ nhỏ hắn đã tự gian mình, không thể làm duy nhất thì phải thành đệ nhất, tính duy nhất đương nhiên nặng hơn đệ nhất nhiều lắm. Dưới tư tưởng này, nhiều khi hắn tình nguyện làm một công việc vất vả nhưng độc nhất nào đó còn hơn là chọn làm một nhân viên an nhàn thường thường. Hắn là một người như vậy. Đại Nhật bước vào trạng thái tĩnh tâm, đưa tay cầm lấy chén rượu Thái Thượng Vong Tỉnh, uống một hơi cạn sạch, rượu này cũng là Trương Tam Phong đưa tặng, màu xanh biếc, tên là Thái Thượng Vong Tỉnh, vật tiền đề để chuẩn bị sáng lập võ học. Tiểu lực phát tác, hắn dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Lại nói đến Yến Cùng Đồ. Hắn có đại thu hoạch ở Ngũ Hành Sơn, vui sướng chạy về thành, lập tức tìm Đại Nhật. Hệ thống nhắc nhở, hảo hữu của bạn hiện đang bế quan tại mật thất trong động phủ để sáng lập võ học, tạm thời không thể nói chuyện được, mời bạn để lại lời nhắn. Thấy nhắc nhở này, Yến Cuồng Đồ chấn động, Đại Nhật khai khiếu rồi sao? Còn nữa, không phải hiền đệ mất hết hồn phách sao? Vừa không hề tu tiên cũng không tu Phật, vậy sáng lập võ học là thế nào? Yến Cuồng Đồ nghĩ mãi không hiểu, cho là mình nhầm, lại PM lần nữa, kết quả vẫn là lời nhắc nhở kia. Hệ thống chắc sẽ không gạt người, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn lập tức cơi gió chạy tới Cao Lao Trang, tìm được mật thất trong đó, chỉ thấy cửa sắt bên ngoài mật thất đóng chặt, bên trên còn đính một tấm bảng. Trang chủ đang bế quan, xin chớ quấy rầy. Yến Cuồng Đồ ngồi xếp bằng trước cánh cửa, mày níu chặt lại. Không nghi ngờ gì nữa, Đại Nhật thật sự là đã khai khiếu, còn đang trong mật thất sáng lập võ học. Ngắn ngủi một lát, trên người hắn lại xảy ra sự kiện linh dị khó có thể tin nào sao. Trời ạ, hiền đệ của ta là thần thánh phương nào, vì sao suốt ngày nhận được kỳ ngộ bất ngờ. Hết lấy được thú vương đan, tay trần đánh chết Ngưu Ma Vương, giờ lại tới quái sự này, vận may quá khủng rồi. Đại Nhật thật sự đã không có hồn phách, điểm này Yến Cuồng Đồ có thể khẳng định 100%. Thuộc tính của Đại Nhật sớm đã bị hắn dùng hỏa nhãn kim tinh xem rõ, không có khả năng giả bộ. Như vậy, lẽ nào dưới tình huống không có hồn phách mà khai khiếu sẽ được hệ thống tính vào một con đường tu luyện khác sao? Hẳn là như vậy, khó trách hắn cần ngộ tính cao như vậy mới có thể khai khiếu. Yến Cuồng Đồ tuy cuồng nhưng tuyệt đối không thiếu thông minh, hắn nhanh chóng đoán ra tình huống của Đại Nhật, mà thật sự rất chuẩn xác. Sau khi có kết luận, Yến Cuồng Đồ nở nụ cười, hắn cảm thấy cao hứng thay cho Đại Nhật, bạn bè chân chính là phải vì thành công của đối phương mà vui mừng cùng tự hào. Sắc trời mỗi lúc một u ám, đông nhiên gió nổi lên, cuốn tung đám lá rụng đầy trong hậu hoa viên ở Cao Lao Trang, nhìn như là những con bươm bướm đồng loạt vỗ cánh. Yến Cuồng Đồ vẫn bất động. Hắn quyết định canh giữ ở ngoài mật thất, muốn thành người đầu tiên chia sẻ niềm vui cùng Đại Nhật khi hắn thành công sáng lập võ học xong, giống như Đại Nhật đã làm như vậy khi hắn bế quan sáng lập pháp thuật lúc trước. Gió càng lúc càng lớn, đang giữa đêm nhưng chân trời lại là một màu xám trắng, không có trăng, không có sao, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, dường như mùa đông sẽ lập tức tới. Khí hậu trong trò chơi quả thật hay thay đổi, hoàn toàn không theo mùa mà hòa chung cùng với cốt truyện trong trò chơi. Nghe nói sau khi người chơi có được đại thần thông thì hô mưa gọi gió là việc rất đơn giản. Yến Cuồng Đồ đống nhiên mở mắt, tựa hồ là cảm ứng được cái gì đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mật thất trước mặt, vừa hồi hộp vừa chờ mong. Quả nhiên. Không lâu sau, cách một tiếng, cánh cửa đã mở ra. Yến Cuồng Đồ lập tức đứng bật dậy, vỗ tay như điên, miệng hét lớn. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Khi hắn thấy rõ nam nhân vật chính đang đi ra chỉ mặc mỗi cái quần cộc màu hồng do hệ thống phát, tựa như một đóa hoa mai điểm trên tuyết trắng thì nhất thời ngây dại. Sặc! Tới cùng là hắn luyện công pháp gì thế này? Mặc thành dạng này, chẳng lẽ là Quý Hoa Bảo Điển Vung Đao Tự Cung trong truyền thuyết? Chẳng trách nhanh vậy đã thành công. Đây chính là võ học nổi danh vì tốc độ mà. Đại Nhật không có thấy Yến Cuồng Đồ, hắn đi ra vẫn nhắm chặt hai mắt. Vừa rồi sáng lập võ học thành công thì hệ thống nhắc nhở một chàng thật làm cho người ta kích động. Chúc mừng bạn đã thành công sáng lập ra võ học đỉnh cấp, bởi vậy sở kỷ chiến đấu hàm chư thủ thời kỳ tân thủ sắp bị xóa đi. Hệ thống võ học đỉnh cấp của bạn chia làm 3 cảnh giới đầu tiên, nhân tài thi giáo, vạn vật giai bị vu ngã, cảnh giới thứ hai, điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ, cảnh giới thứ ba. Vô trung sinh hữu, đoạt tạo tiền địa, 4. Trước mặt bạn đang ở cảnh giới đầu tiên. Hiện tại, mời đặt tên cho võ học. Thái cực đạo. Đại Nhật không hề do dự chọn lấy cái tên này. Hắn có cảm tình rất đặc biệt đối với hai chữ thái cực. Tên không bị trùng lặp, đặt tên thái cực đạo thành công. Chúc mừng bạn chính thức lấy võ nhập đạo, mở ra một con đường hoàn toàn mới. Lúc này bảng thuộc tính của Đại Nhật đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tên nhân vật, Đại Nhật. Trạng thái thân thể, khỏe mạnh. Võ lực, võ học đỉnh cấp thái cực đạo, cảnh giới đầu tiên, thuộc tính này đã ẩn đi, chỉ có pháp bảo nhất phẩm kính chiếu yêu mới có thể nhìn rõ. Thiên phú, hạnh vận nhất đầu chư, cấp 1. Hồn phách, không có. Căn cốt, thấp. Công đức, 6 điểm. Nộ tính, 0 điểm. Linh lực, 0 điểm. Linh lực, 0 điểm. Phương thức di động, cơi gió. Toàn hệ công kích, 70%. Ha ha. Ta cuối cùng thành công. Ta cuối cùng thành công. Đại Nhật mừng rỡ như điên, giơ cao tay hô to, như là một đứa bé đang hân hoan nhảy nhót. Tựa hồ bị triệu hoán, gió đông bắc càng mạnh, trời chuyển giáng hồng, tức thì có vô số đông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi mau đến độ thoáng cái đã phủ kín cả đầu lẫn vai Hiến Cuồng Đồ. Hắn trợn mắt ngửa mặt lên trời, tức giận nói. Phật! Thành công thì thành công chứ cần gì phải làm ra phản ứng lớn như vậy. Mà tuyết thì càng ngày càng dày. Nam ó ho năm. Chú thích. 1. Hồng hoang, thời kỳ sơ khai của vạn vật. Trong Thiên Chúa Giáo là 7 ngày Đức Chúa Trời tạo ra vạn vật, ngày cuối cùng tạo ra con người. Trong văn hóa Trung Quốc, thời Hồng Hoang là thời Nữ Hoa và Trời. Còn ở Việt Nam là thời kỳ Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau rồi sinh ra 100 người con, tổ tiên của dân tộc Việt. 2. Đông Hoàng Thái Nhất, vị thiên đế của vạn yêu. Có một cách hiểu đơn giản mang chút hài hước như sau, theo nguồn lại cờ sủ vietnam.net. Trước Ngọc Đế, đảng phái yêu môn giữ vai trò đảng cầm quyền ở thiên đình. Thời gian này thì kiểu cách của yêu môn giống như là đảng độc quyền, thiên đình do hai người chấp trưởng là Thiên Đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. 10 con quạ mặt trời chính là 10 đứa con trai của Đế Tuấn. Sau một thời gian cầm quyền của yêu môn, đã bắt đầu có nảy sinh xung đột lợi ích trầm trọng giữa các thế lực, nổi bật là xung đột giữa yêu môn và vu môn. Đảng phái vu môn nắm giữ chiến lược rất mạnh, được lãnh đạo bởi các vị tổ vu. Mâu thuẫn giữa yêu môn và vu môn ngày càng dâng cao. Có một vụ xung đột mà nhiều người đều biết, chính là vụ Hậu Nghệ, một người của vu môn, bắn rất 9 mặt trời là con của Đế Tuấn. Sau khi mâu thuẫn dâng lên đến đỉnh điểm thì hai đảng phái này bắt đầu gây chiến. Kết quả là yêu môn bị đánh bại phải từ bỏ thiên đình, cả Đế Tuấn và Thái Nhất đều tử trận. Vu môn dù thắng nhưng nguyên khí đại thương, lại có bất hòa trong nội bộ. Hai vị tổ vu là Trúc Dung và Cộng Công bất hòa nên đánh nhau, sau trận đánh này cả hai đều mất sức chiến đấu và mất tung tích. Trận đánh giữa Trúc Dung và Cộng Công gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng vì làm gãy mất cây cột chống đỡ bầu trời. Vì thế trời sụp và bị xé rách, giống như bị rách tầng ổ rổ hển vậy đó, đất nghiêng tất cả sinh vật đều lâm vào tình cảnh bị đe dọa. Trong tình cảnh này một vị thánh là Nữ Hoa đã mạo hiểm tiến nhập hỗn độn tìm bảo vật là đá ngũ sắc để vá lại trời. Trong số đá ngũ sắc mà Nữ Hoa lấy được có một viên đá vốn là linh vật của hỗn độn, có linh tính rất cao. Trong quá trình Nữ Hoa mang đá đi vá trời, viên đá này liền tự mình bỏ đi đến chỗ Hoa Quả Sơn, thấy ngọn núi này linh khí rất dày nên nó liền định cư luôn ở đó. Viên đá này dưỡng sinh ra Tôn Ngộ Không. Còn Nữ Hoa thì không biết là viên đá tự mình bỏ đi mà sau này phát hiện ra lại cứ ngỡ là mình đánh rơi. Khi môi trường sống đã ổn định trở lại thì đạo môn từ từ mở rộng. Hồng Quân Lão Tổ là tổ sư của đạo môn cho ba đệ tử là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ thu nhận đệ tử, phát triển đạo môn. Hồng Quân Lão Tổ cũng dựng lên một người đứng đầu thiên đình và gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. 3. Vu tộc là do đại địa thai nghén mà sinh. 12 tổ vu gồm, Đế Giang, Cộng Công, Trúc Dung, Huyền Minh, Hậu Thổ, Dược Tư, Sa Bị Thi, Thiên Ngô Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Nhục Thu cùng Cú Mang. 4. Giải thích tên của ba cảnh giới. Nhân tài thi giáo, vạn vật giai bị vu ngã cứ theo tài năng mà dạy, ta sẽ nắm giữ vạn vật trong tay. Điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ biến sắt thành vàng, hóa mục nát thành thứ tốt. Vô trung sinh hữu, đoạt tạo hóa thiên địa không có mà làm thành có, tranh khả năng sáng tạo vạn vật cùng đất trời. 72. Hết quyển 3. Mời đón đọc quyển 4, quả nhân sâm để xem đại nhiệt ra sao sau khi tìm được con đường của riêng mình. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, công năng mới. Mời toàn bộ người chơi của Tây Du Nhất Ngộng chú ý, sẽ có 3 công năng mới mở ra vào ngày 20 tháng 8. Mọi người có thể dựa theo thuyết minh cụ thể để thử nghiệm. Công năng mới thứ nhất, mở ra 3 loại bảng xếp hạng tính cho từng server, gồm 1. Bảng xếp hạng pháp bảo. 2. Bảng xếp hạng thú cưới. 3. Bảng xếp hạng động phủ. Danh sách mỗi bảng gồm top 10 thứ hạng đầu, các người chơi lọt top có thể quyết định để mình hiện lên bảng hoặc cần đi. Công năng mới thứ hai, trò chơi mở chợ giao dịch tiền tệ, toàn bộ người chơi có thể dùng tiền hiện thực mua tiền ảo thông qua chợ giao dịch. Để giải quyết vấn đề cân bằng giữa các server, tiền sử dụng sẽ quy đổi thành đồng đô la Mỹ, 1 đô la thật đổi được 100 đồng ảo. Ngược lại, nếu người chơi dư thừa tiền ảo cũng có thể thông qua chợ giao dịch đổi ra tiền hiện thực, quy tắc giống như trên nhưng sẽ mất 5% phí.
Đặc biệt thuyết minh, chợ giao dịch là do công ty Thánh Đại phát hành Tây Du Nhất Ngộng tự mình quản lý, mọi thắc mắc xin hãy liên hệ tới đường dây nóng hoặc trụ sở công ty được ghi rõ trên diễn đàn. Công năng mới thứ 3, trò chơi mở ra hệ thống ẩm thực. Sau khi khai khiếu, toàn bộ người chơi sẽ có thể trải nghiệm cảm giác ăn uống tại các tử lâu, hàng rong, nơi buôn bán thực phẩm trong thành, thông qua ăn uống có thể đạt được một số điểm ngộ tính bất định. Đồ ăn đồ uống sẽ mua bằng đồng, giá cả chênh lệch tùy chủng loại, phí tổn càng cao thì đạt ngộ tính càng nhiều, chi tiết mời người chơi tự mình kiểm nghiệm. Mỗi người chơi một ngày nhiều nhất có thể ăn 3 bữa, mỗi bữa cách gần nhất 6 tiếng. Xin chú ý, các loại hoa quả được bán buôn ven đường cũng tính vào hệ thống ẩm thực, loại này mỗi ngày mỗi người chỉ có thể ăn 10 trái. Trên một con đường nằm ở phía nam thành Trường An, dưới tán một cây ngô đồng khô héo, Đại Nhật cùng Yến Quồng Đồ đang chiếm lấy một cái ghế đá mà ngồi ăn như hổ đói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của người đi đường. Lúc này đã không ít người chơi thỉnh kinh thành công tiến vào thành Trường An, nhìn qua cũng tới hơn 1.000 người. Đại Nhật đang cầm trong tay một bắp ngô vàng ươm, đặt trong miệng kéo qua kéo lại như là thổi kèn harmonica. Yến Quồng Đồ thì bận tiêu diệt một quả dưa hấu, ăn đến nỗi cả miệng cả tay đều ướt xuống nước. Anh ăn bao nhiêu quả dưa rồi? Đại Nhật nhồm nhoàm vừa nhai vừa hỏi. Yến Quồng Đồ phun ra một đống hạt, trả lời. Tính cả quả này thì vừa tròn 10. Sắc, anh thù oán gì với dưa hấu hả? Sao cứ chọn nó mà ăn thế? Đại Nhật trợn mắt nói. Đây gọi là trung thủy. Ai như chú, lúc thì táo, lúc thì liệu, giờ lại đến ô, không biết bao giờ sang lên đây, đúng là một kẻ lăng nhăng. Đại Nhật cười hắc hắc, nói. Liên quan quá nhỉ. Mà nói đến Lê Tự Dưng thèm thật. Hắn đứng lên, hô lớn về phía bác gái đang bán sạp hoa quả gần đó. Lão bản nương, cho ta một trái lê, chọn nhiều nước vào nhé. Giờ gờ, những đoạn xưng hô với nở tờ cờ đều là những nhân vật theo bối cảnh đời đường nên sẽ khác hiện đại một chút. Lại có mối làm ăn, bác gái kia cười đến không thấy tổ quốc, lập tức qua đưa một trái lê tươi, thu của Đại Nhật 10 đồng. Vừa hay tin công năng mới mở ra, Đại Nhật và Yến Quồng Đồ lập tức hẹn nhau cùng chạy về thành thử nghiệm. Sau khi lấy võ nhập đạo, Đại Nhật đã có khả năng ra ngoài thành tu luyện, nhưng hắn cũng không có chọn tổ đội với Yến Quồng Đồ. Tuy rằng hai người cùng một chỗ sẽ có rất nhiều thứ tiện, mượn lời Yến Quồng Đồ nói, hắn muốn cùng Đại Nhật thi đấu, chia nhau ra mà phát triển xem ai có thu hoạch lớn hơn. Mà Đại Nhật từ nhỏ đã thích sống yên tĩnh khép mình, cho nên cũng không phản đối. Hiện tại ba bảng xếp hạng chẳng có gì đáng chú ý, bảng thú cưới mới chỉ có 4 con, trong đó có cả con mánh hổ của Hồ Ly. Bảng pháp bảo vẫn đen kịt chưa có gì. Còn bảng động phủ, vốn cao lão trang của Đại Nhật chiếm vị trí đệ nhất cũng như độc nhất, nhưng từ sau khi có thêm người thỉnh kinh thành công, tên hắn lập tức bị đẩy xuống. Nào là Huyền Hư Hiền, Thanh Hư Cung, Khai Phong Phủ v.v., thậm chí còn có một cái tên rất hài hước gọi là ổ chuột. Đám đại gian này cũng không biết là đã đổi bao nhiêu tiền đồng qua chợ giao dịch để mua những động phủ này của hệ thống. Chợ giao dịch vừa mở, thời đại của người có tiền lập tức bùng nổ. Xuống bảng thì xuống bảng, Đại Nhật cũng chẳng cảm thấy gì. Trong ba công năng mới, hắn chỉ hứng thú với hệ thống ẩm thực, vừa được ăn lại vừa gia tăng nộ tính như giết quái. Vì thế hắn mới vừa cùng Yến Quồng Đồ đi mua hoa quả nếm thử. Hoa quả được phân làm 3 loại, hoa quả thông thường 10 đồng một trái, ăn vào tăng 10 điểm nộ tính, hoa quả đặc sản 100 đồng một trái, ăn vào tăng 50 điểm nộ tính, còn tiên quả. Mơ ảo mà mua được ở ven đường. Hai ngày cuối tuần này, Đại Nhật cùng Yến Quồng Đồ ở bên ngoài đánh quái cày nộ tính, thế nhưng chỉ có chi chứ không có thu. Tiền còn thừa lại không nhiều lắm, cho dù Đại Nhật có sở kỷ thiên phú cộng thêm may may, nhưng có lẽ do vấn đề nhân phẩm mà mãi không lấy xuống được cái mác bần ông. Bởi vậy cả hai chỉ có thể mua hoa quả bình thường ăn cho đã, bọn hắn còn muốn dành chút tiền để lên tiểu lâu đánh chén một phen. Hiền đệ, giờ chú có bao nhiêu ngộ tính rồi? Yến Quồng Đồ hỏi. Đại Nhật vừa gặm lê vừa nói. Hơn 4.000, còn anh? Anh có hơn 9.000. Mẹ nó chứ, đồ chơi này khó kiếm thật. Từng này điểm còn chưa đủ nhét cái răng, không làm được cái gì. Yến Quồng Đồ cầu nhào. Đại Nhật bỏ mẩu lê cuối cùng vào miệng, phủi phủi hai tay, nói. Tiếp theo em chuẩn bị ra biển đánh thủy tộc. Yến Quồng Đồ cười ha ha nói. Giờ chú cũng thành thân rồi, còn thành tiểu hơn cả anh, tuy anh không biết chú tu luyện cái gì nhưng khẳng định rất lợi hại. Thỉnh kinh thành công là đắc đạo, cộng thêm khai khiếu sáng tạo pháp thuật xong thì tính là thành thần. Đại Nhật nhìn hắn, nói. Nếu anh muốn biết em sẽ nói. Đừng. Yến Quồng Đồ vội vàng xua tay. Đó là bí mật của riêng chú, không quan hệ tới anh. Anh còn không biến thái đến độ muốn biết rõ từng quặng lông của huynh đệ. Làm bằng hữu cùng Yến Quồng Đồ còn có một chỗ tốt như vậy, có một số việc người ta không muốn nói, hắn cũng sẽ không cố hỏi. Con đường thứ 3 lấy võ nhập đạo là bí mật lớn nhất của Đại Nhật ở trong trò chơi, hắn cũng không muốn bị người thứ hai biết, không nói cho Yến Cuồng Đồ không liên quan tới việc tin hay không mà mỗi người đều phải giữ lại chút bí mật của riêng mình.
Đi. Lên khách Vân Lai ăn một bữa thật no thôi.
Yến Cuồng Đồ đứng lên, xoa tay.
Khách Vân Lai là tiểu lâu xa hoa nhất thành Trường An, nghe nói một món ở đây có rẻ nhất cũng phải hơn 1.000 đồng.
Đại Nhiệt ho khan một chút.
Trên người em chỉ có 300 đồng.
Yên tâm, anh còn hơn 2.000, cùng lắm thì bán gấp ẩn thân phủ là được.
Từ khi Đại Nhiệt đưa ẩn thân phủ kia tới nhà đấu giá của hệ thống, cũng đã có không ít người ra giá, nhưng cao nhất mới 2.000.000 đồng, hơi thấp một chút, có điều nếu cần gấp quá cũng không quản được nhiều như vậy.
Đúng rồi, em nghe nói nơi này có món đặc biệt gọi là Phật Nhảy Tường, ăn vào có thể gia tăng 500 điểm nộ tính, chúng ta thử đi.
Nói đến 500 điểm nộ tính, hai mắt Đại Nhiệt lập tức sáng lên.
Hôm nay có rượu thì cứ uống, ngày mai sầu đến mặc mai sầu, thế mới là bản sắc nam nhi.
Yến Cuồng Đồ hơ tay nói rất khí thế.
Vì thế hai người lập tức cưỡi gió bay đến khách Vân Lai.
Năm ó ó năm.
Quy 4 chương 2, hâm rượu luận anh hùng.
Khách Vân Lai quả nhiên khách đến như mây, chẳng những đã sớm hết chỗ, mà ngoài cửa còn một hàng dài đang chờ đến lượt. Rượu cùng đồ ăn nơi này tốt nhất, cho ngộ tính cũng cao nhất, đương nhiên mọi người chen chúc mà tới.
Người anh em, xếp hàng bao lâu rồi?
Người chơi A hỏi.
Hơn 10 phút, mẹ nó chứ, vẫn chậm một bước, không thành nhóm khách đầu tiên được.
Người chơi B tức giận bất bình.
Nhóm đầu tiên có cái gì họt?
Có thể ăn Phật Nhảy Tường chứ sao?
Món đặc sản này mỗi ngày chỉ làm 10 suất.
Ngất, nghe nói Phật Nhảy Tường tới 5.000 đồng một suất, người anh em thật có tiền nha, tôi thì chỉ có thể thành thật mà ăn cá nhỏ thịt vụn của mình thôi.
Người chơi A dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi.
Nghe được mẩu đối thoại này, Đại Nhiệt cùng Yến Cuồng Đồ liễu lười không thôi, 5.000 đồng một suất.
Xem ra không cố gắng cả tháng thì chỉ có đứng mà nhìn thèm thôi.
Yến Cuồng Đồ đi tới chỗ tiểu nhị đứng ở cửa, bỏ ra 20 đồng để đặt hai chỗ rồi cầm hai tấm thẻ gỗ ghi số thứ tự xếp hàng, đưa cho Đại Nhiệt một cái.
Đại Nhiệt cầm thẻ xem thuyết minh, số thứ tự xếp hàng tại khách Vân Lai thành Trường An, làm bằng gỗ đàn hương, thứ tự tạm thời là 92, xếp hàng đằng trước bạn có 26 người, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, trong thời gian này cảm phiền không rời đi, nếu không sẽ xóa bỏ lượt.
Hệ thống làm rất tốt ở phương diện quản lý từ lâu. Mỗi một tiểu lâu hay tiệm ăn đều chỉ chứa cùng lúc được một lượng khách nhất định, một khi đã đủ không thể tiếp tục đi vào mà phải liên hệ với nở tờ cờ đứng ở cửa để lấy số xếp hàng, sau đó lần lượt vào tiếp. Mà thời gian quy định cho mỗi người chơi dùng cơm tối đa là 20 phút, một khi thời gian tới sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài.
Đại Nhiệt cất ký thẻ, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tự tu.
Con đường võ lực hắn theo khác với tiên đạo cùng Phật đạo.
Hai con đường kia yêu cầu người chơi phải ở trong động phủ diện bích hoặc đả tỏa mới có thể đề cao cấp bậc pháp thuật, còn võ lực của Đại Nhật thì bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến hành tự tu, điều này không thể nghi ngờ là chiếm rất nhiều tiện lợi.
Yến Cuồng Đồ đã nhìn quen hắn đột nhiên nhập định, cũng không kinh ngạc, cười nói.
Hiền đệ, chú cũng không cần liều mạng như vậy chứ, đang xếp hàng mà cũng tranh thủ tu luyện sao.
Đại Nhật nghe thấy hắn nói chuyện, mở mắt, thản nhiên nói.
Có gì đâu, tại em thấy rảnh quá nên tranh thủ thôi. Trong lúc chờ đợi không tu luyện thì biết làm gì?
Phật.
Chú nhắm mắt vào thì có thế giới thanh tịnh rồi, còn anh?
Ngay cả người nói chuyện cũng không có.
Yến Cuồng Đồ cầu nhào.
Đại Nhiệt mỉm cười.
Vậy anh muốn nói chuyện gì?
Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói.
Nữ nhân nói chuyện với nữ nhân thì bàn chuyện kinh nguyệt, nữ nhân cùng nam nhân lại bàn về ca mạ sủ trạ, còn nam nhân với nam nhân đương nhiên phải bàn về làm thế nào để rủ nữ nhân cùng nghiên cứu ca mạ sủ trạ rồi.
Toát mồ hôi.
Lời vừa nói ra, lập tức đem toàn bộ ánh mắt xung quanh hấp dẫn lại.
Đại Nhiệt vội ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ như mình đang rình xem chim nhỏ bay qua.
Yến Cuồng Đồ vẫn còn chưa hiểu gì, tưởng là bầu trời có chim chóc gì bay qua thật, vì thế ngẩng đầu theo.
Mà hắn ngẩng đầu thì người chung quanh lại cũng học tập.
Này! Ông thấy gì không?
Người chơi C hỏi.
Tôi thấy trời xanh, mây trắng nữa, ông thì sao?
Người chơi D trả lời.
Người chơi A đúng lúc này mới hiểu ra chuyện, tức giận nói.
Tôi thì thấy nguyên một đàn bò biết mặc quần áo đang nện cổ.
Đại Nhiệt nhìn phản ứng của mọi người như thế, muốn cười lại không dám, cố nhịn nói.
Yến đại ca, cái anh nói vừa xong là làm cách nào?
Lời vừa ra, giống như tiếng lòng của hơn 10 động vật bậc cao giống được chung quanh, lập tức lại có vô số ánh mắt nhìn chòng chọc lên người Yến Cuồng Đồ, thậm chí có cả một người chơi nữ cũng bình thai tới nghe.
Yến Cuồng Đồ không hề luống cuống, nói.
Rất đơn giản, hai chữ thôi.
Là hai chữ nào?
Trong số đám đang hóng chuyện. Có một Tôn Ngộ Không có cái nít rất đáng khinh là chim nho nhỏ nhịn không được ra tiếng đặt câu hỏi.
Chữ thứ nhất là vỗ, chữ thứ hai là cưới.
Chim nho nhỏ kia thực nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó liền hỏi.
Lao huynh, cưới cũng thôi,
còn vô vào đâu. Tiếng hắn đã to còn oang oang hỏi khiến mọi người không khỏi cười to. Yến Cuồng Đồ buồn cười nói. Bí quyết gói gọn trong đó, dẫn giải ra tức là trước tiên phải vô mông ngựa, nói cách khác là nịnh nọt cho phụ nữ niềm vui, sau đó mạnh mẽ mà cưới, chinh phục cô ta, từ đó về sau muốn gì cô ta cũng sẽ theo. Chim nho nhỏ ngẩn ra rồi như bừng tỉnh, gật đầu như gà mổ thóc, khen. Cao. Thật cao. Chẳng thể trách bạn gái của em mãi không chịu cùng em làm. Đại Nhật đổ mồ hôi như tắm. Yến Cuồng Đồ chính là một kẻ chuyên suối trẻ con bút cứ tờ gà. Lúc này xếp hàng đã đến lượt, một lượng lớn người chơi được hệ thống thông báo lập tức tiến vào trong tiểu lâu. Mà chim nho nhỏ thì bám chặt lấy tay Yến Cuồng Đồ, nói sống chết gì cũng phải cùng hắn thêm hảo hữu, để tiện sau này có vấn đề tâm sinh lý gì còn xin thỉnh giáo. Khách Vân Lai thiết trí xa hoa, bên trong là những dãy bàn bày biện trang trọng. Đại Nhật và Yến Cuồng Đồ tìm một bàn cho hai người, vừa mới ngồi xuống thì một nở tờ cờ tiểu nhị đã nhanh nhẹn đưa thực đơn tới. Trên thực đơn chi chít chữ, ít nhất cũng phải trên 100 món ăn, trong đó không ít món nổi danh trong hiện thực như vịt quay Bắc Kinh, canh rắn Quảng Châu, đậu hũ ma bà tứ xuyên v.v. Bên cạnh tên món ăn là giá tiền cùng nộ tính khi ăn nó đạt được, mỗi người chỉ có thể chọn một suất. Những món ngoài ngàn đồng hai người trực tiếp bỏ qua, Đại Nhật gọi món gà ăn mày giá 600 đồng. Có thể gia tăng 120 điểm nộ tính, mà Yến Cuồng Đồ thì gọi món gà trên tay, cần 700 đồng, gia tăng 150 điểm nộ tính. Ngoài ra bọn hắn gọi mỗi người một chén rượu Mao Đài, rượu thuộc loại đồ uống, mỗi bữa mỗi người có thể uống một chén, giá cho Mao Đài là 100 đồng, có thể gia tăng 30 điểm nộ tính. Món ngon nhanh chóng được dọn lên. Hai người bắt đầu cầm đũa từ từ thưởng thức. Còn rượu thì được đặt trong khay lửa đang cháy ở trên bàn, cần phải hâm trước rồi mới có thể uống. Hiền đệ. Thời gian gần đây, tính cả chim nho nhỏ vừa rồi, anh đã kết bạn với 23 người, tuy mới đều chỉ là quan hệ hảo hữu, nhưng chỉ cần anh vung tay hô nhất định bọn họ sẽ rút. Yến Cuồng Đồ mở miệng nói. Đại Nhật gật gù, hỏi. Anh thật sự định chiêu binh mãi mã, thành lập giáo phái sao? Yến Cuồng Đồ ngạo nghễ cất tiếng. Sinh đương tác nhân kiệt, tử diệt vi quỷ hùng, một. Mặc giáp dẫn dắt trăm vạn quân, công thành kiến quốc mới tính là nhất đại kiêu hùng. Ha ha. Phải không? Nhưng em tình nguyện làm một anh hùng cô độc, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Như thế cũng rất có cảm giác thành tựu ấy chứ. Yến Cuồng Đồ cười nói. Theo cách phân chia của vĩ nhân, tư tưởng của chú thuộc về chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chú sẽ rất cô đơn đấy. Đại Nhiệt không khỏi run lên, không tự chủ được tự hỏi trong lòng, cô đơn. Mình cô đơn sao? Ai mà chẳng cô đơn. Cô đơn kỳ thật giống như một bộ đồ mặc ở trên người, thử hỏi thiên hạ, ai có thể ở trần. Chẳng qua biểu hiện của mỗi người khác nhau mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói. Kỳ thật có làm anh hùng hay không cũng không sao cả. Em chỉ mong có thể được tự do tự tại ở trong trò chơi thôi. Sinh mệnh thành khả quý, ái tình giới canh cao, nhược vi tự do cố, lưỡng giả giai khả phao. 2. Thứ đồ chơi có tên tự do này tỷ lệ thuận với sự cường đại của chú càng cường đại thì lại càng tự do. Chỉ khi chú đứng trên đỉnh thế giới, tự đặt ra toàn bộ quy tắc thì mới đạt được tự do lớn nhất. Yến Cuồng Đồ rất hiếm khi nghiêm chỉnh nói ra mấy lời này. Đại Nhật chợt lóe tinh quang từ hai trong mắt. Tới cùng là anh muốn nói gì? Yến Cuồng Đồ nói. Anh muốn nói rằng, ở trong hiện thực, chúng ta đều là những kẻ phàm tục, bất kể có cố đến đâu cũng không có cách nào trở thành anh hùng. Nhưng ở trong trò chơi lại khác, chúng ta chẳng những có thể thành anh hùng, hơn nữa còn có thể trở thành thần. Đây chính là điểm cuốn hút của game, nó có thể giúp chúng ta thực hiện vô số giấc mộng. Nếu chúng ta đã thích nơi này thì không nên mặc nó trôi, không cầu nhất định thành công, chỉ cầu không hối hận. Lúc này rượu đã nóng, bốc ra nhiệt khí lờ lờ, mùi men say xông vào mũi. Đại Nhật đã hiểu rõ Yến Cuồng Đồ muốn nói gì, dã tâm của hắn cũng như hai chén rượu trên bàn, sôi trào, đã xem trò chơi chỉ là một giấc mộng, vậy tại sao không để mình thành anh hùng trong mộng, khiến nó thêm chút rực rỡ đây? Từ nay về sau, ta đây làm một anh hùng thiên hạ vô song trong trò chơi đi. Xác định được mục tiêu. Tâm tình của hắn như được rộng mở, cầm lấy chén lĩnh rượu, hướng Yến Cuồng Đồ nói. Cạn vì lý tưởng nhất đại kiêu hùng của anh. Yến Cuồng Đồ cũng giơ chén lên, cười nói. Cạn vì mục tiêu anh hùng cô độc của chú. Rượu nóng vào bụng, hai người cũng như muốn bùng cháy. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Sinh đương tác nhân kiệt tử diệt vi quỷ hùng chí kim tư hạng vũ bất khẳng qua giang đông. Bài tuyệt cú của Lý Thanh Chiếu viết về Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, dịch theo nguồn thị vẹn.net. Sống là người hào kiệt chết cũng ma anh hùng nay còn nhớ Hạng Vũ không chịu sang Giang Đông. 2. Sinh mệnh thành khả quý, ái tình giới canh cao, nhược vi tự do cố, lưỡng giả giai khả phao, sinh mệnh rất đáng quý tình yêu càng quý hơn nhưng nếu muốn tự do cả hai đều phải bỏ. Quy 4 chương 3, gặp lại thiên tầm ái. cơm no rượu say, Đại Nhật cùng Yến Cuồng Đồ ra khỏi khách Vân Lai, vẫy tay từ biệt, đường ai nấy đi. Đại Nhật đi cửa Nam, chuẩn bị đi Vịnh Bán Nguyệt, chọn từ nơi đó xuống biển đánh với quái vật thủy tộc, nghe nói thủy tộc có tỷ lệ rất đồ cao hơn bình thường. Hắn còn chưa ra khỏi cửa thành đã nghe có người gọi. Chư ca ca, là anh sao? Giọng nói này hắn nghe rất quen, nhìn lại, quả nhiên là Thiên Tầm Ái. Cô nàng ngoại trừ có chút biến hóa trên đôi lông mày thì không có gì thay đổi, vẫn dùng khăn lụa che mặt. Cùng đi một chỗ còn có Thiên Tầm Hương, cô nàng trở về diện mạo ngoài đời thực thì có vẻ kém hơn hình tượng do cỏm tủ tờ hợp thành một chút, nhưng bù lại mi con mặt trái xoan, có một vẻ đẹp khác. Thiên Tầm Phong và Thiên Tầm Lôi theo sát mặt sau, đều là nhân vật Ngọc Thụ Lâm Phong tất xuất. Chỗ này Đại Nhật chơi chữ để mỉa mai ý ghen tị, đáng lẽ phải là kiệt xuất, còn tất xuất nghĩa là con dế mèn. Chư ca ca, là anh thật sao? Nếu không nhìn thấy nít trên đầu thì em không nhận ra đâu đấy. Thiên Tầm Ái rất vui mừng cười nói. Nói thừa. Trước kia đắp thêm một thân thịt béo của chư bát giới, giờ thoát thai hoán cốt biến về hình ảnh thật, cô em nhận ra mới là lạ. Đại Nhật không nói gì, chỉ nở một nụ cười thật tươi. Không ngờ anh lại là một tiểu bạch kiểm đẹp trai nha, hi hi, giấu thật sâu đó. Thiên Tầm Ái vỗ tay kêu lên vui mừng. Đại Nhật lập tức theo phản xạ có điều kiện không chân gần mình, đính chính. Tiểu bạch kiểm chỉ là tạo hình bên ngoài của anh, kỳ thật anh có thể đảm nhận vai nam nhân vật chính. Lần này, ngay cả Thiên Tầm Hương cũng bị chọc cười. Nàng vốn có chút khúc mắc với Đại Nhật, nhưng theo nụ cười này coi như xóa đi, dù sao giữa bọn họ cũng không phải là gì oán thù sâu đậm. Hả? Anh đã có động phủ rồi sao? Cao Láo Trang. Anh mua từ hệ thống hay gì thế? Thiên Tầm Lôi kêu ầm lên tựa như cổ lẩm bật phát hiện tân đại lục. Đại Nhật ho khan một tiếng, nói. Là làm nhiệm vụ có được. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, làm nhiệm vụ được động phủ thật là việc hiếm thấy, đơn giản vì tùy tiện làm nhiệm vụ mà có được thì hệ thống bán ra cho ai. Thiên Tầm Ái cười duyên nói. Chư ca ca, anh vào thành lâu chưa? Được mấy hôm rồi. Đại Nhật trả lời qua loa. À, vậy sớm hơn tụi em rồi. Tụi em bấm phải bột cấp độ khó là Hồng Hải Nhi, mất cả một tuần mới thu thập được, còn các anh gặp phải bột cao nhất là gì vậy ạ? Gặp được Đại Nhật, Thiên Tầm Ái tựa hồ rất hưng phấn, nói chuyện không ngừng. Đại Nhật nói, bọn anh ngẫu nhiên bấm được Ngưu Ma Vương, chính là cha của Hồng Hải Nhi. Ngưu Ma Vương. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy khiếp sợ, đây chính là tồn tại cấp bậc yêu vương A. Thiên Tầm Ái ngạc nhiên hỏi, gặp Ngưu Ma Vương mà các anh có thể ra sớm như vậy sao? Đại Nhật ưỡn ngực, cười nói. Bởi vì ở trong đội của bọn anh có một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa ra tay, giống như chúa cứu thế giết chết Ngưu Ma Vương. Là ai mà lợi hại như vậy? Thiên Tầm Hương chen vào hỏi. Nàng đương nhiên muốn biết là nhân vật lợi hại nào mà có thể đánh giết Ngưu Ma Vương. Đại Nhật cố ưỡn lưng cho thật thẳng, nhón lên đứng bằng đầu ngón chân cho mình cao lớn thêm chút rồi vỗ ngực, lớn tiếng nói. Đương nhiên là ca rồi. Phụt! Thiên Tầm Hương đang cắn một quả táo đỏ, nghe thế tức thì phun miếng táo trong miệng tới mặt Đại Nhật, cười ầm lên. Tôi biết anh muốn làm anh hùng, nhưng cũng không cần nói xạo thế chứ. Đại Nhật nhìn nàng, thở dài nói. Hai, vì sao khi ca nói thật lại không có ai tin tưởng chứ? Thiên Tầm Hương nói. Bởi vì cái nói thật của anh rất giống chuyện cười, có ai đi tin chuyện cười đây? Thiên Tầm Phong và Thiên Tầm Lôi cũng cười, ấn tượng của bọn hắn về Đại Nhật vốn không tốt lắm, làm sao bỏ qua cơ hội chế giễu công khai này, gần như đồng thanh nói. Chuyện cười này lại chẳng buồn cười chút nào cơ. Đại Nhật nhún vai, rất vô tội nói. Tin hay không thì tùy. Thiên Tầm Ái mở to mắt mà nhìn Đại Nhật một lượt, thắc mắc. Chư ca ca, anh thật sự giết chết Ngưu Ma Vương sao? Đại Nhật làm vẻ mặt nghiêm trang nói. Kỳ thật anh làm người rất khiêm tốn, nếu không phải là em hỏi thì có đánh chết anh cũng không nói ra chân tướng đâu. Lời này là nói thật, quả thật hắn vẫn còn khiêm tốn, chưa có nói ra là dùng tay trần đánh chết Ngưu Ma Vương. Thấy hắn nói rất nghiêm túc, mọi người đều bán tín bán nghi. Thật ra chuyện này cũng không phải không thể, đội ngũ có 5 người hợp lực, cuối cùng người đánh chết bột đơn giản là người sáng lập ra pháp thuật lợi hại nhất, gây tổn thương lớn nhất mà thôi. Nghĩ vậy, Thiên Tầm Phong vội xuất sở kỳ hỏa nhãn kim tinh quan sát trạng thái của Đại Nhật, thế nhưng lọt vào mắt hắn ngoại trừ mấy thuộc tính cơ bản thường thường không còn gì, mà trạng thái hồn phách lại là không có. Đây là có chuyện gì? Thiên Tầm Phong cho rằng mình nhìn nhầm, vội rủi mắt rồi xem lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn kỳ quái hỏi. Đại Nhật, anh tu tiên hay tu Phật? Đại Nhật trả lời rất dứt khoát. Tu tiên. Vậy sao tôi không thấy thuộc tính pháp thuật của anh nhỉ? Đại Nhật lập tức bịa ra một cái cớ. Tôi sáng lập ra pháp thuật rất lợi hại, hơn nữa còn có tính ẩn, hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ không nhìn không thấu. Vậy trạng thái hồn phách sao lại là không có? Thiên Tầm Phong tiếp tục truy vấn. Không có hồn phách. mọi người đều ngạc nhiên kêu lên. Đại Nhật đã sớm nghĩ sẵn được cách giải thích cho vấn đề này, không chút hoang mang nói. Pháp thuật của tôi có chút kỳ quái, có thể che đi luôn cả trạng thái hồn phách để gạt kẻ địch. Đây là bí mật lớn nhất của tôi, mọi người nhớ giữ kỹ nhé. Trong trò chơi có vạn người ứng với vạn loại pháp thuật, cũng không ít thứ pháp thuật kỳ lạ, bởi vậy lời hắn có độ tin cậy rất lớn. Nghe hắn nói như thế, đám người Thiên Tầm đều đã tin 7, 8 phần. Đến đây, Thiên Tầm Hương cùng Thiên Tầm Phong, Thiên Tầm Lôi chỉ còn biết đỏ mắt mà nhìn, vừa ao ước, vừa hâm mộ lại vừa có một chút ghen tị. Thiên Tầm Ái thì không để ý nhiều như vậy, chỉ tò mò hỏi. Chư ca ca, Ngưu Ma Vương có bao nhiêu ngộ tính? Rơi ra pháp bảo gì tốt không ạ? Đại Nhật rất hài lòng với phản ứng của mấy người Thiên Tầm. Ngộ tính có hơn 9.000, pháp bảo thì rơi ra 2 kiện. Đương nhiên là hắn không thể nói không có thứ gì, mà mới tin. Mọi người thấy hắn nói qua loa, rõ ràng không muốn kể nhiều, nhưng cũng khó trách, Ngưu Ma Vương tuân ra 100% là thứ tốt, đương nhiên phải giấu đi, miễn cho thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Bởi vậy không ai tiếp tục hỏi thêm nữa. Biết Đại Nhật giết chết Ngưu Ma Vương, Thiên Tầm Ái rõ ràng có thêm chút sùng bái với hắn, nói. Chư ca ca, anh thật là lợi hại à nha. Vừa vặn em mới tiếp nhận một nhiệm vụ độ khó cao, anh có thể giúp em được không? Cái này Thiên Tầm Hương cũng không có ý kiến, ai đi cự tuyệt trợ giúp của một cao thủ đây. Không thể phủ nhận, Đại Nhật là một nam nhân hoàn toàn bình thường, cho nên được một tiểu muội muội khen ngợi anh thật là lợi hại à nha, song thì cả người mềm nhũn, cho dù lời này không phải dùng lúc đang trên giường. Bởi vậy Đại Nhật lập tức hóa thân thành siêu nhân chuyên giúp đỡ mọi người mà quan tâm hỏi. Là nhiệm vụ gì? Thiên Tầm Ái nói. Là nhiệm vụ cốt truyện của Cờ Lạt Tiểu Bạch Long, phải đi núi Xà Bản suối Ưng Sầu chém giết một con cửu đầu trùng, sâu 9 đầu, rồi thu lấy răng nanh của nó. Nghe nói kia cửu đầu trùng là một con yêu quái 100 năm, hết sức lợi hại, mà 4 người bọn em đều chỉ sáng lập ra pháp thuật trung cấp, sợ là không phải đối thủ. Từ khi lấy võ nhập đạo, Đại Nhật ra ngoài tu luyện đều chỉ mới gặp mấy loại yêu quái thường thường, chưa từng đụng qua yêu quái 100 năm, rất không đã quyển. Hiện tại cơ hội tới, vừa được tiếng giúp đỡ gái sinh, vừa thí nghiệm uy lực của Thái Cực Đạo, cớ sao không làm. Vì thế hắn lập tức nhận lời, cùng mọi người tới núi Xà Bàn. Nam ó ho năm. Chú ý. Sau khi thỉnh kinh xong thì tất cả trở về diện mạo thật ngoài đời, cho nên nhìn mặt đoán tuổi, cách xưng hô cũng sẽ có thay đổi cho phù hợp chứ không phải dịch nhầm. Quy 4 chương 4, cao thủ tập hợp. 5 người cưỡi gió mà đi, một đường chuyện trò vui vẻ. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, qua một lát thì chút xung đột lúc ở Tân Thủ Thôn đã tan thành mây khói. Qua lời nói, Đại Nhật biết được Thiên Tầm Ái hiện đang học lớp 11, thời gian chơi game không nhiều lắm, may có đám Thiên Tầm Hương trợ giúp mới có thể khai khiếu được, sáng lập ra pháp thuật trung cấp. Cô bé này đi theo con đường tu tiên, con gái thông thường đều thích con đường này vì cảm thấy làm tiên rất đẹp mắt. Thiên Tầm Hương là chị gái ruột của Thiên Tầm Ái, đang học đại học năm thứ 3, còn Thiên Tầm Lôi và Thiên Tầm Phong thì là bạn đại học, đồng thời cũng là cây si của cô nàng. Bình thường, khi hai người con trai cùng theo đuổi một người con gái nhất định sẽ nảy sinh xung đột. Thế nhưng Thiên Tầm Phong cùng Thiên Tầm Lôi lại có quan hệ không tồi, còn thường xuyên kề vai sát cánh, không biết có phải là diễn trò trước mắt Thiên Tầm Hương hay không nữa. Còn nếu hai người thực sự vui vẻ hòa hợp thì Đại Nhật rất bội phục tinh thần chơi đẹp của họ. Trên đường, Thiên Tầm Ái tò mò hỏi Đại Nhật. Chư ca ca, anh giết Ngưu Ma Vương bằng cách nào thế ạ? Đó là cấp bậc yêu vương đấy, phải rất khó đánh chết mới đúng chứ. Kỳ thực Đại Nhật cũng rất muốn biết vấn đề này, tại sao hắn có thể tay không đấm chết Ngưu Ma Vương. Lúc hắn tiến vào động phủ, Ngưu Ma Vương ngồi im trên giường như một khúc gỗ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy mặt, tựa như mới cùng mấy trăm yêu nữ tiến hành một hồi đại chiến nở tờ lay ơ, tinh lực hư thoát hết rồi. Có điều sự thật này nhìn thế nào cũng giống như một câu chuyện cười được thêu dệt vớ vẩn thêm, chẳng những không đáng tin lại càng không thể gây cười, vì thế hắn chỉ đành chọn từ mà giải thích. Kỳ thật anh sáng lập ra một loại pháp thuật đỉnh cấp, mà loại pháp thuật này lại vừa vặn khắc chế Ngưu Ma Vương, cho nên anh dễ dàng thủ tiêu được nó. Pháp thuật đỉnh cấp. Xác suất 1/1000000 giống như sao hỏa đụng địa cầu lại rơi vào trên người Đại Nhật. Nghe được câu trả lời này, ánh mắt ngưỡng mộ mà đám Thiên Tầm Ái dành cho Đại Nhật đã vượt xa khỏi sự sùng bái, biến thành một cách nhìn rất cổ quái, giống như nhìn thấy một con quái vật, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đại Nhật âm thầm đắc ý. Nhớ ngày đó chứng kiến cao thủ của Long Thị sáng lập ra pháp thuật cao cấp thì nét mặt của ca cũng là như thế. Núi Xà Bàn nằm ở phía tây bắc, cách thành Trường An 180 dặm, đã ra tới sát rìa biên giới, là một ngọn núi lẻ loi. Mặt núi phía nam dựng đứng, dưới vách núi có một dòng suối, trong lòng suối toàn mỏm đá lởm chởm, dòng chảy bốn khúc gập ghềnh, gọi là suối Ưng Sầu. Con suối này rất có lai lịch, dòng nước hướng về Tây Hải, nối thẳng tới Tây Hải Long Cung. dưới suối Ưng Sầu có một động phủ, gọi là Phò Mã Phủ, trấn thủ bên trong là một con yêu quái tên gọi Cửu Đầu Phò Mã, chính danh Cửu Đầu Trùng, vợ của nó là con gái thứ 18 của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận tên là Vạn Thánh Công Chúa. Cửu Đầu Trùng này đã tu luyện hơn 700 năm, có khả năng sẽ đạt đến cảnh giới Lao Yêu ngàn năm, rất có thực lực. Đám đại nhiệt vừa bay đến đỉnh núi Xà Bàn thì lập tức tròn mắt, bởi vì nơi đây đã có tới mấy chục người, kẻ đứng người ngồi tựa như là tới nơi này để tham quan ngắm cảnh. Mà kỳ quái là bọn họ lại cùng lùi ra một khoảng chứ không dám đứng sát vách núi, giống như nơi đó có cạm bẫy vậy. Thiên Tầm Ái sốt rồi nói. Chết rồi, có nhiều người tiếp nhận nhiệm vụ này quá, phải làm sao bây giờ? Đại nhiệt hỏi. Nhiệm vụ này là công khai sao? Vâng ạ, chỉ cần là Cờ Lạt Tiểu Bạch Long đều có thể nhận. Đại nhiệt lại hỏi. Như thế nào thì coi là hoàn thành nhiệm vụ? Thiên Tầm Ái giải thích nói. Sau khi đánh chết Cửu Đầu Trùng, răng nanh của nó sẽ tự động tiến vào hành trang, có được thứ đó là có thể trả nhiệm vụ, mà mỗi Cửu Đầu Trùng chỉ rớt một cái răng nanh. Răng nanh có thể giao dịch không em? Có thể ạ. Thiên Tầm Ái ngừng một chút, bổ sung thêm. Nhưng vì Cửu Đầu Trùng là quái vật của nhiệm vụ, bởi vậy nó sẽ không rớt các vật phẩm khác, hơn nữa cũng sẽ không thu được nộ tính. Gọi là quái vật của nhiệm vụ, chính là quái vật được hệ thống bố trí riêng cho nhiệm vụ cốt truyện, vì vậy để đề phòng người Cờ Lạt khác cố tình phá đám, giết nó cũng sẽ không rớt đạo cụ pháp bảo gì, cũng không có ngộ tính. Còn bạn sợ rằng có người nào sẽ liên tục giết nó để thu vật phẩm nhiệm vụ, đem bán lũng đoạn thị trường ấy hả? Nam mơ, bạn tưởng mọi người đều là đứa ngốc cả sao? Hành vi đê tiện này sẽ gây ra công phẫn, tất nhiên kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn dân, bị người người đuổi giết. Đại Nhật cười nói. Anh tới giúp em thôi chứ không cần chỗ tốt gì đâu. Thiên Tầm Hương nhìn hắn, có chút ngượng ngùng nói. Không nghĩ rằng anh là người tốt như vậy, lúc trước là em hiểu lầm anh. Đại Nhiệt dở khóc dở cười, người tốt. Trong trò chơi có thể phân biệt tốt xấu sao? Hắn chỉ phân biệt được bằng hữu cùng kẻ địch mà thôi. Đỉnh núi nhìn thì đông, kỳ thật người chơi Tiểu Bạch Long rất ít, chủ yếu là những người được nhờ đến hỗ trợ. Dù sao đối mặt chính là đại yêu có hơn 700 năm công lực, kể cả có pháp thuật cao cấp cũng không thể một mình cân được nó. Tất nhiên là phải gọi bạn bè đến hỗ trợ. Bọn họ tạo thành những tổ đội riêng biệt, thì thầm to nhỏ với nhau, bàn cách đối phó với Cửu Đầu Trùng. Trong đám người, Đại Nhật nhìn thấy Long Quyền Phong. Gã ghen tuông biến thái này không phải là anh Tuấn Tiêu Sái bình thường đâu, mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn đã biết là tiêu chuẩn của ngựa đực, chẳng qua vẻ mặt lạnh lùng, giống như cả thế giới đều thiếu nợ hắn, làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Mỹ nữ đang an phận ngồi bên cạnh hắn gọi là Long Nhi, mắt phượng mày ngài, dịu dàng như một chú mèo nhỏ. Không cần phải tả thêm, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy. Đại Nhật nhịn không được nhìn cô nàng nhiều thêm mấy lần, rất muốn biết cô gái này thế nào mà có thể khiến Long Quyển Phong phải phát cuồng đến mức đuổi giết xa trung hành mười mấy km chỉ vì hắn lỡ cùng nàng ta bắt chuyện. Chẳng qua hiện tại thấy rồi, Đại Nhật lại cho rằng Long Nhi này tuy dung mạo xinh đẹp nhưng chưa đạt đến mức trong tưởng tượng của hắn, cảm giác có nhiều chỗ không đúng, là bộ ngực không đủ lớn, hay mông chưa đủ cong. Đại Nhật lười suy nghĩ, con mắt chuyển sang nhìn người quen, Hoa Tiên Tử. Đó mới chân chính là hồng nhan họa thủy, mị nhãn bắn ra bốn phía, cười duyên không dứt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất mê người, làm cho mọi gã đàn ông đều có cảm giác chỉ cần duỗi tay ra thì nàng sẽ nhảy vào lòng, mặc cho mình khinh bạc. Dưới tình huống như vậy, nếu bên cạnh Hoa Tiên Tử chỉ có một nam nhân, chắc chắn hắn sẽ nhào lên đè nàng ra để ít, đáng tiếc hiện tại vây xung quanh nàng có 8 gã heo đực. Đàn heo đực này trợn mắt nhìn nhau, hận không thể dùng ánh mắt giết chết tình địch. Mùi thuốc súng giữa mấy gã này càng dày đặc lại càng làm Hoa Tiên Tử cao hứng. Cô ả thỉnh thoảng nói với người này hai câu, lại thỉnh thoảng lại cười với người kia một cái, càng làm cho địch ý của bầy heo tăng thêm. Nếu không phải nhiệm vụ hàng đầu trước mắt là giúp Hoa Tiên Tử giết chết Cửu Đầu Trùng, đổi lấy nụ cười của mỹ nhân thì hẳn là đã sớm xảy ra hỗn chiến. Đại Nhiệt âm thầm cười trộm, Thiên Tầm Ái bên cạnh thấy vậy liền hỏi. Chư ca ca, anh nghĩ được biện pháp đối phó Cửu Đầu Trùng rồi sao? Hiện tại cao thủ nhiều như mây. Còn đến lượt anh nghĩ biện pháp đối phó Cửu Đầu Trùng sao? Thiên Tầm Ái nói. Ý anh là sao ạ? Đại Nhiệt cười nói. Hiện tại chúng ta không cần phải đối phó với Cửu Đầu Trùng, mà là đối phó với những người khác, như vậy mới có thể đảm bảo chắc chắn đạt được răng nanh. Thiên Tầm Hương hỏi. Anh có biện pháp rồi ạ? Chưa có biện pháp. Tùy cơ ứng biến thôi. Đại Nhiệt trả lời. Có điều hắn nói như vậy, mọi người lại nghĩ hắn đã tính toán kỹ càng. Cứ đùa. Người ta chính là nhân vật sáng lập được pháp thuật đỉnh cấp, có thể giết chết Ngưu Ma Vương đó, Cửu Đầu Trùng so với Ngưu Ma Vương có mà bằng được cọp lông. Thiên Tầm Lôi nói. Anh Đại Nhiệt, anh tiết lộ một chút thông tin đi, để bọn em an tâm một chút. Thật ra Đại Nhiệt cũng không nắm chắc. Tuy rằng Thái Cực Đạo là võ học đỉnh cấp,
nhưng hắn lại chưa xác định được khái niệm đỉnh cấp này có giống với đỉnh cấp bên tiên thuật Phật Pháp hay không, cho nên cũng chưa thể xác định uy lực của nó như thế nào, chỉ biết rằng thời gian này hắn giết được mấy con bột nhỏ nhỏ đều chỉ bằng một chiêu duy nhất. Vì vậy hắn ậm ừ đáp lại. Mặc kệ là làm gì thì đều cần tùy cơ ứng biến, có lẽ khi cựu đầu chung xuất hiện sẽ có phương pháp. Lời này hoàn toàn là một câu vòng vo vô nghĩa, nhưng đến thai mọi người lại thành ý tứ bí hiểm. Hơn nữa nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung của đại nhiệt thật là phong phạm mẫu mực của cao thủ, mọi người càng nhận định hắn đã có cách đối phó với cựu đầu trùng. Đống một tiếng thét dài truyền tới. Thiên hạ nhất bôi tươi cười mà cưỡi trên mình một con quái thú, chậm rãi xuất hiện trên đỉnh núi. Quái thú kia lắc lắc cổ, có sừng có móng, 5-6 phần giống trâu, quanh thân hiện lên từng làn mây tím nhạt, thần thú kỵ. Đây chính là Thiên Hà Giác Ngưu, thần thú cựu đẳng đang chiếm ngôi đệ nhất trên bảng xếp hạng thú cưỡi cũng phân chia cấp bậc, lấy đơn vị là đẳng. Số đẳng càng thấp thì càng lợi hại. Khoe miệng đại nhiệt hơi nết lên lộ ý cười, hiện tại thật đúng là cao thủ tập hợp. Năm ó ó năm. Quy 4 chương 5, ai là cao thủ? Thiên hạ nhất bôi cưới thần thú lên tới đỉnh núi, đến bên cạnh Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử thấy hắn đến, lập tức vứt bỏ 8 gã heo được xung quanh, cười duyên đón tiếp, sang giọng nói. Nhị ca, sao bây giờ anh mới đến, làm người ta chờ đến buồn quá à nha?
Thiên hạ nhất bôi liếc mắt nhìn đàn heo được một cái, thản nhiên nói. Không phải em có người trò chuyện rồi sao?
Hứ, bọn hắn làm sao có thể so sánh được với anh được, anh Đường Đường là nhị ca thiên hạ hội, cao thủ sáng lập ra pháp thuật cao cấp cơ mà.
Hoa Tiên Tử vẫn ngoan ngoắc như trước, nhóm heo được nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt. Nghe được thiên hạ nhất bôi cũng sáng lập ra pháp thuật cao cấp, nếu là trước kia đại nhiệt khẳng định sẽ buồn bực tư ti một chút, nhưng hiện tại hắn chỉ mỉm cười mà thôi. Tuy rằng xác suất sáng lập pháp thuật cao cấp có thấp nhưng vẫn không thiếu những gã châu bỏ làm được. Huống hồ bây giờ hắn có được là võ học đỉnh cấp, không còn là phế nhân như trước, ánh mắt tự nhiên cũng cao hơn nhiều.
Thiên hạ nhất bôi thản nhiên nói.
Pháp thuật cao cấp mà thôi, có gì đáng để khoe đâu.
Cũng không xưng nổi hai từ cao thủ.
Hoa Tiên Tử nói.
Đó là vì anh khiêm tốn thôi, sáng lập ra được pháp thuật cao cấp tất nhiên là lợi hại hơn mấy kẻ phế vật chỉ có pháp thuật trung cấp sơ cấp rồi.
Lần này nhóm heo được của nàng không nhịn được nữa, trong đó một gã tên là Cuồng Đồ Thư Hữu lớn tiếng nói.
Nếu tiên tử đã mời được cao thủ tới, kẻ kém cỏi như tôi cũng đành nhượng bộ lui binh, xin được cáo lui trước.
Hắn vừa đi, lập tức có 4 heo được còn chút tự trọng cũng rời đi, chỉ còn lại 3 gã vẫn bất động, hiển nhiên vẫn ôm hy vọng.
Hoa Tiên Tử lạnh lùng nhìn đám người Cuồng Đồ Thư Hữu rời đi, hừ một tiếng, nói,